Tất tất. Phòng khách ghế lệ tỷ vị giờ đi tới, giúp Lạc Vũ Thần đắp chăn lên. Tô Dạ Cắt nhìn thoáng qua hắn ngủ mặt, từ trên giường nhảy xuống đi theo hệ lệ tỷ vị giờ đi hướng phòng khách. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn thấy Tô Dạ Cắt đi ra, thuận tay đóng lại cửa phòng. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn một chút đang khắp nơi tán loạn gì ố lù, kêu một tiếng để nó nói nhỏ thôi. Hôm nay Lạc Vũ Thần rất mệt mỏi, trước hết để cho hắn thật tốt ngủ một hồi đi. Giác nha. Di ố lù gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon. Bọn họ nhàn rỗi nhàm chán có thể trò chuyện một cái đạo quán khiêu chiến thi đấu sự tình, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ mang theo Tổ Dạ Cặt cũng ngồi đi qua. Chương 150, ngoài trời suối nước nóng. Lạc Vũ Thần tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều. Di ố lù nghe được trong phòng của hắn có tiếng vang, liền chạy đi qua cho hắn đưa một bình nước tăng lực. Lạc Vũ Thần uống vào mấy ngụm, cảm giác chính mình tốt hơn nhiều. Cảm ơn, Di ố lù. Ngủ một giấc quả nhiên cả người cũng biến lại thêm có tinh thần một chút, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian. Không biết đủ chưa phát giác bên trong hắn thế mà ngủ 2 giờ. Giác nha. Di ố lù nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn vặt trở về một tiếng. Lạc Vũ Thần ngủ lâu như vậy, nó trong khoảng thời gian này vẫn luôn thật nhàm chán. Tô Dạ Cắt nhìn thấy Lạc Vũ Thần tỉnh, tại trên cửa phòng nô ra đầu góc của mình túi. Lạc Vũ Thần vỗ vô đệm, để bọn chúng hai cái tiểu gia hỏa tới ngồi. Mặc dù tỉnh, nhưng hắn hiện tại vẫn là nghĩ ở trong chăn bên trong đợi một hồi. Phía ngoài nhiệt độ vẫn có chút thấp. Tô Dạ Cắt hừ một tiếng, nhảy tới Lạc Vũ Thần bên tay phải. Di ố lù cũng không muốn cùng Tô Dạ Cắt tại một chỗ, nó bò lên lăn đến Lạc Vũ Thần bên tay trái. Lạc Vũ Thần đối với tình huống như vậy cũng đã quen thuộc từ lâu. Các ngươi là nghĩ đêm nay đi ngâm cái suối nước nóng đây, vẫn là ngày mai chúng ta mua đồ xong về sau. Hắn đưa di động lịch ngày điều ra. Bây giờ cách còn có 2 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này đầy đủ bọn họ đi dạo một cái trấn nhỏ này. Trung quanh băng hệ vỗ kẹ mẩn cũng có thể để bọn chúng hâm lại thân. Giác nha. Di ố lụt chỉ 25 cùng 26 lượng số lượng chữ, hôm nay đi, ngày mai còn có thể đi. Tô Dạ Cắt lắc đầu, nó không thích tắm rửa. Lạc Vũ Thần liếc Di ố lù một cái, vẫn là ngươi càng sẽ hưởng thụ. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều là ta tất cả muốn. Nghĩ như vậy 2 ngày cũng đi cũng không được không thể, cân nhắc đến hệ lệ tỷ vị giờ hình thể, vẫn là sớm hẹn trước một cái đi. Lạc Vũ Thần sờ lên Tổ Dạ Cặt mềm mại cái bụng. Được thôi, vậy chúng ta liền 2 ngày cũng đi, hôm nay liền đẻ vào buổi tối đi, Di ố lù ngươi ra ngoài cùng hệ lệ tỷ vị giờ nói một tiếng. Di ố lù nghe được Lạc Vũ Thần lời nói reo hò một tiếng. Trực tiếp chạy ra ngoài. Lần trước tắm suối nước nóng đều đã là năm ngoái. Lạc Vũ Thần lấy ra chủ hộ tiểu laptop, tìm một cái suối nước nóng điện thoại. Ngươi tốt, ta muốn hỏi các ngươi một chút nơi đó bây giờ còn có suối nước nóng phòng ấy ư? Đúng, 8 giờ tối nay trái phải. Một bên Tổ Dạ Cắt hưởng thụ lấy Lạc Vũ Thần xoa bóp, phát ra tiếng lẩm bẩm. Ân, Lạc Vũ Thần, đúng, số điện thoại là. Lạc Vũ Thần cúp xong điện thoại, cứ như vậy liền giải quyết, hiện tại là suy tính một chút buổi tối ăn cái gì. Buổi tối, Lạc Vũ Thần mặc dù cũng tưởng tượng trên TV dạng kia, ăn mặc áo choàng tắm ôm chậu gỗ nhỏ đi suối nước nóng, thế nhưng là nhiệt độ không cho phép. Buổi tối mặt đất có chút trượt, cũng may hắn biết chạm đất lực không tệ. Giác nha. Di ố lù trực tiếp giang hai cánh tay, từ nhỏ sườn núi bên trên bỏ ra xuống dưới. Tô Dạ Cắt cũng đi theo nhảy tới trên mặt băng tuột xuống, có lần trước thể nghiệm, nó cũng không có như vậy sợ. Lạc Vũ Thần quay đầu nhìn thoáng qua hệ lệ tỷ vị giờ. Quả nhiên nó mới là sẽ không vứt bỏ chính mình một cái kia. Đen như vậy con đường, vẫn là có hệ lệ tỷ vị giờ tại mới có cảm giác an toàn. Hắn liền xem như không cẩn thận dưới chân trượt, hệ lệ tỷ vị giờ đôi cũng có thể đem hắn cứu lên tới. Sườn núi dưới gì ố lù hướng bọn họ phất phất tay. Lạc Vũ Thần vẫn là dẫm lên ven đường tuyết động chậm rãi đi xuống dưới, đường này đã sớm cái kia tu sửa một cái. Xem ra ngâm xong suối nước nóng trực tiếp đem ngày mai đồ vật cũng mua về đi. Dạng này đường ban đêm có thể ít đi một lần liền ít đi đi một lần. Hệ lệ tỷ vị giờ thời khắc chú ý đến phía trước Lạc Vũ Thần, làm xong cứu viện chuẩn bị. Lạc Vũ Thần nhìn lấy cái kia lờ mờ dưới ánh đèn làm bằng gỗ bảng số phòng. Cái tiệm này nhìn một cái thật đúng là có một loại tràn đầy thập kỷ cảm giác. Đi vào đi, hẹn trước thời gian vừa vặn. Hệ lệ tỷ vị giờ kéo ra cửa gỗ, hướng bên trong nhìn mấy lần. Tất tất. Một lát sau ăn mặc kimono lão bản nương liền đi ra. Đem bọn hắn mang đến ngoài trời phòng tắm. Lạc Vũ Thần nhìn lấy cái kia cực lớn hồ suối nước nóng đi thẳng vào. Trung quanh nơi này ngoại trừ vài cây nhỏ hoàn toàn không có che chắn vật, hoàn toàn là ở trên đất bằng đào một cái ao suối nước nóng. Ngẩng đầu liền có thể thấy được trên trời mây đen, nếu là mây đen tán đi nói không chừng đã nhìn thấy mỹ lệ trời sao. Di ố lù trực tiếp nhảy vào, tóe lên một ao bọt nước. Lạc Vũ Thần một mặt ghét bỏ xoa xoa trên mặt nước, hướng về ao bên kia đi đến. Vẫn là cách nó xa một chút tương đối tốt, đều bao lớn còn không có một cái chính hành. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn thấy tổ dạ cặt cũng không có đi vào ý tứ, đành phải chính mình đi vào. Tổ dạ cặt vây quanh ao tha một vòng, ghé vào Lạc Vũ Thần bên cạnh. Ngâm một hồi, Lạc Vũ Thần vẫn tương đối hài lòng, mặc dù không hơn lần xoa bóp ghế dựa, thế nhưng cái này suối nước nóng ngâm cũng không tệ. Hôm nay leo núi cảm giác mệt mỏi ngay tại chậm rãi tiêu trừ. Tô Dạ Cát, ngươi thật sự không xuống sao? Đây là sơ ca. Mèo. Tô Dạ Cát nhanh chóng lắc đầu, nó đánh chết cũng sẽ không hạ đi. Tắm rửa đã là nó có thể tiếp nhận cực hạn. Lạc Vũ Thần nhìn nó thái độ kiên quyết như vậy. Tất nhiên dạng này cái kia được rồi, ngươi ngoan ngoãn ở phía trên ngồi đi. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Năm nay đoán chừng cũng liền như thế một lần, còn lại mấy nhà đạo quán phụ cận cũng không có cái này phục vụ. Di ố lù chơi một hồi, trực tiếp ở trong ao bắt đầu bơi tự do. Hệ lệ tỷ vị giờ giang hai cánh tay khoác lên ao bên cạnh, ánh mắt theo di ố lù di chuyển. Nó hiện tại đối với lôi điện trưởng không chắc chắn sẽ không xuất hiện do điện tình huống. Lạc Vũ Thần cảm giác đầu hơi choáng váng liền ra ngoài vọt vào tắm, sau đó mua một bình sữa bò trở về. Hắn ngồi tại ao một bên trên bậc thang, nhìn lấy cái kia nóng hôi hổi nước suối uống và uống ngon bình chứa sữa bò. A, thoải mái hơn, cảm giác cả người cũng sống tới. Mèo. Tô Dạ Cát nhìn thấy có hơi trực tiếp chạy tới, trên cổ chuông nhỏ đình đường rung động. Lạc Vũ Thần nhìn lấy nó khẩn cầu ánh mắt, dùng nắp bình ít đổ một chút cho nó. Cho ngươi, thật là một cái chú mèo ham ăn. Mỗi lần ăn cái gì liền đến tinh thần. Mèo ô. Tô Dạ Cát trực tiếp đem nắp bình bên trong sữa bò uống một hơi cạn sạch, thỏa mãn liếm môi một cái. Quả nhiên chính mình sắp 3 tháng rồi, Lạc Vũ Thần đối với nó trông giữ liền nới lòng rất nhiều. 4. Lạc Vũ Thần nắm thật chặt màu trắng tắm phục, đưa tay đem một bên tổ dạ cặt ôm vào trong lòng. Mới vừa ra suối nước nóng quả nhiên liền lạnh rất nhiều, còn có hắn cái này còn có thứ hai bộ phương án. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần đi ra, trong lòng cũng không có điều kiêng kỵ gì. Trực tiếp cùng hệ lệ tỷ vi giờ bắt đầu chơi hát nước đại chiến. Hệ lệ tỷ vi giờ ở phương diện này rõ ràng càng hơn một bậc, tay đại cũng là có chỗ tốt. Lạc Vũ Thần cười nhạt một cái, lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ nhìn lấy hai bọn nó ở trong ao đùa giỡn. Tô Dạ Cát nhìn thấy có bọt nước tới lại đi Lạc Vũ Thần trong ngực rụt rụt. Đợi đến mây đen tán đi, bắt đầu xuất hiện ánh trăng thời điểm. Lạc Vũ Thần đem bọn nó hai cái kêu lên. Di ố lù, hệ lệ tỷ vì giờ, nên trở về nhà. Cái giờ này là thời điểm trở về dân túc. Suối nước nóng chạy nhiều hơn cũng không phải chuyện gì tốt, ngày mai còn muốn chuẩn bị đạo quán khiêu chiến thi đấu sự tình. Chương 151, thăm dò cánh đồng tuyết. Hôm sau. Lạc Vũ Thần đem tại tiểu trấn quầy bán quả vật mua tổ kẹ mẩn lương thực phân phát xuống dưới. Vì đi cái này quầy bán quả vật, hắn cơ hồ đem toàn bộ tiểu trấn đi một lượt, toàn bộ tiểu trấn liền cái này một nhà cửa hàng, cũng coi là sản nghiệp lũng đoạn. Tô Dạ cắt bữa sáng vẫn là đặc phối, Di ố lù cùng ế lệ tỷ vì giờ ăn khẩu vị xác thực cũng không bằng lúc trước. Giác nha! Di ố lù nhìn vật thật rất lâu, vẫn là quyết định nuốt vào. Lạc Vũ Thần đem tại quầy bán quả vật mua cơm hộp hơi nóng lên một cái. Hôm nay cơm sáng liền xem như có. Hắn nhìn lấy Di ố lù nói. Nhanh lên ăn đi, đừng suy nghĩ, đây đã là tiểu trấn bên trên tốt nhất. Bởi vì bên ngoài thời tiết nguyên nhân, bọn họ ở bên ngoài sẽ càng thêm tiêu hao thể lực, cho nên nhất định phải bổ sung năng lượng. Tất tất. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn Di ố lù một cái, nhanh chóng đem chính mình cái kia một phần nuốt vào. Nó hiện tại mỗi một ngày tiêu hao năng lượng đều là trước kia gấp mấy lần. Di ố lù một cái bê trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn. Lạc Vũ Thần nở nụ cười, quả nhiên trước kia còn là đem nó nuôi thật tốt quá, ăn dùng đều là đỉnh cấp. Dạng này xem xét chẳng qua là không có đem nó đói bụng đến trình độ nhất định mà thôi. Bởi vì ngày 28 mới bắt đầu đạo quán khiêu chiến thi đấu, cho nên hai bọn chúng mấy ngày nay ăn khẳng định chính là cái này. Tô Dạ Cát lúc này đến cảm thấy mình trở thành may mắn nhất một cái kia. Nó liếm liếm móng vuốt, nhảy tới Lạc Vũ Thần cơm hộp hộp bên cạnh ngồi xuống. Lạc Vũ Thần không có để ý nó tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Cơm. Gà rán, còn có một chút rau xanh. Hắn mua cái này một phần nguyên nhân chủ yếu là nghe điếm trưởng nói cái này gà rán thật sự ăn ngon. Ân, xem ra cái kia điếm trưởng không có gà ta, hôm nay trở về có thể lại đi mua hai hộp trở về. Giác nha. Di ố lù uống một hớp nước, nó cuối cùng là đem hôm nay đồ vật cũng ăn xong. Hệ lệ tỷ vì giờ bên này cũng đã ăn xong, đứng dậy đi đem đồ vật soát một cái. Lạc Vũ Thần ăn xong ở trên ghế salon ngồi một hồi. Nhìn thấy bên ngoài bắt đầu xuất hiện mặt trời về sau, mới đứng dậy đem y phục mặc tốt. Không nghĩ tới thời tiết xấu vừa vặn để hắn bắt kịp. Tới ngày thứ hai thời tiết liền tốt chuyển, hy vọng đi được thời điểm cũng có thể dạng này, vì dự phòng ngoài ý muốn, hắn cố ý đem phòng cho thuê thời gian kéo dài 2 ngày thời gian. Đi thôi, chúng ta đi trước ngoài trấn nhỏ mặt đi dạo một vòng. Lạc Vũ Thần vừa ra cửa, vừa quay đầu liền thấy tại đỉnh núi Băng Tuyết Hoàng Cung, Băng Hệ Đạo Quán. Hắn muốn dân túc nơi này vừa vặn có một con đường có thể trực tiếp đi lên. Nhìn một hồi, hắn quay người hướng lên lần cái kia tiểu sườn dốc đi đến, mỗi lần trên dưới đều là một nan đề. Uy, hệ lệ tỷ vì giờ. Người đem ta ôm làm gì? Lạc Vũ Thần cảm giác độ cao của mình ngay tại chậm rãi lên cao. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ trực tiếp mang theo Lạc Vũ Thần nhảy lên tiểu sườn dốc mặt băng, tuột xuống. Tại phía dưới dì ô lù cùng tổ giả cắt nhìn thấy hệ lệ tỷ vì giờ cứ như vậy vọt xuống tới, vội vàng cấp bọn họ nhường ra vị trí. Hoa a. Chậm một chút, hệ lệ tỷ vì giờ, chậm một chút. Lạc Vũ Thần cảm giác mình bây giờ có một loại ngồi xe cắp treo xuống dốc cảm giác. Mặc dù làm như vậy tương đối nguy hiểm, nhưng vẫn là ưu điểm thoải mái. Mà lại hắn cũng tin tưởng hệ lệ tỷ vì giờ sẽ bảo vệ tốt an toàn của hắn. Nhanh đến dưới đáy thời điểm, hệ lệ tỷ vì giờ sau lưng đuôi nhanh chóng đánh ra, chụp vào hai bên đường trên cột điện. Hô! Bị ổn định vung ra Lạc Vũ Thần thở dài một hơi. Hắn quay người sờ lên hệ lệ tỷ vì giờ đầu. Hệ lệ tỷ vì giờ! Lần sau, ngươi muốn làm gì sớm cùng ta đánh một cái bắt chuyện, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lần sau còn như vậy, sự cẩn thận của hắn bẩn liền muốn chịu không đến. Tất tất! Hệ lệ tỷ vì giờ nở nụ cười hàm hậu một cái, nó đây là vì trợ giúp Lạc Vũ Thần nhanh lên xuống tới. Lạc Vũ Thần bọn họ hiện tại tiểu trấn xung quanh dạo qua một vòng, đừng nói bổ kẹ mẩn, người đều không nhìn thấy mấy cái. Hắn đi tới tiểu trấn cửa ra vào nhìn một chút dựng đứng ở nơi nào tiểu gỗ chạm rừng. Một đầu là đường xuống núi, một cái khác đầu hình như chính là thông hướng bổ kẹ mẩn ở lại khu vực. Lạc Vũ Thần đứng tại đội ngũ phía trước nhất, phất phất tay. Di ố lù ngẩng lên đầu nhìn một chút cái kia đánh dấu bài, nhanh chóng đuổi kịp Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần nhìn một chút cùng hắn song song tiến lên Di ố lù. Nó thật sự chính là lúc nào cũng muốn đi tại phía trước nhất. Hắn nhìn lấy cái kia đầy khắp núi đồi tuyết động, cảm giác mình đã quen thuộc đi tuyết đường. Từ đầu đến giờ tối thiểu đi 3-4 khắp. Mèo. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ dùng đuôi đem tổ dạ cắt cuốn lại, dẫm lên nặng nề tuyết động mở ra một đầu con đường mới. Trên đường gặp được đột nhiên đông xuất hiện bộ kẻ mẩn. Hệ lệ tỷ vì giờ phảng phất cầm hỏa thần gắt lỉnh, quay về bọn họ sẽ chỉ tổ dạ cắt quay về bọn họ chính là một trận cuốn quét. Cốc cốc cốc. Những cái kia muốn quấy rối băng hệ bổ kẹ mẩn trực tiếp bị cường đại hỏa lực đánh lui. Hệ lệ tỷ vì giờ nhìn thấy có muốn chạy, nó trực tiếp dùng thần đỡ sóc lại đem cái kia mấy cái bổ ngã xuống đất. Lạc Vũ Thần cùng dì ô lù trực tiếp thành ăn dưa còn chúng, cái này phối hợp cũng quá mãnh liệt. Dì ô lù nháy nháy mắt, thừa cơ đánh ra một phát và ủ ủn đỏ vờ trộm một cái đầu người. Lạc Vũ Thần nhìn một chút những cái này đẳng cấp cũng tại 10 trái phải bổ kẹ mẩn tiếp tục đi lên phía trước. Hắn điểm đi cả nhắc hướng mặt trước nhìn lại. Chúng ta đi thêm về phía trước đi một chút liền hẳn là đi vào bộ kẻ mẩn nhóm khu cư trú. Phía khu vực này hẳn là chính là bọn họ sinh hoạt bên ngoài. Giáp nha. Di ố lù nghe đến đó đem trên người mình ô dạ phót sở phóng thích ra ngoài. Quả nhiên cùng Lạc Vũ Thần nói đồng dạng, phía trước có lấy độ lượng bộ kẻ mẩn. Lạc Vũ Thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đường vòng mà đi. Chúng ta vẫn là đổi một con đường đi thôi, nhìn mấy cái này bộ kẻ mẩn bộ dạng, trước mặt bộ kẻ mẩn cũng không có khả năng hoan nên chúng ta. Mặc dù bọn họ tiểu đội thực lực không tệ, thế nhưng cũng không chịu nổi một đám bổ kẹ mần cùng tiến lên, mà lại đại quy mô chiến đấu vô cùng có khả năng gây nên tuyết lở. Băng hệ bổ kẹ mần không có việc gì, bọn họ liền có sinh mệnh nguy hiểm. 20 phút phía sau, Lạc Vũ Thần không nghĩ tới hắn thế mà có thể tại giã ngoại tìm tới một cái hoang dại suối nước nóng. Nhìn lấy trong đống tuyết sôi trào sở cả hẳn là suối nước nóng không sai. Giáp nha! Di ố lù trực tiếp tò mò chạy tới. Đây không phải cùng bọn hắn tối hôm qua chạy suối nước nóng giống nhau sao? Lạc Vũ Thần quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, cũng đi theo đi qua. Đây cũng đúng một cái không tệ phát hiện, thế nhưng tại giã ngoại tắm suối nước nóng vẫn là dễ dàng bị cảm. Hệ lệ tỷ vì giờ đem tổ dạ cắt để xuống, vỗ vỗ lòng bàn chân tuyết. Lạc Vũ Thần sớm trôi qua về sau đã nghe đến một cỗ mùi lưu hình, là tự nhiên suối nước nóng nước. Nhìn cái này chung quanh vết tích hẳn là bổ kẹ mần thường tới địa phương. Hắn ngồi xổm đụng một cái suối nước nóng kia nước. Cười nói, những cái này hoang dại bổ kẹ mẩn cũng thật biết hưởng thụ, thế mà chính mình đào một cái suối nước nóng đến tắm rửa. Tô Dạ cắt trong miệng phun ra em ơ, đem chung quanh tuyết cũng dọn dẹp một bên. Đoạn đường này đi tới, nó cảm giác chính mình lại mạnh lên không ít. Lạc Vũ Thần bọn họ ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi một hồi, liền hướng phía cánh đồng tuyết chỗ càng sâu đi đến. Chương 152, đánh nhỏ tới già. Cô cu. Đẳng cấp, LV20. Đặc tính, sơ nọc loạt. Thuộc tính. Băng. Lạc Vũ Thần quan sát một cái cột củ, đầu của nó là màu xanh da trời, cái mũi chung quanh là càng sâu màu xanh da trời luôn là bông thóng nước mũi, trừ cái đó ra cùng hắn nguyên bản trên thế giới gấu trắng không hề khác gì nhau. Tìm lâu như vậy cuối cùng là tìm tới một cái. Tô Dạ Cát, ẻm bờ. Tô Dạ Cát kêu một tiếng, mấy cái ẻm bờ nôn ra ngoài. Cục cú nhìn thấy công kích của đối phương trực tiếp tại trên mặt tuyết nhanh chóng chạy. Ẻm bờ ỉn phì trạ tỏ tuyết động, tại trên mặt tuyết đánh ra nguyên một đám lỗ thủng. Ỉn si bình. Cục cú mở ra miệng rộng, một cỗ manh liệt hàn lưu hướng Tô Dạ Cát thổi đi. Lạc Vũ Thần cảm giác nguyên bản liền lạnh hoàn cảnh, hiện tại lạnh hơn. Hắn dùng mình một cái, nói. Tô Dạ Cát. Tô Dạ Cát run run người bên trên lông trắng, đỡ đòn ỉn si huỳnh một cái bay nhào, muốn tại đối phương trên cánh tay. Hống. Cục cu bị đau, vội vàng muốn cắn rút ra chính mình tay, kết quả phát hiện thế nào rút cũng rút ra không được. Lạc Vũ Thần A lấy nhiệt khí, chỉ huy nói. Tô Dạ Cát liền duy trì dạng này phát xạ em ở. Lần này nhìn ngươi thế nào tránh. Ngoan ngoan tiếp nhận hỏa diễm tẩy lễ đi, tiểu hùng. Ô. Cục cu cảm giác mình tay đặt ở trong lò lửa làm nóng. Em ở. Làm em bở phát xạ một khắc đó, cục cụ rốt cục kéo ra khỏi tay phải của mình, có thể nó trước mắt đã là hỏa quang khắp bầu trời. Phanh phanh phanh. Tô Dạ Cát công kích đều đánh vào cục cụ trên thân. Đu cơ kít. Tô Dạ Cát một lần nữa bay nhào, vuốt mèo trùng điệp đập vào cục cụ trên thân. Lạc Vũ Thần đi qua nhìn một chút, cục cụ ngã xuống trong đống tuyết, không động đậy được nữa. Mèo. Tô Dạ Cát cao ngạo kêu một tiếng, đối phó một cái băng hệ vổ kẻ mẩn không nên quá đơn giản. Cái này bổ kẹ mẩn căn bản cũng không thắng đánh. Lạc Vũ Thần ngồi xổm xuống cho cột củ phun ra một cái trị liệu phun sương, cũng sờ lên Tổ Dạ Cặt đầu. Tiến hóa về sau Tổ Dạ Cặt rõ ràng càng hiếu chiến hơn một chút. Còn băng hệ. Thế giới hiện thực còn tốt, nhưng ở trong trò chơi đối chiến yếu nhất một cái hệ. Ở phía sau gì ổ lù hai tay vây quanh đi tới nhìn thoáng qua. Cái này đột nhiên giết ra bổ kẹ mẩn thế mà yếu như vậy. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ khen một cái Tổ Dạ Cặt. So sánh trước kia tiến bộ của nó xác thực rất nhanh. Lạc Vũ Thần mới vừa ngẩng đầu liền thấy hai cái bè ở tiệp từ trên sườn núi giết tới đây. Hắn xoay người chạy. Chạy mau. Cha mẹ của nó giết tới. Nguyên lai bổ kẹ mẩn thế giới cũng là đánh tiểu sẽ xuất hiện lao. Mèo. Tô Dạ Cát còn không có kịp phản ứng, liền bị hệ lệ tỷ vì giờ nhấc lên, chạy mấy bước liền đi theo Lạc Vũ Thần. Trước kia tại rừng rậm bọn họ cũng không ít chạy trốn qua. Giáp nha. Di ố lù hướng hai cái bè ở tiệc làm một cái mặt quỷ về sau, co cẳng liền chạy. Hống. Lạc Vũ Thần nghe được sau lưng dạ tiếng giống, chạy nhanh hơn, có mặt mấy cái liền tốc độ của hắn chậm nhất. Dựa theo khoảng cách này, đối phương hẳn là đuổi không kịp bọn họ. Hai cái cấp 50 bè ở tiệc, bọn họ nơi đó đánh thắng được. Tam thập lục kế tẩu vi thượng. Ngồi tại nham thạch phía sau Lạc Vũ Thần thở dài một hơi, cuối cùng là thoát khỏi vậy đối bè ở tiệc vợ chồng. Hắn thò đầu ra nhìn về phía sau một cái. Quả nhiên đối phương không có đuổi theo. Nhà mình hài tử bướng bỉnh, này làm sao có thể trách hắn đây, mà lại hắn cũng cho đối phương trị liệu. Hô, xem ra sau này vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Về sau giã ngoại vẫn là hẳn là điều tra tốt mới quyết định, bẻ ở tiệp tốc độ không nhanh, cho nên bọn họ mới có thể thành công thoát thân. Hiện tại nếu là phía sau ạt cạn nhìn ở bên người liền tốt, bọn họ tuyệt đối có thể ngược đánh một đợt. Giáp nha. Di ố lù không phục kêu một tiếng, chờ nó trở nên cường đại. Nó nhất định muốn trở về. Cái kia hai cái gấu đơn giản không thèm nói đạo lý. Tô Dạ Cát liếc gì ố lù một cái, dựa vào tại Lạc Vũ Thần trên đùi. Lạc Vũ Thần nghỉ ngơi một hồi cũng khôi phục lại, xem ra tiếp tục thâm nhập sâu là không thể nào. Nói không chừng cái kia hai cái bè ở tiệp ngay tại chỗ nào mai phục bọn họ. Hiện tại chỉ có thể đi ra ngoài. Hắn nói, đi thôi, chúng ta đổi một con đường đi trở về đi. Di ố lù đứng lên, vỗ vỗ trên người tuyết. Ra chuyện như vậy. Xác thực không cần thiết tiếp tục đi vào bên trong. Lạc Vũ Thần nhìn một chút hắn tới thời điểm làm tiêu ký, con đường này đã bị bọn họ đả thông. Hiện tại đi trở về đoán chừng cái gì cũng không gặp được. Mèo. Tô Dạ Cát trong miệng phun ra ẻm bở đem phía trước có chút dày tuyết động thanh lý ra. Lạc Vũ Thần lấy ra bản đồ một lần nữa quy hoạch một cái đường trở về dây. Hệ lệ tỷ vì giờ đảo mắt một tuần phát hiện không có vấn đề, nhanh chân đi theo ba người bọn hắn bộ pháp. Kỳ thật cự ly xa tiêu hao lời nói. Bọn họ cũng không phải không có cơ hội. Dân túc. Lạc Vũ Thần trở về thời điểm đã là buổi trưa. Buổi chiều hắn ý định tại tiểu trấn trong trấn đi một vòng, hôm nay ra ngoài cho tới trưa đã đủ mệt mỏi. Ngày mai buổi sáng đi ra ngoài lần nữa, buổi chiều liền muốn chuẩn bị đạo quán chiến sự tình. Giáp nha. Hệ lệ tỷ vị giờ nhẹ nhàng gõ gì ố lủ trên chân tuyết. Để chuyện như vậy để Tổ Dạ Cặt giúp ngươi không phải tốt, đến bây giờ cũng không nguyện ý nói chuyện cùng nó. Lạc Vũ Thần nhìn một chút gì ô lù tình huống, liền đi cho hắn sao ngươi chuẩn bị cơm trưa. Lúc đầu thời tiết lánh tiêu hao tổn liền lớn, hơn nữa chạy lâu như vậy, hắn cảm giác chính mình có bao nhiêu có thể ăn bao nhiêu. Đoán chừng cái này hai hộp gà rán cơm hộp hắn đều có thể ăn hết. Tô Dạ cắt thành mấy người bọn hắn bên trong cuối cùng hợt lệ một cái kia, trong phòng tán loạn. Đang chuẩn bị đồ vật Lạc Vũ Thần hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái, nó mới có nể nếp xuống dưới. Tô Dạ cắt cảm thấy mình đã không kịp chờ đợi muốn vào sân. Băng hệ đạo quán thi đấu cái thứ nhất tham gia thi đấu khẳng định là nó. Buổi chiều Lạc Vũ Thần liền tương đối nhàn. Lột lấy mèo to nhìn lấy điện thoại. Tô Dạ cắt không cho phép phát ra khỏ khẻ thanh âm. Mèo. Tô Dạ cắt kháng nghị kêu một tiếng, đây là thiên tính không phải là nó có thể khống chế. Lạc Vũ Thần đoạn thời gian này đã đem tất cả băng hệ đạo quán khiêu chiến thi đấu thu hình lại cũng xem hết. Hiện tại đối với mình đối thủ đã có đầy đủ hiểu rõ. Hiện tại chơi điện thoại phần lớn chính là nhìn một chút bộ kẹ mẩn tiểu tri thức, dạo chơi bột ba nhìn một chút có cái gì chơi vui. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần không có chú ý, từ trong túi đeo lưng của hắn lấy ra nó chạy đợi vụng trộm giấu vào đi đồ ăn vặt. Lạc Vũ Thần ba lô leo núi túi có rất nhiều, nó phát hiện Lạc Vũ Thần rất nhiều cũng sẽ không bỏ đồ vật. Tất tất. Mới từ gian phòng đi ra hệ lệ tỷ vì giờ trực tiếp thấy được Di ố lù. Di ố lù vội vàng đem nó kéo tiến đến, người gặp có phần. Vậy cái này phần đồ ăn vặt xem ra muốn hai cái bộ kẹ mần phân. Hệ lệ tỷ vì giờ với tư cách bạn tốt của nó cũng không thèm để ý phân hơn phân nửa ít. Lạc Vũ Thần đụng đụng lông mày hướng về gian phòng của mình nhìn thoáng qua. Di ố lù tại sao lâu như thế cũng chưa có trở về. Mấy phút sau, tiêu xong tang Di ố lù nên ngang đi ra, ngồi ở Lạc Vũ Thần bên cạnh. Một lát sau, hệ lệ tỷ vì giờ lau miệng cũng đi ra. Chương 153, thì chèn phong ấn. Ngày 27 tháng 3, buổi trưa. Lạc Vũ Thần ngồi tại một nhà tiệm mì sợi bên trong, ăn nóng hôi hổi đồn cốt mì sợi. Lão bá, ta nhìn thị trấn bên trên tựa hồ có không ít cổ đại bích họa. Mang theo khăn trùm đầu điếm trưởng quay đầu nhìn thoáng qua hắn. À, ngươi nói cái kia a, tương truyền chúng ta sinh hoạt ngọn núi này bên trong sinh hoạt một cái cường đại viễn cổ bộ kẹ mẩn, thế nhưng cái này bộ kẹ mẩn một mực yêu thích tàn phá bừa bãi, thế là chúng ta tổ tiên liền đem nó phong ấn lên. Lạc Vũ Thần rực rỡ hiểu ra nói. Nguyên lai là dạng này a. Cái kia băng hệ đạo quán kỳ thật chính là đang tại bảo vệ cái này một cái bộ kẻ mẩn. Điếm trưởng gật đầu một cái. Ân, băng hệ đạo quán xây dựng ở như thế nghèo khổ tiểu trấn chính là nguyên nhân này. Cái khác đạo quán cái kia không phải là xây dựng ở đô thị phồn hoa, tiểu trấn bên trên người trẻ tuổi cũng không muốn đợi tại cái này ngăn cách địa phương. Lạc Vũ Thần miệng lớn cầm chén bên trong mặt uống xong. Lão bản, phiền thoái, lại thêm một phần mì sợi cùng xoa tiêu. Núi lửa, phong ấn, viễn cổ bộ kẻ mẩn. Xin lỗi, phù hợp những điều kiện này bộ kẹ mẩn tựa hồ chỉ có một cái. Khi chèn, hỏa hệ cùng thép hệ truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Được rồi. Điếm trưởng cầm lên bên cạnh mì sợi bỏ vào lão thang trong nồi. Lạc Vũ Thần hiện tại đối với ngọn núi này hứng thú sâu hơn, chờ đạo quán khiêu chiến thi đấu xong, không biết có thể hay không đi trong núi nhìn một chút. Nhiều như vậy thần thú hắn liền gặp được một cái vị thành niên ạ tỷ củ nọ. Hiện tại có một cái hì chèn ngay tại dưới chân trên núi, nào có không đi đạo lý. Ăn mì xong, Lạc Vũ Thần tâm tình không tệ mà đem tiền giao. Điếm trưởng, ta ngày mai sẽ còn trở lại. Ba cái bổ kẹ mần hiện tại hẳn là cũng trong nhà đã ăn xong, chỉ chờ ngày mai băng hệ đạo quán mở cửa. Hoan nghênh lần sau trở lại, tiểu ca. Dân túc. Lạc Vũ Thần vừa mới tiến đến phòng khách liền thấy Tổ Giả Cặt tại chính mình chơi bóng len, Di Ố Lũ cùng Ế Lệ Tỷ Vì Giờ đang chơi bài bổ kẹ. Bài bổ kẹ là bọn họ tới ngày đầu tiên buổi tối mua, kết quả hai ngày này một mực không có chơi. Hắn ngồi xuống hai bọn nó ở giữa đem Tổ Dạ Cặt cũng kêu tới. Vừa vặn có hai bọn nó mở đầu, bốn người bọn họ cùng nhau chơi đùa mới có ý tứ. Nghèo. Tổ Dạ Cặt tại Lạc Vũ Thần đối diện ngồi xuống, lần này bốn người bọn họ vừa vặn bốn cái một bên. Lạc Vũ Thần đem bài cũng thu hồi lại, bắt đầu sao bài. Giới thiệu cho ngươi một cái trò chơi nhỏ, chúng ta buổi chiều liền chơi cái này đi. Rửa sạch về sau, hắn cho chúng nó mỗi cái bốn tờ, sau đó lại cho mình phát bốn tờ. Vẫn quy củ cũ qua lại ở giữa rút bài, tương đối mặt bài lớn nhỏ, đầu tiên là đối với bên trong đi. Nói xong, Lạc Vũ Thần tùy ý tại Tổ Dạ Cắt trước mặt bốn tờ bài rút lấy một tấm. Nghèo ô. Tổ Dạ Cắt học động tác của hắn cũng cầm một tấm, như thế xem xét cái trò chơi này xác thực thật đơn giản. Di ố lù quét một lần Ế Lệ Tỷ Vi Giờ bài, thận trọng đánh giá mỗi một lá bài bất đồng. Tất tất. Ế Lệ Tỷ Vi Giờ cũng đem bài đã lấy tới, Di ố lù vẫn không có động thủ. Lạc Vũ Thần cười một tiếng. Di ố lù vẫn là giống như trước đây, mỗi lần đều muốn lựa chọn một đoạn thời gian. hắn cũng không nhớ rõ chính mình cùng Di Ô Lù nói bao nhiêu lần, đây là thuần xem vận khí cách chơi. Nghĩ như vậy, đội ngũ của hắn lại phát triển nói không chừng liền có thể bảo đảm hoàng. 3. Di Ô Lù tay phải lóe lên trực tiếp đem nó chọn tốt bài lật lên. Đỏ đào ca. Giác nha. Di Ô Lù reo hò một tiếng, trực tiếp từ tại chỗ nhảy dựng lên, cuối cùng là rút đến một lần lớn nhất bài. Lạc Vũ Thần nhìn một chút bài của mình, đỏ đào di. Phương mảnh 10, ách bích quy. Di Ô Lù lớn nhất, tổ dạ cặt nhỏ nhất. Lạc Vũ Thần xong một cái cú họng, tuyên bố. Ván đầu tiên Di Ô Lù lớn nhất, tổ dạ cặt nhỏ nhất, Di Ô Lù ván đầu tiên thắng. Di Ô Lù đắc ý cười hai lần, rốt cục đến phiên nó. Xế chiều hôm nay nó khẳng định có thể đại sát tứ phương. Vòng tiếp theo Lạc Vũ Thần cùng Ế Lệ Tỷ Vi Giờ lẫn nhau rút bài, Di Ô Lù cùng tổ dạ cặt lẫn nhau rút bài. Mèo. Tổ dạ cặt móng vuốt vũ kéo lấy một tấm bài đã đến trước mặt mình. Rất nha. Di Ô Lù lần này rút ngược lại là rất nhanh. Lạc Vũ Thần nhìn thoáng qua tranh phong đối lập Di Ô Lù cùng tổ dạ cặt, giúp tổ dạ cặt đem bài lật lên. Ế Lệ Tỷ Vi Giờ đại thủ thăng lên tới, cầm đi hắn bên trái tờ thứ nhất. Năm cục xuống tới, vẫn là Ế Lệ Tỷ Vi Giờ duy trì trước kia vận khí tốt. Năm trong cục, nó một cái liền thắng ba cục. Ngoại trừ Di Ô Lù một lần kia, lại có là chính Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần nhìn thấy bọn họ cũng không có hứng thú tiếp tục chơi tiếp tục liền đem lá bài thu vào. Buổi chiều hơi ngủ một hồi đi, sáng sớm ngày mai còn phải sớm hơn lên. Di Ô Lù gật đầu một cái, đứng dậy hướng về gian phòng của mình đi đến. Chuyện của ngày mai mới là trọng yếu nhất. Tô Dạ Cắt nhìn thấy hai bọn nó cũng đi, nó liền ngoan ngoãn đi theo Lạc Vũ Thần sau lưng. Lạc Vũ Thần nhìn thấy Tô Dạ Cắt còn tại liền đem nó ôm vào ghế sofa. Ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ là nghĩ đến ta ôm ngươi ngủ à? Tuổi trẻ bộ kẹ mẩn vẫn là tinh lực dồi dào, buổi sáng lại là đối chiến lại là đi đường, buổi chiều lại chơi một hồi, bây giờ còn có tinh thần. Hâm mộ không đến, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn không muốn động. Mèo ô! Tô Dạ Cắt cọ sát Lạc Vũ Thần tay. Lạc Vũ Thần vỗ vỗ chân trái của mình, sau đó lấy ra tới trong túi quần điện thoại. Một bên cho Tô Dạ Cắt xoa bóp, một bên nhìn điện thoại. Mèo ô! Ngươi ngoan một chút, ngày mai ngươi khẳng định là cái thứ nhất vào sân, ta cũng cùng ngươi nói nhiều lần. Dựa theo chiến thuật mà nói, Tô Dạ Cắt cái thứ nhất vào sân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Dạ Cắt đạt được Lạc Vũ Thần một lần nữa cam đoan, lúc này mới say mê con mắt. Lạc Vũ Thần cùng Tô Phàm Nhã nói chuyện phiếm vài câu, nàng hiện tại ngay tại chuẩn bị cái thứ hai đạo quán. Bởi vì nàng cái thứ ba bộ kẹ mẩn trực tiếp là cấp 30 sở nổ vơ, cho nên nàng bồi dưỡng lên cũng không có hắn như thế dườm già. Băng hệ đạo quán thi đấu, cố lên. Yên tâm, ta có lòng tin, đúng. Ta tại băng hệ đạo quán có phát hiện mới. Lạc Vũ Thần đem chính mình phát hiện hỉ chèn sự tình cùng Tô Phàm Nhã nói một lần. Băng hệ đạo quán nàng sớm muộn cũng muốn đánh, hắn trước tiên có thể đem gần nhất ở chỗ này đạt được một chút tin tức nói cho nàng. Cho chuyện một chút, nóng bức ngắm liền ghé vào trên đùi của hắn ngủ. Lạc Vũ Thần cúi người nhìn một chút nó ngủ mặt, lấy ra ở trên ghế salon đặt vào tiểu chăn lông cho nó út xuống. Nhìn cái dạng này ngủ rất say. Vậy liền không đem nó đưa về gian phòng. Để nó tại trên đùi của mình ngủ đi. Lạc Vũ Thần nghĩ thoáng bổ kẹ mẩn đối chiến, chơi vài bản 63 về sau, lại bắt đầu chính mình đánh kép bên trên phần có hành trình. Bởi vì không có trực tiếp nguyên nhân cho nên lần này hắn vẫn là lần trước không gian đội. Chơi vài bản, cơ hồ đều là không gian đội đánh hụt ở giữa đội. Đám người này, thật sự chính là ta chơi cái gì đội ngũ bọn họ liền chơi cái gì đội ngũ. Cân nhắc đến một điểm này, hắn đành phải điều khiển tinh vi một cái chính mình tay chủ công tốc độ dây. Không thể một mực đoạt không gian. Lần tiếp theo ra một cái phản không gian đội đi, xã nở tỏm đội lời nói cũng có thể chỉ là có chút không ổn định. Chương 154, băng hệ đạo quán khiêu chiến thi đấu 1. Băng hệ đạo quán. Có lần trước thủy hệ đạo quán kinh nghiệm, Lạc Vũ Thần đối với quá trình cũng quen thuộc. Băng hệ đạo quán người khiêu chiến phục rõ ràng muốn dày bên trên một chút. Ở phòng nghỉ Lạc Vũ Thần thay xong trang phục về sau, rót cho mình một ly cà phê nóng. Bây giờ cách bắt đầu còn có nửa giờ. Còn lần này có hay không người xem hắn cũng không thèm để ý, tiểu trấn tình huống hiện tại có thể có người đến xem cũng không tệ. Lần trước kết thúc về sau, ngược lại là có người xem trao đổi một cái, phần lớn đều là cho hắn cố lên. So sánh hắn, hiển nhiên gì ố lũ fan hâm mộ có thể nhiều hơn chút. Lúc này một cái băng hệ đạo quán nhân viên công tác đi đến. Lạc Vũ Thần tuyển thủ, đạo quán chủ bên kia đã chuẩn bị xong, còn có 15 phút. Tốt. Nói xong, Lạc Vũ Thần nhấp một miếng cà phê. Trời lạnh che lấy một chén cà phê nóng cảm giác cũng không tệ. Cảm giác ấm áp. Phong nghỉ đồng hồ tí tách mà vang lên. Cuối cùng 5 phút thời điểm, Lạc Vũ Thần uống xong cà phê trong ly đi ra ngoài. Lạc Vũ Thần nhìn thoáng qua thính phòng, quả nhiên liền có mấy cái tiểu hải tử. Còn đạo quán chủ Cản Đại Sở hắn nhớ kỹ cái này tràn ngập hật lệ nữ hải là một cái lão sư, những cái này người xem hẳn là học sinh của nàng. Cản Đại Sở đi tới, chủ động nói. Hoan nên ngươi khiêu chiến người, gần nhất thời tiết quả thật có chút không tốt, khổ cực. Lạc Vũ Thần cười nhạt một cái, trả lời. Không có gì, ta cảm giác bỏ một cái núi tuyết cũng tốt vô cùng. Cản Đại Sở nhìn lấy Lạc Vũ Thần con mắt nghiêm mặt nói. Vậy ngươi một hồi cũng nên cẩn thận, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Người khiêu chiến này, nàng thế nhưng là nghe họa kẻ nói qua, cái kia khắp não toàn cơ nhục đại hán đối với hắn đánh giá cũng không thấp. Lúc này một cái đại hán dâu quay nón đi tới, hắn hướng Lạc Vũ Thần lấy ra một cái giấy chứng nhận. Đạo quán chủ cùng người khiêu chiến sử dụng bộ kẻ mẩn là ba con, đạo quán chủ không thể hoán đổi bộ kẻ mẩn, người khiêu chiến có thể tùy ý hoán đổi, là một phương ba con bộ kẻ mẩn đều là mất đi năng lực chiến đấu, thì một phương khác chiến thắng. Lạc Vũ Thần gật đầu một cái, lần này quy tắc cùng lần trước giống nhau như lúc. Xem ra mỗi cái đạo quán cũng có chính mình liên minh thường trú người trọng tài, người này đại khái là mấy cái bên trong thảm nhất cái kia. 9 giờ sáng. Đi thôi, sờ nộ vờ. Cản Đại Sở chọn lựa nàng cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Chuẩn bị chiến đấu, tổ dạ cạt. Lạc Vũ Thần dựa theo nguyên kế hoạch để tổ dạ cạt đánh cái này trận chiến đầu tiên. Sờ nộ vờ. Đẳng cấp, LV28. Đặc tính. Sơ nào vô định. Thuộc tính, thảo thêm đá. Tô giả cắt hỏa thuộc tính 4 lần khắc chế sờ nổ vờ, nó vừa ra trận liền chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tô giả cắt vừa ra trận liền đưa tới tiểu trấn đến trường môn sinh kêu lên. Màu trắng tô giả cắt. Ta nhớ được lão sư nói qua với tư cách ngự tam gia một trong tô giả cắt là màu đen. Đẩn. Cái này khẳng định là dị sắc bộ kẻ mẩn, rất đẹp trai a. Một cái tiểu nữ hải có chút lo lắng nói. Lão sư bên này lần này muốn hỏng việc. Hỏa hệ thế nhưng là 4 lần khắc chế sở nổ vở thuộc tính. Đạo quán chủ không cách nào thay thế bộ kẹ mẩn, cản sở lao sư ván đầu tiên đoán chừng muốn trực tiếp bại bởi cái này anh Tuấn Đại ca ca. Lạc Vũ Thần nhìn thấy trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, nói. Tô giả cạt, ẻm bờ. Tô giả cạt hít sâu một hơi, mấy cái ẻm bờ đánh về phía sở nổ vở chỗ đứng. Cản sở lập tức đáp lại nói, sở nổ vở, né tránh phía sau sử dụng dạ dồ lịp. Xem ra nàng trực tiếp liền xa vào đến khuyết điểm cực lớn. Sở nổ vờ nhanh chóng né tránh ẻm bờ công kích, chờ một đợt công kích kết thúc về sau, từ trên đầu vung ra mấy tháng nha hình hình dáng phi đao. Lạc Vũ Thần thản nhiên nói. Dùng ẻm bờ đem dạ dỗ liệp cũng đánh xuống. Đối phương xem ra trực tiếp từ bỏ sử dụng băng hệ kỹ năng, không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đạo quán chủ. Nếu là dùng ỉn si ỉn đó chính là cho tổ dạ cắt cơ hội. Hô! Bay tới dạ dỗ liệp đều trên không trung bị đốt thành cho trần. Lạc Vũ Thần thấy không trở ngại, tiếp tục nói. Đu cận kín. Mặc kệ là hỏa hệ vẫn là cách đấu hệ cũng đủ đối phương chịu. Mèo ô. Tô giả cắt nhận được mệnh lệnh nhanh chóng hướng về tuyết rơi nón lá quái, cái này bổ kẻ mẩn cũng không có nó trong tưởng tượng khó như vậy đối phó. Sơ nổ vờ, ải sơ sát. Sơ nổ vờ trước người bắt đầu ngưng tụ ra mấy cái hình thoi khối băng, nhanh chóng bắn ra ngoài. Lạc Vũ Thần nhìn thấy công kích của đối phương, hô. Tô giả cắt đừng có ngừng, hồi tưởng lại đặc huấn thời điểm phương pháp. Lúc trước chướng ngại chạy huấn luyện vừa vặn có thể ở chỗ này dùng đến. Mèo. Tô giả cắt ánh mắt một lăng, nhanh chóng một bên chạy một bên né tránh sở sạt công kích. Đu cơ kít. Sở nổ vở kinh hoàng lui ra phía sau một bước, một đôi vướt mèo trùng điệp đá vào trên người của nó. Tô giả cắt. Lạc Vũ Thần nhìn thấy sở nổ vở bị thương nặng, trực tiếp muốn thừa cơ hội này kết thúc tranh tài. Sở nổ vở, dạ dồ lịp. Sở nổ vở một cái ổn định bước chân, đem dạ dồ lịp kỹ năng sử dụng ra. Tô giả cắt đành phải lui lại, cũng quay đầu nhìn Lạc Vũ Thần một cái. Lạc Vũ Thần nhìn ra nó trong mắt vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài một tiếng. Tô giả cắt, ẻm bờ. Vừa rồi còn kém như vậy một chút, bọn họ dùng thêm ẻm bờ tổ hợp kỹ năng liền có thể thành công. Tô giả cắt hít sâu một hơi, lần này tích xúc hỏa diễm thời gian cũng muốn so với lần trước lâu rất nhiều. Nhìn ngươi lần này thế nào tránh? Hô! Khắp bầu trời ẻm bờ đánh về phía Sơ Nộ Vờ. Sơ Nộ Vờ, tờ dọ kẹt. Sơ nổ vờ gật đầu một cái, trước người xuất hiện một cái màu xanh lơ vòng bảo hộ đem cái kia đáng sợ công kích đều cản lại. Tô giả cạn, đu cơ kít. Lạc Vũ Thần lần này ngữ tốc không khỏi tăng tốc, tờ giỏ tẹt làm lệnh thời gian đúng là bọn họ tiến công tốt nhất thời gian. Đối phương lại trúng một lần, đoán chừng trận chiến đấu này cũng kết thúc hơn phân nửa. Đụng. Tô giả cạn lần này không dùng sức độ cũng tăng thêm một chút, trực tiếp đem sơ nổ vờ đạp bay ra ngoài. Lạc Vũ Thần hô, ẻm bờ. Cái này sẽ là một kích cuối cùng. Cản Đại Sở đối với cái này cũng không hoảng loạn. Sơ nổ vờ, lăn trên mặt đất lên tránh né. Sơ nổ vỡ cuộn mình thành một cái bóng, nhanh chóng tại trên mặt băng rô lọc. Mèo. Tô Dạ Cát nghi hoặc nhìn về phía Lạc Vũ Thần, còn có thể dạng này chơi phải không? Lạc Vũ Thần cũng có chút mắt trợn tròn, cản sở thế mà lợi dụng mặt băng nguyên nhân dùng rô lọc tránh né công kích. Mỗi lần ẻm bở chí mạng công kích cũng bị đối phương nghĩ biện pháp tránh thoát đi. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Tô Dạ Cát, bắt. Tô Dạ Cát cũng hiểu Lạc Vũ Thần ý tứ, hướng Sơ nổ vỡ chạy vội tới. Sơ nổ vỡ, ải sơ un. Sơ nổ vỡ nhìn thấy chạy vội tới Tô Dạ Cát, trên tay phải hàn khí hội tụ. Ải sơ un. Tô Dạ Cát trực tiếp cắn một cái tại sơ un phía trên. Một màn này để trọng tài cùng người xem trực tiếp trợn tròn mắt, còn có thể chơi như vậy sao? Ải sơ un thế mà bị ăn như vậy xuống dưới. Lạc Vũ Thần ánh mắt sáng lên. Tô Dạ Cát cứ như vậy phát xạ em ờ. Cắn đối phương tay phải xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cứ như vậy đối phương trực tiếp không có cách nào sử dụng tờ dọ két. Trận này bọn họ còn là muốn thuận lợi cầm xuống. Tô Dạ Cát cảm giác trong miệng của mình có thể nói là băng hỏa lượng trọng thiên. Khí tức nóng bỏng theo nó trong miệng bay ra. Chương 155, băng hệ đạo quán khiêu chiến thi đấu 2. Trọng tài đi tới, nhìn một chút trên mặt băng sờ nổ vỡ tình huống. Sờ nổ vỡ, mất đi năng lực chiến đấu. Mèo. Tô Dạ Cát hưng phấn nhảy dựng lên, trận đầu chiến đấu thuận lợi chiến thắng. Lạc Vũ Thần cho nó so một thủ thế, mặc dù có một ít trở ngại, nhưng vẫn là thành công lấy được thắng lợi. Trở về đi, Tổ Dạ Cát. Đối phương kế tiếp tổ kẹ mẩn, khẳng định là cân nhắc đến Tổ Dạ Cát có mặt tuyển ra. Cứ như vậy cùng hắn bị đối phương đánh bại, không bằng trực tiếp đổi gì ổ lù hoặc là hệ lệ tỷ vị giờ lên. Càn đất sở thu hồi lại sở nổ vờ, nhìn lấy bộ kẹ bản. Khổ cơ ngươi, sở nổ vờ. Trận này nó xác thực đã làm được tốt nhất rồi. Nàng cũng không nghĩ tới cái kia Tổ Dạ Cát thế mà có thể muốn ra ải sơ bùn. Nàng nhìn thấy Lạc Vũ Thần thu hồi lại Tổ Dạ Cát, chọn lựa nàng cái thứ hai vào sân bộ kẻ mận. Vậy vậy. Đẳng cấp, LV38. Đặc tính, TZR. Thuộc tính, ác thêm đá. Đối với Lạc Vũ Thần mà nói hẹ vải cũng là đối thủ cũ, học viện thi đấu thời điểm có một người dùng chính là hẹ vải. Cạn đất sở hẹ và chính là hẹ và tiến hóa hình. Hẹ vật có màu đỏ tươi rộng lông vũ tạo thành bào đầu cùng đuôi, mỗi cái trên lỗ thai cũng có một cây đơn bạc lông vũ. Cơ thể chủ yếu là màu xám đậm, con mắt hiện lên màu đỏ, móng vuốt đem so với trước càng thêm sắc bén. Lạc Vũ Thần suy nghĩ một chút chọn lựa chính mình cái thứ hai bộ kẻ mẩn. Chuẩn bị chiến đấu, hệ lệ tỷ vì giờ. Cách đấu hệ gì ổ lũ sẽ với tư cách hắn vương bài cuối cùng ra sân. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ sau khi đi ra, trên thân trực tiếp lóe ra tia điện. Nó vào hôm nay buổi sáng thời điểm liền đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Thứ hai run run đấu hiện tại bắt đầu. Lạc Vũ Thần ánh mắt một lăng, lần này đối thủ nhưng liền không có dễ đối phó như vậy. Hệ lệ tỷ vì giờ, thần đỡ sóc. Hệ và tốc độ cực nhanh, tuyển ra hệ lệ tỷ vì giờ đánh phòng ngự phản kích cũng là một cái lựa chọn tốt. Candace nháy một cái con mắt, nhanh chóng nói ra. Hệ vải, tránh ra. Hệ vải tốc độ. Muốn dùng loại này cự ly xa kỹ năng đánh chúng nó gần như không có khả năng. Quýt ở tắc. Hệ lệ tỷ vị giờ chỉ thấy một đạo bạch quang hướng nó nhanh chóng vọt tới, sau đó bên thai của nó liền nghĩ tới Lạc Vũ Thần thanh âm. Hệ lệ tỷ vị giờ đỡ được. Đụng. Hệ lệ tỷ vị giờ làm tốt phòng ngự tư thế trực tiếp dùng hai tay đem hệ vải cản lại. Hệ và tiếp tục dùng sức đẩy hệ lệ tỷ vị giờ, lúc này chỉ thấy hai cái đuôi hướng nó xoắn tới. Nguy hiểm. Nó vội vàng lách mình cùng phía trước hoàng sắt to con kéo dài khoảng cách. Lạc Vũ Thần nhíu mày một cái, không thể không bội phục đối phương đối với nguy hiểm năng lực nhận biết. Hệ vải nếu là mới vừa rồi bị hệ lệ tỷ vì giờ con lên, đây còn không phải là đảm nhiệm hệ lệ tỷ vì giờ thì cá. Hắn suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo, nói. Hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng sơ bíp. Mấy lần bổ không chúng nhanh nhẹn hệ vải, cái kia độ lượng công kích đây. Càng đất sơ lắc đầu, công kích như vậy cũng sẽ không hắn đến cái tác dụng gì. Hệ vải né tránh về sau sử dụng Insibine. Hệ và trực tiếp thành một cái băng bên trên vũ giả, cực nhanh né tránh, đến lúc cuối cùng một cái cũng bị nó tránh thoát đi về sau. Nó hít sâu một hơi, lạnh thấu xương gió lạnh từ trong miệng phun ra. Hệ lệ tỷ vì giờ chỉ có thể dùng song ngăn trở phía trước, thế nhưng trên thân bắt đầu xuất hiện đóng băng tình huống. Hệ vải, ải sở un. Cạn đất sở mới vừa nói ra chỉ lệnh thời điểm liền thấy Lạc Vũ Thần khỏe miệng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Lạc Vũ Thần nhìn thấy đối phương đã công tới tay phải vung lên, hô. Hệ lệ tỷ vì giờ, tờ dọ kẹt. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ trực tiếp thả ra một cái màu xanh lơ bạ gì ý ở, hệ sở bùn đánh vào phía trên này về sau liền bị triệt tiêu uy lực. Ngay tại tờ dọ kẹt vòng phòng hộ biến mất thời điểm, chỉ nghe vèo một tiếng, một đầu màu đen đuôi cuốn tại hệ vải trên tay. Hệ và thấy một lần không tốt, giống lên một tiếng vội vàng muốn kéo đuôi. Thần đờ hoa vờ. Hệ lệ tỷ vì giờ tay phải trực tiếp chộp vào hẹ và trên cánh tay phải, phóng xuất ra thần đờ hoa vờ. Lạc Vũ Thần nắm lấy cơ hội này, thế nhưng hắn cũng không có tham. Tình huống hiện tại xác thực đỉ sực gỡ tổn thương sẽ đạt tới tối cao, nhưng cơ hội chỉ có một lần, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này, là đón lấy chiến đấu làm tốt làm nền. Lúc này cả nơi sở cũng đã nhận ra không tốt, la lớn. Hoài phải, nhanh lên tránh thoát hệ lệ tỷ vì giờ đuôi. Hệ lệ tỷ vì giờ, thần đờ bùn. Hệ lệ tỷ vì giờ trong mắt tia điện tỏa sáng, trên hai tay lôi quang lấp lóe, song quyền xuất kích. Trực tiếp đem hẹ vải đánh bay ra ngoài. Cô. Hẹ vải gặp trọng kích bay rất lâu mới rơi xuống đến mặt băng phía trên. Lạc Vũ Thần khỏe miệng ý cười càng đậm, mất đi tốc độ hẹ vải liền tốt đối phó nhiều. Nếu như không có tờ giỏ tẹt kỹ năng này, hệ lệ tỷ vì giờ xác thực sẽ phải gánh chịu trọng thương. Đáng tiếc cản đại sở vẫn là chủ quan, lúc trước không có bảo vệ tốt ỉn xỉ huỳnh chính là đang chờ đợi hẹ vải cẩn thân. Một điểm này cổ rủ cụ sẽ trở thành bọn họ lật bàn hy vọng. Hệ lệ tỷ vì giờ. Một lần nữa sử dụng sở bíp. Hẹ vải bởi vì chịu đến thân đờ họa vở ảnh hưởng, lần này đoạt được nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hẹ vải, ải sở sát. Lạc Vũ Thần nghe được đối phương chỉ lệnh, ngay sau đó nói. Hẹ lệ tỷ vì giờ, quý ở tắc. Tất tất. Hẹ lệ tỷ vì giờ trực tiếp mở ra thở giặt hình thức, đem đánh tới khôi băng trực tiếp đụng nát. Hẹ và chuẩn bị trốn tránh thời điểm, hẹ lệ tỷ vì giờ đã đến, cái kia thân thể cường tráng trực tiếp đưa nó đụng bay ra ngoài. Hệ và còn sao bay ra ngoài liền bị hệ lệ tỷ vì giờ bắt trở về. Đi sực gờ. Hệ vải mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy cuộc sống của nó lại đột nhiên hắc ám lên. Cái này đối phương thật là người theo chủ nghĩa cơ hội, một chảo ở liền không cho nó một chút khả năng chạy trốn tính. Lạc Vũ Thần cảm giác một bộ này xuống tới, hệ vải đoán chừng cũng không có tiếp tục tác chiến năng lực. Cạn đất sở lúc này cũng biết vì cái gì họa kệ sẽ cho Lạc Vũ Thần đánh giá cao như vậy. Người này thế mà phải thừa dịp lấy cơ hội này một đợt đẩy ngang hẹ vải. Hẹ vải, mẹ tổ cơ. Đụng. Hẹ vải bỗng nhiên mở hai mắt ra, một kích mẹ tổ cơ đập vào hệ lệ tỷ vì giờ trên mặt. Nhìn thấy hẹ vải đột nhiên nổi lên, trên khán đài cũng chuyển tới tiếng hoan hô. Với tư cách người xem bọn họ cũng cảm nhận được, người khiêu chiến này cường đại tiết tấu, nếu không phải hẹ vải đột nhiên tỉnh lại, cạn đất sở lao sư trận này cũng muốn thua. Cạn đất sở lao sư, cố lên. Cạn đất sở cố lên. Hẹ vải cố lên. Tại trọng tài khu dâu quay nón trọng tài quay người hung hăng trợn mắt nhìn cái kia hai cái hô lên âm thanh học sinh. Hình dáng này cử động không thể nghi ngờ là quấy rầy đến sân bãi bên trên hai người. Cái kia hai cái học sinh rụt cổ một cái, thử trượt một tiếng giấu đến dưới mặt ghế mặt. Hiệu trưởng quả nhiên còn đáng sợ hơn. Ai sợ bùn. Thần đỡ bùn. Hẹ lệ tỷ vì giờ nhanh chân hướng về phía trước, lôi điện thanh âm bên phải tay phía trên rung động. Hẹ vải nổi giận gầm lên một tiếng. Bước nhanh phóng tới đánh tới hệ lệ tỷ vì giờ. Vâng. Song quyền trực tiếp có mặt trong đất chạm vào nhau, tắc cấn sinh ra rung động hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Một quyền tiếp lấy một quyền. Song phương tựa hồ trực tiếp muốn ở chỗ này quyết ra cuối cùng thắng bại. Chương 156, băng hệ đạo quán khiêu chiến thi đấu 3. Vậy vậy, mẹ tổ cỡ. Hệ lệ tỷ vì giờ dùng cánh tay chặn công kích, nhưng vẫn là bị đối phương đánh lui. Lạc Vũ Thần cau mày. Hệ lệ tỷ vì giờ, sọ quả vờ. Hiện tại có một chút sai lầm cũng có thể bị mất trước mặt ưu thế, tiếp xuống nhất định phải cẩn thận. Cái này hẹ vải làm sao lại là không ngã xuống đây? Canderson nhìn thấy sóc qua vở công kích độ cao về sau, chỉ huy nói. Hẹ vải, nằm xuống. Hẹ vải trực tiếp nằm trên mặt đất, né tránh sóc qua vở công kích. Lạc Vũ Thần quyết định bắt đầu một vòng mới đánh mạnh. Hẹ lệ tỷ vì giờ, sơ bíp. Hiện tại nếu có thể ra một cái tê liệt hiệu quả vậy thì càng tốt. Hệ lệ tỷ vị giờ sử dụng sơ huyết đối với hệ vải bắt đầu ạ dạ cả dù đợt thanh tạc. Mới vừa đứng lên hệ và chỉ được hai tay bảo vệ mặt, nó nhất định phải kháng trụ cái này một đợt tiến công. Thần đợt ủn. Sơ las. Đối phương tại đối với một chiêu, cả hai cũng lùi lại mấy bước. Lạc Vũ Thần cũng đã nhận ra hệ lệ tỷ vị giờ thể lực ngay tại độ lượng tiêu hao. Hắn trầm mặc mấy giây, hệ lệ tỷ vị giờ, chặt hở. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được khó chơi như vậy bổ kẹ mẩn, tất nhiên đối phương không chủ động. Vậy bọn hắn bên này liền có thể cường hóa một cái. Một kích sau lôi điện chiêu thức nhất định có thể mang tại đối phương. Canderson cũng phát giác nói Lạc Vũ Thần đợi nàng công kích dí đồ. Hoài vải, ải sờ sát. Mặc dù hệ lệ tỷ vì giờ thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng nàng hệ vải cũng tới đến điểm tới hạn. Lạc Vũ Thần không chần chờ chút nào nói. Hệ lệ tỷ vì giờ, tờ dọ kẹt. Hắn hiện tại không thể lại để cho hệ lệ tỷ vì giờ miễn cưỡng ăn một chút tổn thương, bọn họ gánh chịu không được cái này nguy hiểm. Chắc hờ hoàn thành ế lệ tỷ vị giờ thả ra màu xanh lơ vòng bảo hộ đem công kích cũng chống cự xuống dưới. Ế lệ tỷ vị giờ trên người tia điện càng thêm mãnh liệt, nhưng hô hấp cũng tăng thêm lên. So sánh thủy hệ đạo quán trận chiến cuối cùng, trận này muốn khó hơn gấp mấy lần, rét lạnh sân bãi cũng đang một mực mang đi thân thể nó bên trên nhiệt lượng. Lạc Vũ Thần nhìn thấy đối phương không có động trước ý tứ, nói. Ế lệ tỷ vị giờ, quý ở tắc. Đã ngươi không đến, vậy ta liền đánh tới. Hiện tại cận thân chiến đấu vẫn là hệ lệ tỷ vì giờ chiếm ưu thế. Thắng bại đại khái ngay tại mấy cái này hiệp bên trong. Candace hiện tại cũng không muốn lùi bước. Hệ và chúng ta bên này cũng dùng quyết ở tắc. Và anh. Hai cái bổ kẹ mần một lần nữa đụng vào nhau, lần này hệ lệ tỷ vì giờ rõ ràng chiếm một chút ưu thế. Thần đợp ủn. Hệ lệ tỷ vì giờ đột nhiên hướng về phía trước nổi lên, dùng ra lực lượng cuối cùng đem đối phương đánh bay ra ngoài. Dâu quai nón nhìn thoáng qua ngã xuống đất ngất đi vải. Tuyên bố. Hệ vải mất đi năng lực chiến đấu, trận thứ hai hệ lệ tỷ vì giờ thắng. Hệ lệ tỷ vì giờ nghe được trọng tài thanh âm hùng hậu, thở dài một hơi ngã trên mặt đất. Mệt mỏi quá a. Xem ra trận tiếp theo chỉ có thể giao cho dì ô lù tới, nó đã tận lực. Lạc Vũ Thần hướng Càn Đại Sở gật đầu ra hiệu, đem hệ lệ tỷ vì giờ thu hồi lại. Xem ra ván thứ ba chỉ còn lại dì ô lù, trận này mặc dù thắng, thế nhưng hệ lệ tỷ vì giờ tình huống không hề lạc quan. Càn Đại Sở cười trả một cái. Đi qua trận chiến đấu này nàng đối với Lạc Vũ Thần đánh giá cũng cao tầng 1. Sau đó chính là cuộc khiêu chiến này thi đấu mấu chốt nhất một trận chiến. Lạc Vũ Thần lấy ra hắn cái cuối cùng bộ kệ bàn. Chuẩn bị chiến đấu, Diolu. Thắng bại lực nén liền đặt ở Diolu trên thân. Candace trực tiếp thả ra chính mình cái thứ 3 bộ kệ mận. Đi thôi, mở đi chạm. Mở đi chạm. Đẳng cấp, LV35. Đặc tính, The Power. Thuộc tính. Cách đấu thêm siêu năng. Mở đi chạm là một chủng loại giống như người bổ kẹ mẩn. Chiều cao của nó thấp hơn tại trưởng thành. Trên phần đầu của nó đoan hòa chân và bờ môi đều là tươi đẹp màu đỏ. Trên thân thể bộ tương đối tinh tế, dưới thân thể mang thì tương đối to mọng, cánh tay khá dài, lộ ra tương đối linh hoạt, cùng nhân loại bất đồng, nó chỉ có 3 ngón tay. Lạc Vũ Thần trực tiếp rủi mắt một cái, đây không phải băng hệ đạo còn sao. Mở đi chạm là cái quỷ gì? Di ố lù đối chiến mở đi chạm. Xem ra cuối cùng này một ván muốn so ván thứ hai còn khó hơn đánh. Trận thứ ba đối chiến hiện tại bắt đầu. Lạc Vũ Thần điều chỉnh một cái tâm tính. Di ố lù, và u ùn và vờ. Di ố lù gật đầu một cái, hai tay ở giữa bắt đầu hội tụ và u ùn và vờ. Candace nhìn thấy Di ố lù công kích, mắng trả lại. Mở đi chạm, cổn thở si ân. Song phương công kích có mặt trung tâm chạm vào nhau, dư ba hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Di ố lù, quyết ở tắc. Di ố lù đống nhiên xông về phía trước, biến thành một đạo bạch quang. Mở đi chạm dùng phì giờ bùn phản kích. Vừa lúc, mở đi chạm trên tay xuất hiện khí tức nóng bỏng, một kích trọng quyền đánh tới. Di ố lù thân thể một thấp, trượt tới đâm vào mở đi chạm trên thân. Lạc Vũ Thần ánh mắt sáng lên, hiện tại chính là tiến công cơ hội tốt. Di ố lù, thân đợp bùn. Di ố lù điều chỉnh dáng vẻ, một quyền đánh về phía còn tại quay ngược lại mở đi chạm. Lôi điện tê minh, quyền phong gào thét. Mở đỉ chạm một cái phía sau không người, đem cái này nguy hiểm một quyền tránh né đi qua. Lạc Vũ Thần thấy cảnh này cũng không khỏi không bội phục mở đỉ chạm thân thể mềm mại tính. Không hổ là luyện yoga. Di ố lù lui lại sau đó sử dụng sở hật đan sở. Di ố lù không tiếp tục đổi tiếp, một cái phía sau nhảy chỗ dùng sở hật đan sở. Bốn thanh kiếm hư ảnh chuyển động, nó cảm giác trong cơ thể mình ngủ say lực lượng đang thức tỉnh. Càn đất sở lông mày cau lại, vẫn là để đối phương cường hóa thành công. Mở đỉ chạm. Gen Hibut. Mở đỉ chạm hai tay hiểu ấn, siêu năng lực tại hai tay trước đó bắt đầu hội tụ. Lạc Vũ Thần sắc mặt nghiêm túc. Di ố lù một hồi trượt né tránh. Cách đầu gấp hai yếu hơn siêu năng, cũng may đối phương siêu năng hệ kỹ năng đều là cự ly xa, né tránh cũng không phải việc khó gì. Hiện tại Di ố lù năng lực né tránh đi qua hắn đặc huấn cũng đã nhận được cường hóa. Giáp nha. Di ố lù ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên, tại thuộc tính bên trên nó xác thực thuộc về thế yếu. Mở đỉ chạm phát hiện một kích thất bại. Quay đầu nhìn về phía mình huấn luyện ra. Khít dùng kít. Lạc Vũ Thần lập tức nói, mẹ tổ cần dùng để ngăn cản. Di ố lù song chảo giao nhau, mở đi chạm một cước đá vào mẹ tổ cần phía trên. Giáp nha. Di ố lù giống lên một tiếng trực tiếp đem đối phương hất bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, thân đợp un. Di ố lù nhanh chóng vọt tới trước, một quyền đánh vào mở đi chạm phần bụng, đưa nó đánh bay ra ngoài. Mở đi chạm tại trên mặt băng trượt rất lâu mới ngừng lại được. Candace nhìn thấy mở đi chạm đứng lên về sau nói. Mở đi chạm, liên tục cổn thở si ân. Lạc Vũ Thần nhìn thấy đối phương muốn cách xa tiêu hao, chỉ huy nói. Di ố lù thật tốt quan sát bọn họ quy tích. Tất nhiên đối phương muốn làm như thế, như vậy bọn họ bên này cũng không sợ, cận thân chiến đấu Di ố lù hoàn toàn không giả. Di ố lù ánh mắt một lăng, tại trên mặt băng nhanh chóng né tránh đối phương cồn phở xỉ ẩn công kích. Lúc trước bị bóng đánh đắng cũng không có uổng phí ăn. Song phương rằng co một hồi, ngược lại là mở đi chạm bên kia thể lực tiêu hao có chút lợi hại. Di ố lù nhìn thấy đối diện đình chỉ công kích cũng thở dài một hơi. Cạn sở trầm mặc một hồi, không thể không chuyển biến chiến thuật, xem ra chỉ có thể liều cận thân chiến đấu. Chương 157, băng hệ đạo quán khiêu chiến thi đấu xong. Mở đi chạm, ải sở bun. Muốn né tránh Di ố lù trực tiếp thành một tòa băng điêu. Cạn sở đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gen hi bụt. Lạc vũ thần sắc mặt cũng khó coi. Thế mà trực tiếp bị đóng băng quyền đả một cái đông lạnh hiệu quả. Cũng may gặp trọng kích gì ổ lù trực tiếp từ đông lạnh trạng thái bên trong tránh thoát ra. Trong trò chơi lúc nào làm tan cũng là một cái vấn đề. Giáp nha. Gì ổ lù lắc lắc đầu, trên người vụn băng cũng rơi xuống xuống dưới. Mở đỉ chạm nắm đấm chạm đến nó một khắc đó, nó liền ý thức được không tốt, đáng tiếc đã buổi tối. Lạc vũ thần suy nghĩ một chút chỉ có thể cận thân áp chế. Gì ổ lù, không muốn từ bỏ, mẹ tổ cờ. Gì ổ lù nhanh chóng vọt tới trước. Song chảo phía trên bắn ra kim loại lưỡi dao sắc bén. Mở đi chạm một lần nữa ải sợ bùn. Mấy hơi thở về sau, hai cái bổ kẹ mẩn chiêu thức liền đụng vào nhau. Đi qua sở vật đan sở cường hóa gì ổ lũ trong nháy mắt liền chiếm cứ nhất định ưu thế, mở đi chạm chỉ có thể một bên phòng ngự một bên lui lại. Cạn sở đối với cái này cũng không có biện pháp, mặc dù vừa rồi cơ hội lấy được ưu thế cự lớn. Nhưng sở vật đan sở gì ổ lũ cường đại vẫn là vô cho hoài nghi, mở đi chạm lúc trước cũng là chúng một quyền. Dù cho chiến thắng, Lạc Vũ Thần cũng còn có hai cái bộ kẻ mẩn. Lạc Vũ Thần nhìn thấy cường thế Di ố lù, nhẹ một hơi. Di ố lù, thân đợp un. Cách đấu hệ mặc dù là bổn hệ kỹ năng, nhưng lại bị chống lại, không bằng dùng mẹ tổ cân cùng thân đợp un dạng này kỹ năng. Tiến vào cận chiến về sau, Di ố lù cường đại càng thêm rõ ràng, nó đối với kỹ năng tránh né có công kích cường độ đều mạnh hơn tại mở đi chạm. Mười mấy hiệp phía sau, Di ố lù lợi dụng đúng cơ hội. Một kích thần đỡ bun đánh vào mở đỉ chạm phần bụng, trực tiếp đem nó đánh ngã xuống đất. Trọng tài từ trọng tài khu đi tới, nhiều lần sau khi xác nhận. Mở đỉ chạm mất đi năng lực chiến đấu, bên thắng Lạc Vũ Thần. Cái này Lạc Vũ Thần mặc dù ngay từ đầu chiếm cứ thuộc tính bên trên ưu thế, nhưng phía sau hai ván cũng cho thấy hắn cường đại huấn luyện ra năng lực. Nghe được trọng tài tuyên án, Lạc Vũ Thần cùng Di ố lù đồng thời ngồi trên mặt đất. Lạc Vũ Thần xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, từ ván thứ hai bắt đầu thần kinh của hắn liền bắt đầu căng cứng. Cuối cùng là thắng được đến rồi. Cứ như vậy hắn chỉ còn lại 6 cái đạo quán. Cạn sở từ trọng tài trong tay lấy ra đạo quán huy chương, đưa tay ra. Lạc Vũ Thần ngượng ngùng nở nụ cười, từ dưới đất đứng lên. Không có ý tứ. Cạn sở nhìn trước mắt thiếu niên, cười nói. Cho, đây chính là băng hệ đạo quán huy chương, một tháng đánh xuống 2 cái đạo quán, ngươi đại khái là cái này một nhóm người bên trong đệ nhất nhân. Dạng này chiến tích đủ để tự ngạo. Giáp nha. Di ố lù nhìn thấy huy chương nhanh chóng chạy tới. Candace nhìn lấy Di ố lù cười nói. Ân, Di ố lù cũng rất lợi hại. Cái này Di ố lù nếu là tiến hóa, về sau tất nhiên sẽ trở nên càng thêm cường đại. Lạc vũ thần vuốt vuốt Di ố lù cái đầu nhỏ, đem đạo quán huy chương bỏ vào trong túi eo. Hắn trầm mặc mấy giây sau. Candace quán chủ, ta kỳ thật còn có một việc muốn làm phiền ngươi. Cái này cũng không biết đối phương có đồng ý hay không, dù sao băng hệ đạo quán chủ đều là thủ hộ giả. Candace trừng mắt nhìn cười nói. Ngươi là muốn nói hỉ chẹn sự tình sao? Lạc vũ thần nhìn đối phương trả lời nhanh như vậy, hơi kinh ngạc. À, đúng, ta nghe nói có một cái truyền thuyết bổ kẹ mẩn liền phong ấn tại trong núi lửa. Có thể là trước kia cũng cùng nàng đã nói như vậy đi, dù sao mỗi ngày đều lại có độ lượng huấn luyện ra lại tới đây. Bí mật này cũng không có khả năng chỉ một mình hắn phát hiện. Nhìn cái giọng nói này cũng không phải là không được. Candace nghĩ một lát, nói. Đương nhiên cái này cũng không phải không được, cái này với tư cách năm nay cái thứ nhất đến băng hệ đạo quán ban thường đi, ngày mai buổi sáng ngươi đi tới đạo quán bên trong tìm ta, ta dẫn ngươi đi. Cái chỗ kia nàng United States một đoạn thời gian liền muốn đi kiểm tra một lần, hiện tại tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Ân ân, vậy ta liền đi về trước, phiền phức ngài. Nhìn thấy đối phương sảng khoái như vậy, Lạc Vũ Thần cao hưng phất phất tay, đi ra ngoài. Cứ như vậy hắn ngày mai là có thể nhìn thấy Hy Chèn. Suy nghĩ một chút vẫn có chút tiểu hưng phấn. Giáp nha. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài, bước nhanh đi theo. Thì chèn là cái gì? Lạc Vũ Thần trở lại dân túc đem hệ lệ tỷ vị giờ cùng tổ dạ cặt cũng phóng ra. Hắn hẳn là cho hệ lệ tỷ vị giờ trị liệu một cái thương thế, bởi vì tiểu trấn vắng vẻ, trên trấn liền một cái cỡ nhỏ bộ kẻ mẩn center cũng không có. Cho nên chỉ có thể hắn tự mình động thủ, cùng bọn họ ở chung được lâu như vậy, hắn trị liệu kỹ thuật cũng không phải rất kém cỏi. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ kêu đau một tiếng, mặc dù Lạc Vũ Thần kỹ thuật có thể, nhưng chính là ra tay không có nặng nhẹ. Lạc Vũ Thần gãi đầu một cái. Ngậy. Ta lần sau sẽ chú ý, hệ lệ tỷ vị giờ đừng động chỉ còn lại một chút không có bạo tạc. Vừa rồi lực tay hình như là đánh một chút, còn có cánh tay trái băng bó xong thành. Di ố lù uống vào đồ uống, nghe được hệ lệ tỷ vị giờ thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua. Nghe ô. Tô Dạ Cắt cũng đến từ mình gian phòng chạy ra. Lần này băng hệ huy chương trong đó cũng có nó một phần lực lượng. Cũng không tiếp tục là thủy hệ đạo quán như vậy, liền lên chẳng cơ hội cũng không có. Lạc Vũ Thần băng bó xong về sau, lại lột một đợt mèo, sau đó đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị cho chúng cơm trưa. Mặc dù có chút bận rộn, nhưng hắn nhưng cũng cảm thấy rất phong phú. Di ố lù, tới giúp một cái bận điệu. Di ố lù nghe được Lạc Vũ Thần kêu gọi từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, hướng phòng bếp đi tới. Quả nhiên lúc này còn là muốn nhìn nó. Lạc Vũ Thần nhìn trên bàn cơm trưa, thỏa mãn gật đầu một cái. Vậy các ngươi trước hết ăn đi, ta ra ngoài ăn mì sợi. Đúng, ăn xong không cho phép chơi náo, buổi sáng đối chiến xong, các ngươi cần thật tốt nghỉ ngơi. Hắn cảm giác chính mình rất có khẩu vị, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại đồn cốt mì sợi hương vị. Vừa vặn lần này nhìn một chút có thể hay không lại từ cái kia điếm trưởng trong miệng nghe được cái gì có thiếu sự tình. Đối với cái trấn nhỏ này lịch sử hắn vẫn là rất có hứng thú, dù sao cuộc sống ở nơi này rất là đơn điệu. Giáp nha. Tất tất. Mèo ô. Tại Lạc Vũ Thần nhìn chăm chú, ba con bộ kẹ mẩn theo thứ tự gật đầu một cái. Lạc Vũ Thần mặc quần áo tử tế đi đến cửa trước thời điểm, đột nhiên có đi trở về nhìn bọn họ một cái. Bọn họ ba cái vẫn là duy trì vừa rồi bộ dạng, tại ngoan ngoãn đi ăn. Lạc Vũ Thần phát giác không có gì thường, lúc này mới yên lòng đi ra ngoài. Di ố lù nghe được đóng cửa thanh âm, từ trên ghế nhảy xuống, đệm lên chân trước chậm rãi hướng cửa trước đi tới. Lúc này cực kỳ giống hồi nhỏ hải tử xác nhận phụ mẫu có hay không thật sự ra ngoài. Nhìn thấy không có một hai cửa trước. Giáp nha. Lạc Vũ Thần thật sự đi. Bọn họ lại bắt đầu một vòng mới cuồng hoan, vừa vặn có thể chúc mừng một cái hôm nay không dễ có thắng lợi. Vừa ra cửa Lạc Vũ Thần vuốt vuốt cái mũi, hắt xì hơi một cái. Ngừng mấy giây về sau tiếp tục hướng cái kia một nhà tiệm mì sợi đi đến. Chương 158, sinh hoạt tại trong nham tương thần thú. Ngày 29 tháng 3. Lạc Vũ Thần dựa theo thời gian ước định đi tới băng hệ đạo quán trước cổng chính. Di ố lù tò mò đánh giá đạo quán xung quanh. Càng đất sở đúng giờ mở ra đạo quán nặng nghề cửa chính. Vào đi, chúng ta một hồi muốn đi rất lâu, ngươi hẳn là có cái chuẩn bị tâm lý. Lạc Vũ Thần gật đầu một cái, đi theo. Phong ấn lời nói hẳn là tại rất sâu dưới mặt đất đi, không biết có thể hay không nhìn đạo nham tương. Hắn tìm vây chảo để sau lưng ba cái bổ kẹ mẩn theo sau, trước khi tới hắn nhiều lần theo chân chúng nó xác nhận mấy lần. Xuống dưới về sau nhất định muốn nghe lời. Nếu là phong ấn hứng chịu phá hư, vậy bọn hắn liền thành kẻ cầm đầu. Càn Đất Sở đem bọn hắn dẫn tới trong thang máy, sau đó ấn hướng phía dưới cái nút. Lạc Vũ Thần tò mò hỏi một câu. Chúng ta có thể trực tiếp xuống dưới sao? Nếu là có thang máy thẳng tới lời nói cái kia còn thật thuận tiện. Càn Đất Sở nhìn Lạc Vũ Thần một cái, lắc đầu. Dưới mặt đất nhiệt độ tương đối cao, chúng ta chuyến về sau một khoảng thời gian liền muốn đi bộ. Nhiệt độ quá cao về sau. Thang máy liền sẽ hóa thành một cái lò vi ba, trong thang máy người trực tiếp liền bị làm nóng nương chín. Một lúc sau, Lạc Vũ Thần đã cảm thấy hơi nóng, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Mấy người bọn hắn bên trong chỉ có Tổ Giả Cặt còn như thường ngày, với tư cách hỏa hệ bổ kẹ mẩn nó tự nhiên không e ngại nóng bức. Len keng. Thang máy đi tới tầng dưới chót nhất, Candace mang theo bốn người bọn họ đi ra. Chúng ta con đường sau đó hành trình liền muốn đi bộ, ra đi, ạ bộ mặt nổ. Một cái màu trắng ạ bộ mặt nổ xuất hiện ở Lạc Vũ Thần trước mặt. Ạ bộ mặt nổ, bờ lần sạc. Xuống dưới trước đó nhất định phải cho chung quanh nơi này hạ nhiệt độ, bằng không cái thang đều sẽ nóng chân. Ạ bộ mặt nổ. Đẳng cấp, LV65. Đặc tính, sơ nào vô định. Thuộc tính, băng thêm thảo. Lạc Vũ Thần nhìn một chút hướng phía dưới xoay tròn thang đá, cái này chiều sâu xác thực muốn đi lên một đoạn thời gian rất dài. Còn cái này cường đại ạ bộ mà Sno vừa nhìn liền biết là cạn đất sở chủ lực một trong. Cấp 60 đối với gì ổ lù bọn họ mà nói còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Cạn đất sở đạp vào thang đá xoay người nói. Tốt, chúng ta bây giờ có thể xuống dưới. Một hồi nhiệt độ nếu là tăng lên liền còn cần ạ bộ mà Sno trợ giúp. Ân, lần này nhiệt độ chung quanh xác thực giảm xuống rất nhiều. Lạc Vũ Thần một bước nhảy lên thang đá đi theo cạn đất sở sau lưng, lần này không khí liền nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. hắn còn là lần đầu tiên đi vào đạo sơn thể nội bộ, nhìn xuống đến liền có thể nhìn thấy nóng hởi nham tương. Hệ lệ tỷ vị giờ vừa đi, một bên nhìn lấy chung quanh bích họa. Cạn đất sở trên đường cũng chủ động vì hắn sao mấy cái kia giải thích những cái này bích họa nội dung. Mấy ngày nay tiểu trấn nguồn kinh tế cơ hồ đều là đạo quán người khiêu chiến đến trèo trống, nàng cũng đã quen nói đùa một chút hướng dẫn du lịch chức vụ này. Lạc Vũ Thần nghe được rất nghiêm túc, đây chính là hắn trước kia đều hiểu không đến. Nói xong, Lạc Vũ Thần một đoàn người liền đi tới thang đá tận cùng dưới đáy. Cạn đất sở tiến về phía trước một bước, nhấn xuống cơ quan mở ra nặng nghề cửa chính. Khi chen liền bị phong ấn tại trong đó. Lạc Vũ Thần cũng hướng phía trước một hồi, mở ra mắt phải bên trong hệ thống. Khi chén là một loại màu đỏ nâu bổ kẹ mẩn, ngoại hình của nó sấp xỉ tại rùa đen, thân thể mặt tối hiện ra màu xám, hắn khuôn mặt từ màu xám bảo vệ kết cấu bao trùm, con mắt hiện lên màu vỏ quýt. Nó trên người có màu nâu cùng màu quýt hỗn hợp điểm lấm tấm, trên đùi có tương tự kim loại vòng đeo chân kết cấu. Mỗi cái trên bàn chân có 4 cái chảo, hiện lên chữ thập phân bố. Khi chén. Đẳng cấp, LV85. Đặc tính, Flash Freezer. Thuộc tính, hỏa thêm thép. Lạc Vũ Thần sau lưng ba cái bổ kẹ mẩn cũng tò mò bu lại, mặc dù hỉ chèn bị phong ấn ở trong đó, nhưng chúng nó vẫn có thể cảm nhận được bên trong cường đại uy áp. Di ố lù cùng ế lệ tỷ vì giờ trước kia gặp qua ạ tì cù nọ, chỉ có điều lần đó chẳng qua là nhìn lướt qua. Bọn họ lần này là đứng tại hỉ chèn trước mặt. Nghèo ô. Tô Dạ Cắt nhìn mấy lần trốn đến Lạc Vũ Thần sau lưng. Cạn đất sơ bắt đầu kiểm tra phong ấn tổn hại mức độ, từng ấy năm tới nay như vậy hỉ chèn vẫn cứ va chạm. Buổi sáng nó phần lớn thời gian cũng sẽ ở nghỉ ngơi, cho nên nàng mới bỏ vào đem Lạc Vũ Thần kéo xuống theo. Lạc Vũ Thần quay người sờ lên Tổ Dạ Cát, Flash Freezer cái này đặc tính thật là hỏa hệ khắc tinh. Tổ Dạ Cát không cần sợ, nó ở bên trong ra không được. Phổ thông uy lực hỏa hệ kỹ năng đánh vào trên người của nó sẽ còn cho đối phương tăng cường chiến lực. Đương nhiên nếu là đại địa chi thần gờ rủ ổng đánh hì chèn lời nói, vậy tuyệt đối có thể nói là treo lên đánh. Nghèo ô. Di ố lù cùng ế lệ tỷ vì giờ tình huống ngược lại là tốt hơn nhiều. Di ố lù thậm chí còn nghĩ lại tới gần một chút nhìn một chút cái kia sinh hoạt tại nham tương bên trong thần thú. Tất tất. Ế lệ tỷ vì giờ trực tiếp dùng đôi đem di ố lù bắt trở về, đối phương rất nguy hiểm lúc này cũng không cần quay rối. Lạc Vũ Thần đi tới quay về di ố lù cái đầu nhỏ chính là một bàn tay. Ngươi nếu không có nề nếp, ta liền đem ngươi thu hồi bổ kẻ bản. Khi chèn nhìn thấy người bên ngoài nhiều hơn cũng không lý tới sẽ tiếp tục tại nham tương bên trong ngủ gật. Cuộc sống như vậy hắn đã thành thói quen, trông giữ nó người đều không biết đổi bao nhiêu đời. Giác nha! Di ố lù gãi gãi đầu, Lạc Vũ Thần giống như ngày thường đều là vỗ nhẹ nhẹ nó một cái. Thần thú cũng xem hết, nó liền chạy ra ngoài nhìn trên tường minh họa. À bố mà nổ thì là vẫn đứng tại cạnh cửa, đợi đến nhiệt độ không khí bên trên thời điểm liền sẽ sử dụng bờ lên sát. Lạc Vũ Thần ở bên trong chuyển vài vòng liền đi ra. Mặt này cũng không có cái gì để mắt, cảm giác được nơi này rất có một loại đánh thẻ cảm giác. Không biết hắn về sau sẽ còn nhìn thấy như thế nào thần thú. Nghèo ô. Tô Dạ Cắt nhìn thấy Lạc Vũ Thần đi ra ngoài vội vàng đi theo, bên trong một con kia cho nó mang đến áp lực quá lớn. 20 phút phía sau. Cạn đất sở phủi tay bên trên cho bụi, cuối cùng là hoàn thành kiểm tra kỳ gì mà trở lại. Cứ như vậy liền có thể lại kiên trì thời gian nửa tháng. Không có vấn đề gì, chúng ta liền lên đi thôi. Lạc Vũ Thần ừ một tiếng. Làm phiền ngài, cố ý mang bọn ta xuống tới một lượt. Dù sao bọn họ chẳng qua là người khiêu chiến, không nghĩ tới đối phương lại có thể biết tự mình dẫn bọn hắn xuống tới. Giác nha. Di ố lù cũng biểu thị ra chính mình ý cảm tạ. Hệ lệ tỷ vị giờ cùng Tổ Dạ Cắt cũng đi theo Di ố lù làm ra một dạng động tác. Càng đất sở khoát tay háo không thèm để ý chút nào nói. Người cái này vừa vặn bắt kịp ta muốn tới sửa chữa thời gian, không có cái gì tê không phiền phức, người trẻ tuổi, ta hiểu. Nàng lúc còn trẻ cũng muốn chu du thời gian, đem tất cả thần thú cũng thấy một lần. Càn đất sở vô vô Apomasno. Apomasno lại tới một lần nữa bờ lại sát. Đi lên về sau, Lạc Vũ Thần miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Dưới mặt đất cùng bên ngoài thật là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn lại cùng Càn đất sở tùy ý hàn huyên vài câu, liền đem bọn họ ba cái cũng thu hồi bổ kẻ mẩn bên trong. Hôm nay dưới mặt đất thăm dò hành trình cũng coi là đến đây là kết thúc. Nếu là ngày mai khí trời tốt lời nói, bọn họ ngày mai là có thể ngồi trên núi xe cắp đi xe lửa trạm. Trong nháy mắt tới đây cũng có 4 ngày. Chương 159, ấm áp buổi chiều. Chờ Lạc Vũ Thần trở lại Giang Xuyên nhà trọ thời điểm, đã không sai biệt lắm là 2 giờ chiều tác dụng. A, cuối cùng là tốt. Hắn đem ba lô quăng ra ngồi ở trên ghế salon, lớn như vậy một cái xuống núi xe cắp chỉ một mình hắn, đi đến nửa đường thời điểm càng là lay động lợi hại. Khi đó hắn thật sự có một chút hối hận không có lựa chọn đi bộ xuống núi. Sau khi xuống núi, vừa vặn gặp đi xe lửa đứng xe buýt, sau đó hắn tốt cũng đã là cái giờ này. Lạc Vũ Thần rót cho mình một ly nước liền đem bọn họ ba cái phóng ra. Dọc theo con đường này hắn mệt gần chết, ba cái bổ kẹ mẩn một mực trong bổ kẹ bản nghỉ ngơi thật tốt. Giác nha! Di ố lù dỗi một cái to lớn lưng mỏi, cuối cùng là trở lại nó quen thuộc nhà. Ăn, ở cũng khôi phục được trước kia bộ dạng. Tô Dạ cắt ra về sau liền rúc vào Lạc Vũ Thần chân một bên. Lạc Vũ Thần đưa thay sờ sờ cằm của nó, hắn ba cái bổ kẹ mẩn bên trong là thuộc nó hiện tại rất dính người. Thế nhưng nương theo lấy nó đẳng cấp tăng lên, đoán chừng nó cũng muốn giống như hệ lệ tỷ vị giờ. Hệ lệ tỷ vị giờ vừa ra tới liền thấy trên đất ba lô leo núi, đưa tay cầm lên quay người đưa đến Lạc Vũ Thần trong phòng. Đưa xong về sau, nó nhìn thấy Lạc Vũ Thần mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon liền đi phòng bếp chuẩn bị cho hắn một chén cà phê. Lạc Vũ Thần tiếp nhận chén cà phê. Cảm ơn, hệ lệ tỷ vị giờ. Di ố lù nhìn thấy hệ lệ tỷ vị giờ muốn chuẩn bị quét dọn vệ sinh, nó cũng đứng dậy theo sau. Bọn họ rời nhà trong khoảng thời gian này, trong căn hộ lại có không ít cho bụi. Lạc Vũ Thần vui mừng nhìn hai bọn nó một cái, không nghĩ tới hai bọn nó thế mà biết rõ trợ giúp hắn chia sẻ việc nhà. Lớn lên. Tô Dạ Cắt nhìn thoáng qua hai bọn nó, chủ động dùng móng vuốt cho Lạc Vũ Thần xoa bóp chân. Mặc dù nó sẽ không đánh quét vệ sinh, nhưng nó cũng có việc có thể làm. Lạc Vũ Thần cảm giác hôm nay chính mình trước nay chưa từng có hạnh phúc. Mặc dù uống vào mấy ngụm cà phê, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi cái kia mãnh liệt cơn buồn ngủ. Mới vừa quét dọn xong phòng khách Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ nhìn thấy Lạc Vũ Thần ngủ thiếp đi trong phòng của hắn cầm một đầu tấm thảm cho hắn lút xuống. Để Lạc Vũ Thần nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Tô Dạ Cắt nhìn thấy Lạc Vũ Thần ngủ thiếp đi, nó nhẹ nhàng nhảy lên từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống. Di ố lù quét bên này một cái, quét dọn thanh âm cũng tận khả năng giảm bớt. Nhìn Lạc Vũ Thần ý tứ, bọn họ gần nhất có thể muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. 4 giờ chiều. Lạc Vũ Thần khi tỉnh ngủ, bọn họ bốn cái ngay tại bàn ăn bên trên chơi bài bài. Hắn cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn thoáng qua. Đã 4 giờ a, lại muốn đến chuẩn bị cơm tối thời gian. Buổi chiều ngủ hai cái này giờ về sau, hắn cảm giác trạng thái của mình cũng có chút tăng trở lại. Ở trên đường trở về, hắn đem gần nhất hai cái đạo quán cũng nhớ lại một cái thứ ba đạo quán khiêu chiến cái nào bây giờ còn chưa có xác định. Một tháng đánh hai cái đạo quán, xác thực cái kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này lực nén cũng không nhỏ. Giác nha. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần được rồi tới, trực tiếp chạy tới. Lạc Vũ Thần ngồi dậy, sờ lên đầu của nó. Có phải là xế chiều hôm nay lại tại một mực thua a? Nếu là có may mắn giá trị lời nói, cái kia Di ố lù đoán chừng là mấy người bọn hắn bên trong thấp nhất. Di ố lù nghe được Lạc Vũ Thần lời nói, trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn thấy Di ố lù chạy trực tiếp đem trên bàn lá bài thu vào. Di ố lù vận khí vẫn là giống như ngày thường. Bất quá lần này Tổ Dạ Cắt thắng được nhiều hơn một chút. Lạc Vũ Thần đang ngủ, bọn họ cũng không có cái gì sự tình khác tốt làm liền nghĩ tới cái này lá bài trò chơi. Mèo ô. Tổ Dạ Cắt nhảy đến ghế sofa trên lưng, trên cổ chuông nhỏ đinh đương rung động. Chỉ nghe bình một tiếng, không có đứng vững Tổ Dạ Cắt trực tiếp rớt xuống. Lạc Vũ Thần thật vất vả đem dẫm ở trên người hắn Tổ Dạ Cắt đẩy xuống dưới. Ngạch, Tổ Dạ Cắt ngươi thật sự thật nặng. Cái này 25kg nhiều cân nặng đột nhiên đặt ở trên người hắn. Thật sự muốn mạng già. Mèo ô. Tô Dạ Cắt liếm liếm Lạc Vũ Thần mặt, chọc cho hắn cười không ngừng. Được rồi, đừng liếm, một mặt ngụm nước. Lạc Vũ Thần vuốt vuốt Tô Dạ Cắt đầu to, Tô Dạ Cắt thuận thế ngã xuống, móng vuốt trên không trùng phu di sở bị tít. Sau một hồi, Lạc Vũ Thần liền đứng dậy đi rửa mặt. Hắn nhìn một chút mình trong gương nhiều hơn mấy phần tiểu tụy. Là thời điểm cho mình thả một cái nghỉ, tháng 11 bắt đầu thi đấu. Bây giờ còn có thời gian 7 tháng đầy đủ bọn họ cầm xuống còn lại 6 cái đạo quán. Lạc Vũ Thần nhìn một chút thời gian, lại đến trong vòng một ngày chuẩn bị bữa tối thời điểm. Rửa mặt xong về sau toàn bộ đảm nhiệm cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hệ lệ tỷ vì giờ, tới giúp ta một cái. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ buông xuống trong tay công cụ, đi nhanh tới. Lạc Vũ Thần nhìn một chút, trước kia mở ra đều đã ăn xong, trong ngăn tủ có một túi còn chưa mở phong. Chuyện như vậy tìm Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ đến tự nhiên là đơn giản nhất. Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ không người xuống, nhìn một chút đồ vật bên trong. Đôi bắn ra tùy tiện đem cái kia một túi có chút nặng bổ kẹ mẩn kéo ra ngoài. Lạc Vũ Thần nhìn một chút túi hàng bên trên ngày, sau đó lấy ra cái kéo đem bịt kín đầu cắt bỏ. Tháng 3 cuối cùng mấy ngày, Tô Dạ Cắt cũng có thể đi theo gì ổ lụt bọn họ cùng một chỗ ăn. Đoán chừng nó hiện tại cao hứng ghê gớm, mỗi ngày đi ăn cũng cùng chịu tội đồng dạng. Về phần hắn chính mình cơm trưa. trong tủ lạnh còn có một cái từ nóng lửa nhỏ nồi, lần trước mua về sau vẫn đặt ở bên trong. Mở ra đóng gói, thêm tốt gia vị, thêm nước ngon, sau đó phải làm chính là lặng lặng chờ đợi. Di ố lù ngồi trên ghế, tùy ý ngâm nga bài hát chờ lấy Lạc Vũ Thần cùng nhau ăn cơm. Tô Dạ cắt nhắm mắt lại đem trước mắt đồ vật một hơi nuốt vào, còn có hai ngày nó liền có thể giải phóng. Lạc Vũ Thần buổi tối sinh hoạt vẫn là giống như trước đây, sờ lấy mèo, chơi điện thoại. Tô Dạ cắt hưởng thụ ghé vào trên đùi của hắn, cơm nước xong xuôi xoa bóp là mỗi ngày tất có thể không thể thiếu. Di ố lù cùng ế lệ tỷ vì giờ ngồi ở phía trước ăn khoai tây chiên xem TV kịch. Lạc Vũ Thần lục soát chung quanh chơi đùa công lược. Ta ý định ngày mai mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, có đề nghị gì hay sao? Rất a. Ở phía trước Di ố lù giật giật lỗ thai, sau đó lắc đầu. Chỉ cần là đi bên ngoài chơi liền tốt, còn ở nơi nào với hắn mà nói đều giống nhau. Tất tất. Ế lệ tỷ vì giờ cũng không có cái gì tốt đề nghị. Nó cùng Di ố lù bất đồng, nó không đi ra cũng được. Đương nhiên nếu có thể đi nhà máy điện chung quanh lời nói, nó vẫn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng suy nghĩ một chút liền biết, Lạc Vũ Thần chắc chắn sẽ không mang theo nó đi địa phương như vậy. Mèo ô. Tô Dạ cắt đánh một cái to lớn giờ. Lạc Vũ Thần nhìn lấy trên đùi trực tiếp bỏ quyền con mèo kia, bất đắc dĩ giang tay ra. Chuyện này cuối cùng vẫn là muốn hắn đến quyết định. Cái này ba cái chỉ để ý đến lúc đó đi chơi là được, còn hình thành an bài chính là một mình hắn sự tình. Chương 160, chơi xuân. Ngày 31 tháng 3. Mặc dù hôm nay thời tiết từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói có một ít hỏng bét, nhưng Lạc Vũ Thần vẫn là dựa theo ước định mang theo bọn họ đi ra ngoài. Sương mù mông lung thời tiết còn mưa rơi lác đác, đây cũng là mùa xuân trận đầu mưa nhỏ. Lạc Vũ Thần đánh lấy đặt ở trên cửa xe màu đen dù che mưa, đi tại trống trải lục sắt trên bãi cỏ. Giáp nha. Di ố lù nhìn lấy dưới chân vũng nước nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy qua cái này đến cái khác. Ế lệ tỷ vị giờ cùng Tổ Dạ Cật thì là trực tiếp đạp lên. Lạc Vũ Thần đi tại phía sau cùng, nhìn lấy phía trước hất lên áo mưa ba cái bộ kẹ mẩn có một loại không hiểu thích cảm giác. Hắn nhìn một chút khoảng cách. Di ố lù đi chậm một chút, ngươi tại tiếp tục như thế chúng ta liền bị ngươi hất ra. Tối hôm qua nhìn dự báo thời tiết thời điểm liền định trì hoãn, nhưng thấy là mưa nhỏ vẫn là lựa chọn ra nhìn một chút đầu xuân. Bọn họ địa phương muốn đi sáng nay liền có người sớm bố trí tốt. Tất tất. Nghe được Lạc Vũ Thần lên tiếng. Hệ lệ tỷ vì giờ cũng kêu một tiếng, để Di ố lù đi chậm một chút. Nó cái này muốn đem bọn họ cũng hất ra a. Mèo ô. Tô Dạ Cát không thích nhất thời tiết chính là trời mưa xuống, nó run run người đem cùng trở lên tổn chữa giọt nước cũng chấn động rất xuống dưới. Nếu là nó có thể trên trời mây đen đều thổi tán liền tốt, đáng tiếc nó biết mình không có cái năng lực kia. Nó ngừng lại chờ đợi cùng Lạc Vũ Thần cùng đi. Lạc Vũ Thần nhìn thấy Tô Dạ Cát ở phía trước chờ hắn, thế là đi mau hai bước. Coi hắn đi đến Tổ Dạ Cật bên người thời điểm, nghe được Tổ Dạ Cật không tình nguyện kêu một tiếng. Thời tiết như vậy đều là rất giống trong trò chơi trận mưa, hỏa hệ uy lực trực tiếp giảm phân nửa. Hắn nhìn một chút phía trước ô lớn. Được rồi, tại đi 5-6 phút đã đến, ngươi cái này kêu cùng ta ngược đãi ngươi đồng dạng. Mèo ô. Tổ Dạ Cật gật đầu một cái, thời tiết như vậy ra chính là tại ngược mèo. Ngươi dạng này sẽ mất đi yêu ngươi nhất con mèo nhỏ. Lạc Vũ Thần vây vây tay, nói. Ế lệ tỷ vì giờ đem cái này mèo con bắt đi đi, ta không muốn. Ế lệ tỷ vì giờ quay người nhìn một chút trốn ở Lạc Vũ Thần chân sau Tổ Dạ Cát, lắc đầu. Nó cảm thấy mưa nhỏ trời ra chơi xuân cũng rất không tệ, mà lại Lạc Vũ Thần tìm địa phương tầm mắt cũng rất rộng rãi, cảm giác tâm linh đều chiếm được nỗi lòng. Lạc Vũ Thần đến thời điểm, Di ố lù đã cởi xuống áo mưa ngồi ở màu trắng trên ghế. Lạc Vũ Thần lấy ra một bên trên kệ khăn lông cho chúng nó lần lượt trà sát một lần. Nơi này vẫn là nhanh chóng lâm thời dựng. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào tìm như thế đại một cái dù che mưa. Đêm hôm đó hắn suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ tới đi đâu chơi, đành phải tuyển một cái địa phương tốt đến một trận chơi xuân. Còn hôm nay thời tiết cũng coi là cho hắn một kinh hỉ. Trong mưa dạo bước cũng không tệ, trận này mưa nhỏ xuống tới xuân sắc cũng càng ngày càng đậm, mùa xuân lực bọn họ càng ngày càng gần. Lạc Vũ Thần làm được trước bàn, học trong tiểu điếm nhân viên phục vụ làm một cái tiêu chuẩn xin động tác. Tới đi, ba vị quý khách ngồi đi. Ta là số hiệu 1008, rất vinh hạnh cho các ngươi phục vụ. Hăng hái của hắn ngược lại là rất cao, vừa vặn có thể nói đùa một chút phục vụ viên cái nghề nghiệp này. Mèo ô. Tô Dạ Cật tại khăn lông bước lên, sau đó nhảy tới trên vị trí của mình. Hệ lệ tỷ vì giờ cũng cầm một đầu khăn lông lớn rất nhỏ trà sát một cái, sau đó sờ lên Tô Dạ Cật đầu. Xem ra hôm nay Lạc Vũ Thần nhã hứng không tệ a. Lạc Vũ Thần cầm lên ở một bên menu quét một lần. Sau đó mở ra cái này cao một thước hộp tầng thứ nhất. Xem ra quán rượu kia quản lý đại sảnh chuẩn bị cho bọn họ không ít đồ vật. đồ vật lấy ra thời điểm vẫn là ấm áp, thậm chí mặt trên còn có lấy một chút nhiệt khí. Di ố lù đợi mọi người cùng một chỗ ăn. Dắt. Nha. Di ố lù nghiêng về phía trước thân thể chậm rãi chỉnh ngay ngắn trở về. Tô Dạ cắt giật giật cái mũi nhỏ, đem trên mặt bàn phát tán ra hương vị cũng tắm đi vào. Ngửi xong sau, Lạc Vũ Thần cảm giác cặp mắt của nó cũng tại tỏa ánh sáng. Hôm nay vừa vặn không sai biệt lắm 3 tháng, cho nên Tô Dạ cắt hôm nay có thể cùng Di ố lù bọn họ cùng một chỗ hưởng thụ một trận này bữa tiệc lớn. Bày xong sau, Lạc Vũ Thần cầm một đầu khăn nóng xoa xoa tay. Được rồi, bắt đầu đi các vị. Di ố lù nghe được có thể bắt đầu, cũng không có khách khí trực tiếp ăn trước nó thích nhất. Hệ lệ tỷ vị giờ nghe Tổ Dạ cắt lời nói, vươn tay giúp nó đem bên kia đồ vật lấy được trước mặt của nó. Nghèo ô. Hệ lệ tỷ vị giờ cười nhạt một cái, sau đó cầm một khối mình thích bánh su kem. Lạc Vũ Thần nhìn cái này cùng hài một màn, trong lòng vẫn có chút thỏa mãn. Mọi người có thể chung đụng như thế hòa hợp liền tốt. Mặc dù Di ố lù khả năng cùng Tổ Dạ cắt còn có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng không có lấy trước như vậy nghiêm trọng. Hắn nháy nháy mắt, cầm lấy đũa. Đi cho tới trưa cũng là thời điểm hưởng thụ một chút tuyệt vời cơm trưa. Sau bữa ăn, hệ lệ tỷ vị giờ ngồi tại chăn lông bên trên, Lạc Vũ Thần tựa tại trên người của nó, Tổ Dạ cắt nằm tại trên đùi của hắn. Di ố lù thì ngồi tại bên cạnh của bọn hắn. Lạc Vũ Thần nhìn lấy điện thoại tùy ý cho chúng nó tìm một cái tiểu cố sự. Như thế nửa ngày xuống, hắn cảm giác trên người mình loại kia lực nén cảm giác ít đi không ít. Giác nha. Di ố lù đánh một cái to lớn áp, ăn no rồi liền có một loại muốn ngủ cảm giác. Lạc Vũ Thần nói cái kia cố sự càng là thôi miên tề. Chỉ chốc lát, chờ Lạc Vũ Thần kịp phản ứng thời điểm Di ố lù cùng Tổ Dạ cặt đều ngủ lấy. Hắn gãi đầu một cái, hắn cái này nói cũng không phải cái gì trước khi ngủ tiểu cố sự. Thế nào cái này hai đều ngủ lấy. Xem ra lần tiếp theo nên tìm một cái kích động lòng người cố sự. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ đưa tay đem một cái khác đầu đại mao thảm cầm tới đắp lên trên người của bọn hắn. Lạc Vũ Thần quay người sờ lên hệ lệ tỷ vị giờ mặt, nó luôn là như thế lặng lẽ vì cái này nhà nỗ lực. Hệ lệ tỷ vị giờ thân thể hơi thấp đem cái chán đụng trên chán Lạc Vũ Thần. Nghèo ô. Lúc này trong lúc ngủ mơ Tổ Dạ cặt đập chật lưỡi. Lạc Vũ Thần nghe được Tổ Dạ cặt phát ra thanh âm, liếc mắt. Nghỉ ngơi cũng đang nằm mơ ăn, thật là một cái chính cống quả vật hàng. Ngày mai thành phố bên trong lại có một trận con nét. Hắn đã tìm người sớm mua xong vé vào cửa. Con nẹt cũng có được liên minh của mình tranh tài, tính chất lời nói ngược lại là cùng bọn hắn huấn luyện ra bất đồng. Con nẹt là muốn tại tuyết đảo các nơi tham gia tuyết đảo tranh tài gom góp tơ lụa mới có thể tham gia cuối cùng tranh tài. Làm một cái con nẹt người ngoài ngành, lần này hắn đi cũng chỉ là làm một cái ăn dưa quần chúng, để hắn cùng bộ kẹ mẩn cũng đi mở rộng tầm mắt. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ tựa tại ô lớn cột bên trên, nghe bên ngoài thanh thúy tiếng mưa rơi, nó cũng có chút buồn ngủ. Lạc Vũ Thần nhìn lấy con mắt đã bắt đầu đánh nhau hệ lệ tỷ vì giờ, nói khẽ. Hệ lệ tỷ vì giờ, ngủ đi, ta đến xem là được. Hệ lệ tỷ vì giờ gật đầu một cái nhắm mắt lại tiến vào chợp mắt trạng thái. Lạc Vũ Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, lặng lặng nhìn lấy phía ngoài mưa nhỏ cùng bãi cỏ. Ra chạy một vòng cảm giác cùng thiên nhiên càng thêm gần sát. Chương 161, Cornet. Cornet đấu trường. Lạc Vũ Thần kiểm xong phiếu liền đến một loạt một tòa. Nơi này có thể nói là cách đấu trường dài nhất địa phương. Trước mặt của hắn chính là tranh tài ban giám khảo lão sư. Vừa mới tiến đại sảnh Tô Phàm Nhã liếc mắt liền thấy được hắn, đây là Lạc Vũ Thần lần thứ nhất mời nàng ra nhìn con nét. Nàng mới hoàn thành trận đầu đạo quán thi đấu, Lạc Vũ Thần một tháng liền đánh xuống hai cái. Lạc Vũ Thần quay đầu nhìn về phía đi tới Tô Phàm Nhã. Hôm nay có thể đem ngươi mời đi ra thật sự không dễ dàng a. Hắn nói mình như vậy là nói đùa, hắn là hai trận chiến đều thành công. Tô Phàm Nhã gần nhất còn tại chuẩn bị xuống một cái đạo quán tranh tài. Tô Phàm Nhã lườm hắn một cái. Ta gần nhất một mực tại chuẩn bị xuống một cái đạo quán thi đấu, nơi nào có ngươi nhẹ nhàng như vậy. Giác nha. Sớm a, Di ố lù. Di ố lù trực tiếp ngồi vào Lạc Vũ Thần cùng Tô Phàm Nhã ở giữa. Lạc Vũ Thần trầm mặc mấy giây, đem ánh mắt chuyển hướng trên sân khấu. Di ố lù quả nhiên xem xét Tô Phàm Nhã liền phản bội hắn trận doanh, vẫn là Tổ Dạ cắt lại thêm kể cận hắn một chút. Nghĩ tới đây, thừa cơ lột một đợt mèo. Mèo ô. Nguyên bản đang đánh giá bốn phía Tổ Dạ cắt quay đầu nhìn về phía mình huấn luyện ra. Vì cái gì đột nhiên sờ nó? Lạc Vũ Thần hừ hừ cười một tiếng, hai tay cùng lên vuốt vuốt nó mặt to. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ mang theo một cái đại đại túi nhựa đi tới. Nhìn thấy hệ lệ tỷ vị giờ đi tới, Lạc Vũ Thần đứng dậy gỡ ra nhìn thoáng qua bên trong đồ uống, hỏi. Tô đại học bá, người muốn uống cái gì? Tô Phàm Nhã nghĩ nghĩ, nói. Có trà sữa sao? Có lời nói liền trà sữa đi. Lạc Vũ Thần tìm một cái thật đúng là có một chén trà sữa, hắn quay người trực tiếp ném tới. Làm phiên ngươi, hệ lệ tỷ vì giờ. Quả nhiên trà sữa mới là các nữ sinh chân ái. Hắn tới thời điểm vừa vặn điểm một chút gây, bởi vì muốn ở chỗ này chờ Tô Phàm Nhã, cho nên liền để hệ lệ tỷ vì giờ ra ngoài cầm một cái. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ ném đi gì ô lù một cái, sau đó đem một cái khác đặt ở tổ giả cặt trước mặt. Lạc Vũ Thần cầm một bình nước chanh, chen vào mảnh quản hít một hơi. Ô, lần sau còn điểm tiệm này đồ vật. Không hổ là gần nhất Vong Hồng cửa hàng, hương vị thật sự không tệ. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần trên mặt thỏa mãn, uống từng ngụm lớn. Tới thời điểm nó liền có một chút khác. Lạc Vũ Thần lại cùng Tô Phàm Nhã nói chuyện phiếm vài câu, có nẹt người chủ trì liền đi đi lên. Một trận con nẹt chia làm hai cái khâu. Vòng thứ nhất tiết là vẻ ngoài thẩm tra. Thẩm tra bên trong, phối hợp huấn luyện ra sẽ để cho bọn họ bổ kẻ mẩn hiện ra lộng lây chiêu thức. Số điểm cao nhất phối hợp huấn luyện ra có thể tiến vào tiếp theo hiệp thẩm tra, cụ thể số lượng thì bởi vì tranh tài mà dị. Vòng thứ 2 tiết là lộng lẫy thi đấu, song phương muốn tại bảo đảm mỹ lệ ưu nhã điều kiện tiên quyết tiến hành đối chiến. Mỗi chàng đối chiến tiếp tục 5 phút, màn hình lớn sẽ biểu hiện song phương điểm số. Làm bộ kẹ mẩn bị công kích, xuất chiêu sai lầm, đối thủ bộ kẹ mẩn hiện ra đặc biệt lộng lẫy chiêu thức hoặc là hướng dẫn theo đà phát triển mượn dùng phe mình chiêu thức thời điểm, liền sẽ mất đi điểm số. Làm một phương không thể lúc chiến đấu, đối chiến kết thúc. Nếu như lúc đối chiến ở giữa kết thúc, thì tương đối song phương điểm số. Còn lại điểm số khá nhiều một phương chiến thắng. Lạc Vũ Thần nhìn hai trận đã cảm thấy cái này còn nẹt quả nhiên không thích hợp hắn. Chỉ là muốn mặc quần áo liền rất lúng túng, mà lại toàn bộ thả ra chiêu thức đều là đuổi theo mỹ cảm. Cái này phương pháp chiến đấu hắn căn bản liền sẽ không. Phối hợp huấn luyện ra cũng phần lớn đều là nữ sinh, dự thi nhiều người như vậy bên trong nam sinh một cái tay đều có thể đếm đi qua. Tô Phàm Nhã cũng không lúc cho trên đài tuyển thủ vỗ tay cố lên. Đây là nàng lần đầu tiên tới hiện trường. Trước kia đều là tại trên TV nhìn trực tiếp. A, Lạc Vũ Thần ngáp một cái, càng xem càng nhàm chán. Phải ngủ lấy. Có mặt mấy cái bên trong gì ô lù cùng hắn biểu lộ đồng dạng, Tô Dạ cắt trực tiếp cuộn mình thành một cọng lông bóng, hễ lệ tỷ vị giờ ngược lại là cùng Tô Phàm Nhã đồng dạng. Rất a. Gì ô lù cũng đi theo ngáp một cái, còn tốt Lạc Vũ Thần lúc trước không có lựa chọn con đường như vậy. Trong đầu của nó không chỉ có xuất hiện chính mình ăn mặc cái kia kỳ lạ trang phục đứng tại trên trận bộ dáng. Phía sau đối chiến tình tiết, Lạc Vũ Thần ngược lại là đánh lên một chút tinh thần. Mặc dù là con nét, nhưng bộ kẹ mẩn đối chiến vẫn là đối chiến, luôn có thể từ đó nhìn ra một điểm gì đó. Vào sân bộ kẹ mẩn phần lớn đều là khoảng chừng cấp 30, mà lại phần lớn linh hoạt hình thái duyên dáng bộ kẹ mẩn. Gỡ lạc bảo. Đẳng cấp, LV32. Đặc tính, Libre. Thuộc tính, phổ thông. Tô học bá, ngươi cảm thấy cái này gỡ lạc bảo sẽ thắng sao? Lạc Vũ Thần cảm giác đột nhiên có một loại động tâm cảm giác, cái này gờ là mà thật sự là quá khả ái. Vừa nghĩ tới hắn ba con bổ kẹ mẩn về sau đều là cao lãnh lộ tuyến, hắn liền đặc biệt giống có một cái khả ái bổ kẹ mẩn. Muốn nói con thứ tư bổ kẹ mẩn, trong lòng của hắn lựa chọn hàng đầu tự nhiên là xỉ vì ổng cùng gạ đệ vòi. Đã khả ái lại có thể đánh, cái này hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Tô Phàm Nhã lườm hắn một cái. Ta cũng không phải trọng tài, ta làm sao biết, ngoan ngoãn nhìn lấy liền tốt. Hôm nay trọng tài vẫn là bộ kẹ mẩn say mê công việc câu lạc bộ Mr. Sủ Kỳ Rổ tiên sinh, đại hội công việc cục trưởng Dạ Ủn Con Đẹt Tạ tiên sinh cùng chú đóng ở tất cả tranh tài tổ chức thành trấn bộ kẹ mẩn center giỏi tiểu thư. Mèo ô. Tô Dạ cắt nhìn thấy đấu trường là xuất hiện họ mèo đồng loại, chậm rãi ngồi dậy liếm liếm móng vuốt. 3 giờ chiều, tranh tài kết thúc. Lạc Vũ Thần cũng không nghĩ tới hôm nay quán quân thế mà thật là hắn chú ý cái kia gờ làm bảo. Tranh tài lúc kết thúc. Hắn cũng vì nó cùng nó huấn luyện ra phấn khích biểu diễn dâng lên tiếng vỗ tay. Lạc Vũ Thần cùng Tô Phàm Nhã sóng vai đi ra ngoài. Ngươi gần nhất thật sự không có ý định đánh cái thứ ba đạo quán rồi hả? Tô Phàm Nhã cảm thấy hiện tại hắn bổ kẹ mẩn nhóm trạng thái không tệ, hẳn là nhất cổ tác khí nhiều đánh mấy cái đạo quán. Lạc Vũ Thần nghe vậy lắc đầu. Ta ý định nghỉ ngơi nửa tháng, chẳng qua là hiện tại không nghĩ xong đi chỗ nào. Tô Phàm Nhã suy nghĩ một chút, đề nghị. Có lẽ ngươi có thể suy tính một chút tuyết đảo bên ngoài địa phương. Đi về thời gian nửa tháng khẳng định là đủ. Ừm. Đề nghị này cũng không phải không được, chờ ta trở về mới hảo hảo suy tính một chút. Lạc Vũ Thần gật đầu một cái, hắn cho tới bây giờ chưa từng sinh ra tuyết đảo nơi này. Sau đó hơn nửa năm lại nghĩ ra ngoài liền khó khăn, đạo quán khiêu chiến thi đấu liền muốn chuẩn bị cuối cùng liên minh giải thi đấu. Một năm phấn đấu cố gắng cũng là vì cuối cùng này một trận chiến. Vậy ta liền đi về trước, Di Ô Lù, hệ lệ tỷ vì giờ còn có tổ giả cặt gặp lại. Lạc Vũ Thần hướng cái kia chạy bóng hình xinh đẹp phất phất tay, một năm này tất cả mọi người không dễ dàng à. Đi thôi, chúng ta về nhà suy nghĩ một chút cái này nửa cái ngày nghỉ làm như thế nào vượt qua. Hắn lấy ra ba cái bổ kẹ bản đem bọn nó ba cái cũng thu về. Lạc Vũ Thần ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, chậm rãi đi xuống trước mặt bậc thang. Ra ngoại quốc lời nói lộ trình quá xa, kỳ ủ xù đảo bên kia không thể nào an toàn, xem ra chỉ có thể kỉnh kỳ cạn tổ hai cái địa phương lựa chọn một cái. Cạn tổ ngược lại là một cái địa phương tốt, nói không chừng còn có thể đi thưởng một cái anh đảo. Chương 162, cạn tổ hành trình. Cạn tổ sao? Ta gần nhất vừa vặn muốn đi cạn tổ một lượn, ngươi muốn không cùng ta cùng đi. Lạc Vũ Thần trầm mặc mấy giây. Cùng đi cũng không phải không thể, thế nhưng ta đại khái hai ngày này muốn đi. Hắn nguyên bản lúc muốn hỏi một chút Hạ Tuyền có cái gì tốt lữ hành công lược, kết quả nàng cũng muốn đi cạn tổ bên kia đi công tác. Hai người cùng nhau lời nói qua lại ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn xuyên qua trước đó mặc dù ngay tại Tokyo, nhưng không có thế nào đi dạo qua, mà lại hiện tại Tokyo khẳng định cùng hắn trước kia sinh hoạt Tokyo khác nhau rất lớn. Được à, vậy ta liền đem ta vé máy bay điều chỉnh một chút, dù sao ngươi là lão bản sự tình gì cũng dùng ngươi ưu tiên. Đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi một tháng đánh hai cái đạo quán. Đừng tìm ta ra, cái kia vé máy bay sự tình liền làm phiền ngươi. Tốt, lão bản, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Vũ Thần nở nụ cười cúp xong điện thoại, đón lấy sự tình chính là liên lạc một chút tại Sài Tạ Mạ thành phố Hồ Chí Minh. Lần này đi cạn tổ vừa vặn có thể đi thăm hỏi một cái người bạn này, không biết hắn gần nhất có phải là đang tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu. Nếu là không rảnh lời nói, vậy thì có điểm đáng tiếc. Giác nha. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần tại đánh điện thoại thuận tiện kỳ địa bu lại. Xuyệt, ta bên này có chuyện, một hồi cùng ngươi chơi. Giác nha. Di ố lù nhìn một chút trên điện thoại tên người từ trên ghế nhảy xuống. Nhìn cái dạng này Lạc Vũ Thần đã quyết định xong đi chỗ nào. Lạc Vũ Thần nhìn thấy điện thoại tiếp thông, đầu tiên là một phen chào hỏi sau đó nói lên gần nhất phát sinh một ít chuyện. Hai người trước đó cũng tại liên hệ, chỉ có điều đều là tin tức giao lưu, gọi điện thoại còn là lần đầu tiên. Tất tất. Ế lệ tỷ vì giờ nhìn thấy Di ố lù đi tới, hiếu kỳ hỏi một câu. Giác nha. Di ố lù mỉm cười trả lời một câu, lần này đại khái là muốn đi cạn tổ khu vực. Mặc dù kỳ ủ sủ đảo bên kia hẳn là khá hơn một chút, thế nhưng Lạc Vũ Thần nhưng đối với đi kỳ ủ sủ đảo thái độ rất kiên quyết. Tô giả cắt mắt phải khẽ nâng nhìn Di ố lù một cái, sau đó tiếp tục quần mình. Lạc Vũ Thần điện thoại đánh 10 phút trái phải, hắn cúp điện thoại đi tới là ba cái bổ kẻ mẩn trước mặt. Chúng ta nửa tháng này ngày nghỉ đã định ra tới, xế chiều ngày mai lên đường, các ngươi nếu là có cái gì muốn dẫn, đêm nay liền có thể thu dọn đồ đạc. Chí Minh hiện tại ngay tại Sài Tạ Mạ thành phố đi theo cách đấu hệ thiên vương bờ Juno tu hành, hắn hiện tại thế nhưng là nói là cách đấu hệ thiên vương ký danh đệ tử. Xem ra chuyên tâm đi cách đấu hệ Chí Minh cũng tìm được con đường của mình. Hắn sờ lên gì ô lù đầu, chuyện này đối với bọn hắn đến nói một chút không chắc cũng là một lần không tệ kỳ ngộ. Giác nha. Di ố lù nghĩ hình như xác thực không có cái gì muốn dẫn. Cạn tổ Tokyo nhưng là phải so thành phố Z phồn hoa hơn, muốn dùng cái gì ngay tại chỗ mua liền tốt. Lạc Vũ Thần nhìn thấy bọn họ ba cái cũng lắc đầu, liền về tới gian phòng của mình. Vậy ta liền đi về trước thu thập mình đồ vật, các ngươi nếu là vang lên cái gì lại cùng ta nói. Bọn họ không có cái gì mang, hắn muốn dẫn đồ vật cũng không phải ít, quần áo, máy chụp ảnh, máy tính. Máy bay lời nói đại khái muốn phi hành 2 giờ rưỡi. Thế nhưng nơi này đến sân bay hơn nữa cất cánh, đến về sau lại đi Tokyo thành phố bên trong mà nói. Đại khái một ngày cứ như vậy đi qua. Nghèo ô. Tô giả cắt nhìn thấy Lạc Vũ Thần tại thu thập dương hành lý, trực tiếp nhảy tới trên giường bắt đầu lăn lộn. Đi được thời điểm nhớ kỹ đem ngươi rơi lông mang đi. Nghèo ô. Hôm sau, 2 giờ chiều. Lạc Vũ Thần nhớ cho kỹ máy bay chỗ tựa lưng bên trên dây an toàn, hắn đảo mắt một vòng toàn bộ khoang hạng nhất liền hai người bọn họ. Chúng ta định lớp này máy bay không có người làm sao. Còn tại công tác Hạ Tuyền ngừng lại, quay đầu cười nói. Ta đây không phải vì cho ngươi cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, cho nên. Ta tiếp tục toàn bộ khoang hạng nhất cũng bao hết xuống tới. Với tư cách hiện tại trên thế giới nóng nhất game điện thoại lão bản, xuất hành tự nhiên phải có điểm mặt bài. Trở về có thể cùng đại lão bản thương lượng một chút muốn hay không cho Lạc Vũ Thần mua một khung máy bay tư nhân. Lạc Vũ Thần lật ra một cái liếc mắt, Hạ Tuyền khẳng định đang dùng tiền công xuất hành. Được rồi, những số tiền kia dù sao chính mình cũng xài không hết. Hạ Tuyền búng tay một cái. Tiểu tỷ tỷ giúp ta cầm một bình rượu đỏ, còn bên cạnh ta vị tiên sinh này. Cho hắn một đại bình có cạ có lạ đi. Lạc Vũ Thần hai tay ôm một cái, không thèm để ý hắn cái này không có chính hành thư ký. Bất quá hắn xác thực đối với rượu không có hứng thú gì. Tốt, vị nữ sĩ này xin chờ một chút một cái. máy bay trượt cất cánh phía sau ổn định tiến vào tầng bình lưu. Lạc Vũ Thần ngồi ở chỗ gần cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đám tịt gỉ chính cùng ở phi cơ đằng sau. Ngủ một hồi đi, còn có 2 giờ mới có thể đến đạt Tokyo sân bay. Lạc Vũ Thần ghé vào trên cửa nhìn lấy tự do phở lưu tịt ghi nhóm có chút hâm mộ. Nếu là hắn cũng biết bay liền tốt. Hắn ngồi sẽ chỗ ngồi, ừ một tiếng. Ân, đến gọi ta đi, ta là muốn hơi ngủ một hồi. Sáng sớm liền từ trong nhà hướng về sân bay đuổi, qua kiểm an chờ máy bay, những chuyện này tiêu hao hắn độ lượng tinh lực. Hạ Tuyên nhìn thấy Lạc Vũ Thần ngủ thiếp đi, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình phát ra. Nhiệm vụ giải quyết. Vị nữ sĩ này. Xuyệt. Hạ Tuyên tiếp nhận đồ vật đặt ở chính mình trên bàn nhỏ. Lạc Vũ Thần lúc tỉnh máy bay đã đến Tokyo trên không lượn vòng. Hắn rủi rủi con mắt hỏi. Mấy giờ rồi? Cái này một giấc người đó vẫn rất thoải mái, trong buồng phi cơ cũng không có người khác tới quấy rầy hắn. Hạ Tuyên thu hồi máy tính nhìn một chút đồng hồ, nói. 5 giờ chiều, ngươi tỉnh lại chính là thời điểm, ta còn vừa mới chuẩn bị gọi ngươi, chúng ta bây giờ cũng đã tại Tokyo trên không. Nói xong nàng cho Lạc Vũ Thần rót một chén có cả cọ lạ. Cảm ơn. Lạc Vũ Thần quay đầu nhìn về phía dưới đèn đuốc sáng trưng thành phố, trên đường cái dòng xe cộ hợp thành một chuỗi. Cao nhất tháp Tokyo bên trên lóe ra hồng quang. Hắn đến Tokyo du học thời điểm đi là một cái khác sân bay, lượn vòng bên ngoài hải thượng, đây là hắn lần thứ nhất quan sát tòa này quốc tế đại đô thị. Tokyo 2 cái sân bay, xem ra bọn họ lần này hạ xuống chính là mới xây sân bay lên. Cái này cách trung tâm thành phố muốn thêm gần một chút. Máy bay chậm rãi hạ xuống, tiến vào dự định đường chạy. Lạc Vũ Thần nghe được trên máy bay truyền đến nhắc nhở âm, ngoan ngoãn tựa ở chỗ tựa lưng bên trên chờ đợi lấy máy bay hạ xuống. Máy bay hạ cánh liền muốn thẳng đến thủ đô Tokyo bên trong khách sạn đi ăn, ba cái bổ kẹ mẩn ở giữa buổi trưa ở phi trường ăn một chút. Phi hành nửa đường hắn lên hơi ăn một chút máy bay bữa ăn. Một hồi chúng ta là làm nhanh chóng tàu điện đi thủ đô Tokyo bên trong, vẫn là. Đương nhiên là sắp xếp ổn thỏa cho ngươi xe, ta người bí thư này làm sao có thể không cho ngươi an bài tốt. Lạc Vũ Thần nghi ngờ nhìn lấy nàng. Ngươi xác định chúng ta ngồi xe lại so với ngồi xe nhanh sao? Hiện tại thế nhưng là Tokyo tan ca buổi tối đỉnh núi cao, nói không chừng muốn trên đường chắn một giờ. Hạ Tuyên nở nụ cười, trả lời lại. Yên tâm, ta trong xe đều đã chuẩn bị kỹ càng ăn, ngươi phải tin tưởng ta nghiệp vụ năng lực. Lạc Vũ Thần nhìn lấy cái kia đã xuất hiện trượt đường chạy, ở trong lòng mặc niệm một câu. Tokyo ta đến rồi. Chương 163, Tokyo du lịch một ngày đêm bình yên vui sướng. Ngày mùng ngày 3 tháng 4, sáng sớm. Lạc Vũ Thần ấn xuống một cái điều khiển. Nặng nề che nắng màn cửa mở ra, vừa mở ra cửa sổ chính là một cái cực lớn ban công, bên trái là một cái khá lớn nhà bạt tiểu dáng lều vải, bên phải chính là một cái bể bơi. Tất tất, hệ lệ tỷ vì giờ từ trong lều vải đi ra, trong lều vải giường rất lớn hơn là liền phân cho nó. Lạc Vũ Thần cùng cái khác hai cái bộ kẹ mần liền ngủ ở trong phòng. Lạc Vũ Thần ngồi tại trên ban công màu trắng trên ghế, cho mình đến một chén cà phê. Hiện tại không khí cũng có thể nói là trong một ngày tốt nhất. Nghe ô. Tô Dạ Cát phát hiện Lạc Vũ Thần không ở trong phòng của mình đã tìm được trên ban công. Ánh nắng ban mai phía dưới, Lạc Vũ Thần uống vào cà phê nhìn lấy trên đường chân trời mặt trời chậm rãi mọc lên. Bọn họ hôm nay tạo thành chính là đi xem anh đảo, bởi vì thời tiết nguyên nhân năm nay anh đảo vừa vặn mở ra. Nhìn một hồi, Lạc Vũ Thần xoay người nói. Đi thôi, chúng ta xuống dưới ăn cơm sáng. Di ố lủ cái giờ này đoán chừng là đi trong tiểu điếm phòng tập thể thao, còn muốn đi tìm tới nó lại đi tìm Hạ Tuyển. Mèo ô. Nghe được đi ăn, Tô Dạ Cát cái thứ nhất chạy ra ngoài. Lạc Vũ Thần nhìn lấy cái kia nhanh nhẹn dị thường thân ảnh, lắc đầu. Chính mình đây đều là nuôi một chút cái gì bổ kẹ mẩn. Chỉ có điều không thể không nói, nơi này đúng là mỹ thực phương diện muốn so nhà hắn khách sạn đầu bếp lợi hại một chút. Hệ lệ tỷ vì giờ nháy nháy mắt, nhanh chân đi theo. Di ố lù nghe được hệ lệ tỷ vì giờ thanh âm, thả ra trong tay tạ tay hướng thang máy đi đến. Nơi này máy tập thể hình cùng phòng tập thể thao bên trong cũng không kém bao nhiêu. Trở về có thể kêu lên hệ lệ tỷ vị giờ cùng một chỗ, bây giờ tại lực lượng cơ thể bên trên hệ lệ tỷ vị giờ đã chiếm cứ ưu thế cực lớn. Kênh đào lên. Hạ Tuyền cho Lạc Vũ Thần thuê một cái du thuyền, để bọn hắn có thể dọc theo sông quan sát tòa thành thị này. Lạc Vũ Thần cầm máy ảnh ghi chép trên đường chứ danh cảnh vật. Di ố lù ghé vào đuôi thuyền nhìn lấy dưới nước thủy hệ bổ kẹ mẩn, căn cứ nó dò xét cái này trong sông có thành đàn bổ kẹ mẩn. Lạc Vũ Thần ngồi xuống sờ lên ghé vào bên chân hắn tổ ra cá. Ngươi không đi qua cùng những cái kia thủy hệ bổ kẹ mẩn nhóm chào hỏi sao? Theo du thuyền càng chạy càng xa, không ít thủy hệ bổ kẹ mẩn nhảy ra mặt nước, đi theo đám bọn hắn du thuyền cùng một chỗ đi tới. Hắn nhìn thoáng qua hai mắt bổ kẹ mẩn, cường đại bộ kẹ mần nhiều lạ thường. Tòa thành thị này cơ hồ hội tụ toàn bộ huấn luyện ra bên trong cường giả. Mèo ô. Tô Dạ Cắt trực tiếp ôm lấy Lạc Vũ Thần ống quần, lắc lắc đầu to. Nó mới không muốn cùng chán ghét thủy hệ bộ kẹ mần chào hỏi. Hệ lệ tỷ vị giờ thì đứng tại du thuyền phía trên nhất, nó không nghĩ tới thế mà còn có một tòa thành thị có thể so thành phố Z còn muốn phồn hoa. Mặc kệ là kiến trúc cao lớn số lượng, vẫn là hiện đại hóa xây dựng, nơi này đều muốn so thành phố Z càng thêm cường đại. Ầm ầm, ầm ầm. Hai chiếc trên đường tàu điện nhanh chóng phía trên bọn hắn cầu lớn giao nộp xin mà qua. Lạc Vũ Thần nghĩ nghĩ cũng không có ép buộc Tổ Dạ Cát, xem ra để hỏa hệ bộ kẻ mẩn yêu thích nước là một kiện chuyện không thể nào. Hắn từ hông túi lấy ra một khối tiểu sữa đường nhét vào trong miệng của nó. Chúng ta một hồi liền muốn lên bờ nhưng không cho chạy loạn. Bọn họ đổ bộ địa phương là Tokyo Vây biển tạo lục mới khai phá một chỗ, nghe nói bên kia công nghệ cao chẳng quán ngược lại là rất nhiều, thuận đường có thể đi dạo một vòng. Buổi trưa ở nơi nào ăn một cái cơm, buổi tối liền có thể đi xem anh đào địa phương. Di ố lù tại đuôi thuyền nhìn mệt mỏi, trực tiếp nhảy tới phía trên nhất đi tìm vệ lệ tỷ vị giờ. Buổi tối, Lạc Vũ Thần trực tiếp thay đổi kimono cùng Hạ Tuyền đi cùng nhau. Đêm nay Hạ Tuyển cũng đổi đạm trang, ăn mặc cùng Lạc Vũ Thần nguyên bộ phục sức. Di ố lù chạy trước tiên, nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn một chút. Trên cây anh đào chậm rãi bay xuống sau đó bị nó ôm đồm trong tay. Lạc Vũ Thần lấy ra máy ảnh Di ố lù nắm lấy anh đào trong nháy mắt chụp lại. Hạ Tuyển nhìn lấy trên màn hình hình tượng, tán dương. Tiểu lão bản không nghĩ tới ngươi vẫn rất có nghệ thuật khí tức, đập đến không tệ a. Lạc Vũ Thần buông xuống máy ảnh, nói. Coi như không tồi. Nhiều chụp chậm rãi tìm đến một chút cảm giác. Chụp ảnh chủ yếu là hắn muốn nắm lấy cái kia mỹ lệ trong nháy mắt, trên phương diện khác có thể ghi chép bọn họ một đường đến nay sinh hoạt. Mèo ô. Hệ lệ tỷ vị giờ cùng Tổ Dạ Cắt đi tại phía sau cùng. Hệ lệ tỷ vị giờ gãi đầu một cái, nó cũng không biết vì cái gì những cái này anh đào sẽ rớt xuống. Lạc Vũ Thần nhìn qua ba ngày anh đào, tại ở buổi tối ánh đèn chiếu dọi xuống đúng là một phen khác chẳng cảnh. Anh đào thời kỳ nở hoa cũng không dài, bọn họ tới thời gian vừa vặn. Hắn đi đến bờ sông tay vịt, nhìn lấy cái kia từng mảnh anh đào theo dòng nước trôi hướng phương xa. Vì cái gì sự vật tốt đẹp luôn là ngắn ngủi như vậy đây? Rát nha! Di ố lù trực tiếp bỏ lên trên tay vịt, cùng Lạc Vũ Thần cùng một chỗ nhìn lấy trong nước anh đào. Lạc Vũ Thần vươn tay sờ lên Di ố lù đầu. Tại Tokyo chuyển một ngày, bọn họ liền muốn đi sẽ tạ mạ tìm Chí Minh cùng một chỗ tu hành. Nhìn thấy Lạc Vũ Thần bọn họ tại bờ sông dừng lại, hệ lệ tỷ vị giờ cùng Tổ Dạ Cặt cũng bước nhanh tới. Hạ Tuyền đem Lạc Vũ Thần máy ảnh cầm tới. Có muốn không ta cho các ngươi tại cây hoa anh đào xuống hợp nhất cái ảnh? Lạc Vũ Thần nhìn một chút bên người bộ kẹ mẩn, gật đầu một cái. Ngươi không đến cùng một chỗ sao? Máy ảnh có trì hoãn công năng, có thể thiết trí tốt đặt ở bên kia. Hạ Tuyền lắc đầu, chuyện như vậy nàng liền không đi qua tham gia. Lạc Vũ Thần nhìn thấy Hạ Tuyền cũng không đến ý nguyện, an bài một cái vị trí của bọn nó. Di ố lù ở bên trái, hệ lệ kịt ở bên phải thế nhưng muốn ngồi xuống một chút. Tố Dạ Cắt tại trước mặt hắn liền tốt. Hạ Tuyền tìm xong vị trí, hướng Lạc Vũ Thần so một cái tốt lắm thủ thế. Vừa lúc ở chụp ảnh trong nháy mắt, xung quanh đột nhiên thổi lên một trận gió nhỏ, trên cây độ lượng anh đào cánh hoa bay xuống dưới. Tạch tạch tạch. Máy ảnh trực tiếp mở ra liền chụp hình thức, đem trong chớp nhoáng này hoàn mỹ ghi xuống. Lạc Vũ Thần thu hồi đặt ở hệ lệ tỷ vì giờ cùng Di ô lù trên bờ vai cánh tay, mang trên đầu anh đào cánh hoa hai xuống. Hắn cầm qua máy ảnh nhìn mấy chương, cười nói: "Không tệ a." Đập đến cũng nhìn rất đẹp. Hạ Tuyền cao ngạo hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Nàng đương nhiên biết do nếu không phải vừa rồi cái kia một trận gió, nàng cũng chụp không ra đẹp như vậy ảnh chụp. Rát a, rát nha. Di ố lù đi tới Lạc Vũ Thần bên người, dạo dực muốn nhìn một chút chụp thế nào. Lạc Vũ Thần đành phải đem máy ảnh giao cho nó. Cẩn thận một chút, đừng cho ta ném hỏng. Hắn coi như thế một cái máy ảnh, rất bể liền muốn lại mua một cái. Di ố lù không có phản ứng hắn, trực tiếp chạy tới dưới tảng cây hợp hệ lệ tỷ vị giờ bọn họ cùng một chỗ nhìn vừa rồi ảnh chụp. Lạc Vũ Thần cười nhạt một cái, lui lại mấy bước ngồi ở bên cạnh trên thềm đá. Từ thưởng thức điểm một đường đi tới, hắn cũng có chút mệt mỏi. Hạ Tuyền dối cái lưng mệt mỏi cũng ngồi ở Lạc Vũ Thần bên người. Lạc Vũ Thần nhìn một chút bản đồ, đại khái còn có 20 phút lộ trình, bọn họ ngắm anh đào hoa hành trình liền muốn kết thúc. Hắn nhớ lại một cái hôm nay làm sự tình, thật sự là phong phú một ngày. Chương 164, tiến về Saitama thành phố. Đây là cái quán rượu này chìa khóa, đây là Tokyo thông tin liên lạc thẻ, đây là dự phòng điện thoại. Lạc Vũ Thần đem Hạ Tuyền cho hắn đồ vật theo thứ tự cất kỹ. Một hồi hắn liền muốn ngồi tàu điện đi Saitama thành phố, đi máy bay một ngày trước hắn sẽ về trước một lượt toàn bộ khách sạn sau đó lại đi sân bay. Vậy ngươi làm sao? Ta nhớ được ngươi hội nghị thời gian còn có một đoạn thời gian. Hạ Tuyên cười giả dối. Ta đương nhiên là đi ra ngoài trước chơi mấy ngày, mở xong sẽ đợi lát nữa ngươi cùng một chỗ trở về Tuyết Đảo A. Cứ như vậy nàng liền lại có thể để tốt mấy ngày nghỉ kỳ. Được, vậy ta liền đi trước. Trên đường chú ý an toàn A, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lạc Vũ Thần nhấc lên trên giường ba lô, đi tới cửa. Nói là ra nghỉ ngơi, kết quả còn là muốn đi tu hành, không biết bọn họ lần này có thể hay không nhìn cạn tàu cách đấu hệ thiên vương. Giáp nha! Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần đi cũng bước nhanh đi theo. Lạc Vũ Thần trở tay một cái bóng ném ra ngoài, Di ố lù ngẩng đầu một cái liền bị thu về. Hắn lại lấy ra hai cái khác bổ kẹ bản đem phòng khách rệ lẹ tỉ vị dở cùng Di ố lù thu hồi lại. Đi thôi, chúng ta cái kia lên đường. Tất tất! Thủ đô Tokyo bên trong phương tiện giao thông bên trên cấm chế mang theo bộ kẹ mẩn lên xe, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là người liền đã rất chen chúc, tại mang lên bộ kẹ mẩn xe này đoán chừng liền không có cách nào mở. Hạ Tuyên nhìn thấy Lạc Vũ Thần đi trực tiếp nhảy tới trên giường, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này phòng này chính là nàng. Đi ra cửa chính quán rượu về sau, Lạc Vũ Thần lấy điện thoại di động ra bắt đầu định vị trí mình cho hắn vị trí. Lần thứ nhất đi xa nhà vẫn là nhiều xác nhận một chút tương đối tốt. Tokyo dưới mặt đất thông tin liên lạc mạng bốn phương thông suốt, thông tin liên lạc cơ hồ cũng tại dựa vào tàu điện xuất hành. Đèn xanh sáng lên, một nhóm lớn người đi đường và bổ kẹ mẩn hướng hắn lao qua. Lạc Vũ Thần vội vàng bước nhỏ chạy hướng về phía con đường bên kia, tàu điện chạm ngay tại hắn đối diện. Chuyển cái hai chuyến tàu điện, hắn liền có thể ngồi lên xe tạ mạ nhanh chóng tàu điện. Lạc Vũ Thần toại nguyện ngồi đi lên xe tạ mạ tàu điện, ra Tokyo cũng bên trong. Dọc theo con đường này hắn cũng nhìn thấy không ít bộ kẹ mẩn cùng mọi người tại đồng ruộng bên trong canh tác. Có bộ kẹ mẩn trợ giúp, mọi người công tác hiệu suất cũng đã nhận được đại đại tăng lên. Về phần hắn bên cạnh hành khách phần lớn cũng đang đàm luận gần nhất đạo quán chuyện khiêu chiến, đương nhiên cũng không ít đang nghị luận bộ kẹ mẩn đối chiến đội ngũ. Nghe được những cái này, hắn hơi hướng về vị trí bên kia xê dịch. Đi xa tạ mạ còn có một giờ, không bằng tới nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Nói chuyện bốn người bên trong một người đột nhiên chào hỏi một tiếng. Tiểu ca, ngươi là từ nơi khác tới sao? Lạc Vũ Thần nhìn một chút xung quanh, hình như xác thực không có người khác. Ân, hôm trước đến Tokyo nhìn anh đảo, hôm nay muốn đi xe tạ mạ tìm một cái bằng hữu. Bên kia tẩy cái huấn luyện ra cũng như quen thuộc chủ động ngồi tới cùng Lạc Vũ Thần hàn huyên. Tuyết đảo sao? Ta cũng rất muốn qua bên kia nhìn một chút tuyết, ngươi cũng không biết Tokyo mấy năm mới lần tiếp theo tuyết. Một tháng đánh xuống hai cái đạo quán, tiểu ca, ngươi lợi hại như vậy sao? A. Ta nhớ ra rồi, Lạc thị tập đoàn ông chủ nhỏ, Tuyết đảo tin tức bên trên báo đáp đạo qua. Lạc Vũ Thần cũng không nghĩ những cái này cùng mình tuổi tác phổ thông đại huấn luyện ra sẽ như thế nhiệt tình. Cho nên bọn họ cứ như vậy ngồi trên xe hàn huyên một đường, thẳng đến Lạc Vũ Thần đến trạm. Lạc Vũ Thần cầm lên ba lô, cùng bọn hắn phất phất tay. Vậy ta liền xuống xe, các ngươi đạo quán khiêu chiến thi đấu cũng muốn cố lên. Sai tạ mạ trạm, tây cửa. Lạc Vũ Thần, ta tại đây. Chí Minh tại nhà ga cửa ra vào mới vừa nhìn thấy Lạc Vũ Thần liền nhanh chân chạy tới, cho hắn một cái to lớn gấu ôm. Khu khu, lâu như vậy không thấy ngươi thật giống như lại tăng lên A. Lạc Vũ Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Chí Minh phía sau lưng, rút một bước đánh giá hắn một cái nói. So sánh lần trước gặp mặt cảm giác trên người cơ bắp là lại nhiều. Ha ha, đây đều là gần nhất tu hành kết quả, đi, ta hẳn là dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm. Lạc Vũ Thần gật đầu một cái, đi theo. Chí Minh với tư cách chủ nhà. Hắn liền theo Chí Minh kế hoạch đến liền tốt. Ai, ngươi cũng không biết ta trong núi ăn cái gì cũng không có, xe này chạm bên cạnh có một nhà rất tán cơm trên cửa hàng. Chí Minh trực tiếp bắt đầu mình lao hình thức. Lạc Vũ Thần nghe vài câu liền ứng một tiếng, xem ra đây quả thật là một người trong núi ở lâu. Vừa mở ra máy hát thế nào cũng không dừng được. Lão bản, hai phần bí chê cơm chiên, một phần cực lớn thịnh, một phần khác. Chí Minh quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần suy nghĩ một chút. Cho ta đến một phần phổ thông là được, ta buổi sáng ăn không ít. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không có như vậy đói. Được rồi, một phần cực lớn thịnh, một phần phổ thông. Lạc Vũ Thần ngồi xuống về sau, liền vội vàng hỏi. Ngươi cái này đi theo thiên vương huấn luyện cảm giác thế nào? Thiên vương phía trên chính là quán quân, mỗi cái khu vực thiên vương đều có thể trùng kích thực lực. Chí Minh gãi đầu một cái. Ừm, kỳ thật cũng không có cái gì chính là một mực tại trong núi sâu tu luyện, mỗi ngày đều có cố định chương trình học. Chờ ngươi đi ta có thể mang theo ngươi cũng thử một lần. Lạc Vũ Thần hỏi tiếp. Ân, vậy bây giờ bờ Juno Thiên Vương chính ở chỗ này sao? Hắn hiện tại cũng liền tại trên TV gặp một lần, còn không có gặp qua chân nhân. Chí Minh cho mình đến một ly nước đá, hắn lắc lắc. Sư phó đi kỳ ủ sù đảo bên kia hình như là xảy ra chuyện gì. Đi được thời điểm hình như là rất vội vàng, sau đó hắn chỉ có một người bị ném vào nơi đó. Lạc Vũ Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, xem ra liên minh bên kia cũng đã nhận ra kỳ ủ sù đảo bên kia vấn đề. Bằng không trung quy sẽ không xuất động thiên vương cấp chiến lực qua bên kia. Không nói, ăn cơm đi, ăn xong ta mang người hơi đi dạo một cái xung quanh, buổi tối có thể tới trên núi là được. Được, ta đi theo sắp xếp của ngươi đến là được. Lạc Vũ Thần dùng thìa đào một chút cơm chiên bỏ vào trong miệng. Thật đúng là ăn thật ngon. Lạc Vũ Thần trên đường cũng cạ dở xỉ nói rõ một cái gì ố lủ sự tình. Ân, vật này ta cảm giác còn là muốn nhiều cùng bổ kẹ mần làm một dạng sự tình, đi đến một loại tần số tương đồng. Lạc Vũ Thần trầm mặc một hồi. Mẹ gà hệ vỗ lủ ti hòn cái chủng loại kia trạng thái sao? Loại trạng thái này hình như tại học viện khiêu chiến thi đấu cuối cùng một trận xuất hiện qua, đạo quán khiêu chiến thi đấu thời điểm liền không có. Nếu có thể ở chỗ này tu hành tìm tới gì ố lủ tiến hóa biện pháp, cái kia không thể nghi ngờ là rất kiếm lời. Di ố lủ đối với mình một mực không thể tiến hóa sự tình cũng rất ưu sầu. Giác nha. Chỗ ngồi phía sau di ố lủ cùng tổ giả cắt ăn đồ ăn vặt, đối với loại này rừng sâu sinh hoạt bọn họ đã sớm quen thuộc. Không sai biệt lắm, sư phó trước kia cũng cùng ta nói qua chuyện này, ngươi trước cùng ta cùng một chỗ đặc huấn mấy ngày rồi nói sau. Chí Minh giẫm mạnh chân ga, xe Việt dã nhanh chóng hướng đen nhánh trong rừng cây chạy tới. Trong rừng rậm lại mở ra 10 phút trái phải. Lạc Vũ Thần bọn họ liền thấy cái kia trong núi đèn sáng biệt thự, bọn họ mấy ngày sắp tới liền muốn ở chỗ này. Chương 165, ràng buộc lực lượng. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, sáng sớm. Lạc Vũ Thần vừa mở ra cửa sổ, liền thấy biệt thự bên cạnh một đoàn cặt tở tỉ quá cảnh, trên trời bụt tở phở dở vô vội cánh tung xuống độ lượng lân phấn. Cách đó không xa xa nở lạt ngay tại dẫn theo con của mình đi. Đem so với trước rừng rậm, nơi này bổ kẹ mẩn rõ ràng không sợ cái gì người lạ, sẽ không nhìn thấy người liền chạy. Giác nha. Di ố lù bò tới Lạc Vũ Thần trên thân, sau đó nhảy tới ban công trên hàng rào. Lạc Vũ Thần vuốt vuốt Di ố lù đầu. Quả nhiên trong rừng rậm không khí muốn tốt hơn nhiều, một hồi ra ngoài chạy bộ sao. Giác nha. Di ố lù trực tiếp từ tầng 2 nhảy xuống, hướng Lạc Vũ Thần vây vây tay. Lạc Vũ Thần thở hổn hển một ngụm khí thô, hắn cũng không thể dễ dàng như vậy từ lầu 2 nhảy đi xuống. Hắn vẫn là đi dưới bậc thang đi tốt. Lầu một phòng khách ghế lẹ tỉ vì giờ còn có tổ dạ cắt đang cùng Chí Minh bổ kẻ mẩn nhóm đùa giỡn. Tất tất. Ta cùng gì ố lù muốn ra chạy bộ, các ngươi muốn cùng đi sao? Ghế lẹ tỉ vì giờ lắc đầu, tổ dạ cắt cũng đi theo lắc đầu. Lạc Vũ Thần mở cửa phòng ra, xoay người nói. Được thôi, chúng ta trở về nếu là chậm các ngươi trước hết ăn cơm đi. Nói là chạy bộ kỳ thật ngay tại chung quanh nơi này lượn quanh khẽ quấn. Bọn họ vừa tới nơi này, nếu là chạy xa khẳng định liền không tìm được đường về nhà. Lạc Vũ Thần vừa ra cửa liền thấy Di ố lù ngay tại phía trước làm vận động nóng người. Hắn đi tới cũng học bộ dáng của nó cùng một chỗ làm lên, chạy bộ trước không làm vận động nóng người xác thực dễ dàng làm bị thương chính mình. Giác nha! Di ố lù nhìn Lạc Vũ Thần cũng kém không nhiều, kêu một tiếng làm xong chạy bộ dáng vẻ. Lạc Vũ Thần hoạt động một chút cổ, cởi áo khoác thắt ở bên hông. 3, 2, 1, chạy! Di ố lù nghe được khẩu lệnh, trực tiếp tăng tốc độ chạy ra ngoài. Lạc Vũ Thần ngược lại là chậm một bước. Chạy một hồi bọn họ đã tìm được lúc ấy tới con đường kia. Thế là Lạc Vũ Thần cùng Di ố lù liền dọc theo con đường này một mực chạy về phía trước. Lạc Vũ Thần nhìn thấy trước mặt Di ố lù bắt đầu khống chế tốc độ, lãnh hội nở nụ cười. Đây là hai người bọn họ lần thứ nhất cùng một chỗ chạy bộ, trước kia đều là hệ lệ tỷ vị dở cùng tổ giả cặt bốn cái cùng một chỗ. Một lát sau, Lạc Vũ Thần cũng đã quen Di ố lù lĩnh chạy tiết ấu, hô hấp bắt đầu chậm rãi điều chỉnh. Quả nhiên có một cái lĩnh chạy liền không có mệt mỏi như vậy. Chạy trước, xung quanh cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy tiểu tổ kẻ mẩn nhóm cũng càng ngày càng nhiều, sau đó liền ngay cả trên trời bịt ghi nhóm cũng tham gia tiến đến. Nguyên bản hai cái chạy bộ biến thành một cái cực lớn đội ngũ. Cô. Dạ thì cạn. Bịt ghi. Lạc Vũ Thần còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nguyên lai tổ kẻ mẩn cũng như thế yêu vận động sao. Di ố lù quay đầu nhìn chung quanh, bắt đầu chậm rãi tăng tốc độ. Chạy lâu như vậy Lạc Vũ Thần hẳn là thích đứng tới. Nó hiện tại muốn tăng tốc. Lạc Vũ Thần nhìn thấy phía trước Di ố lù bắt đầu ra tăng tốc độ, cũng theo bắt đầu tăng tốc. Lại chạy một hồi đoán chừng liền muốn ra rừng rậm. Làm Di ố lù nhìn thấy rừng rậm biên giới thời điểm, một cái hướng ngang phanh lại ngừng lại. Lạc Vũ Thần nhìn thấy Di ố lù ngừng lại, bắt đầu chậm rãi giảm bớt tốc độ của mình, từ chạy chậm rãi biến thành bước đi. Tại Di ố lù dẫn đầu phía dưới, hắn còn là lần đầu tiên chạy xa như vậy. hắn đi tới dì ổ lù bên người vỗ vô bờ vai của nó. Không tệ a, nhìn ngươi bộ dáng này muốn so trước kia tiến bộ không ít ta. Dì ổ lù chỉ cấp hắn một cái liếc mắt, ngươi đây là chính mình tại khen chính mình sao. Chỉ có điều hình như đoạn đường này chạy tới, nó cảm giác tựa hồ giữa hai cái liên hệ càng chặt chẽ hơn một chút. Lạc vũ thần bên này tự nhiên cũng có được một dạng cảm giác, so sánh lần trước cầu lông thi đấu, lần này hiệu quả càng mạnh hơn một chút. Khả năng này chính là hắn cùng dì ổ lù tại cùng một cái dây bên trên. Trở về ăn cơm đi, đoán chừng bọn họ đều đang đợi chúng ta. Giác nha. Dì ổ lù nhìn thoáng qua ven đường đã tán đi cùng chạy lại đội, chơi biệt thự đi đến. Bàn ăn lên. Lạc vũ thần đem hôm nay cùng một chỗ chạy bộ sự tình cùng Chí Minh nói một lần. Chẳng lẽ hai người bọn họ đồng thời làm một việc lại có không giống hiệu quả? Cái thế giới này hắn lục soát nhiều lần cũng không có phát hiện có gì có thể gia tăng độ thân mật đạo cụ. Chí Minh cắt một khối bò bít tết. Khả năng đây chính là huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn ở giữa ràng buộc đi, ta đối với cái này cũng không phải rất hiểu. Lạc vũ thần nhìn một chút trước mắt mình bữa sáng, bò bít tết, sữa bò, bánh mì. Không nghĩ tới Chí Minh đang nấu cơm phương diện cũng như thế có thiên phú. Lúc trước mạ chọc cũng tiến hóa thành mạ chạm, còn đủ hửa cùng mở đỉ chạm thì là hắn tân thu phục bổ kẹ mẩn. Tu hành 9 giờ bắt đầu. Cơm nước xong xuôi về sau, Lạc vũ thần nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ quả quyết. Chí Minh đem một vài hộ cụ cầm vui ra. Ân, một giờ về sau chúng ta liền muốn bắt đầu tu hành. Lạc vũ thần cầm trước mắt mình bộ kia hộ cụ, học Chí Minh động tác chậm rãi mang theo lên. Hắn luôn cảm giác đây không phải tại rèn luyện bộ kẹ mẩn, đây là tại rèn luyện huấn luyện ra thể phách. Nghèo ô. Tô giả cắt ngáp một cái, lần này tu hành chủ yếu là cùng dì ố lù, cùng quan hệ của nó không lớn. Hệ lệ tỷ vi giờ lấy tới Lạc vũ thần ba lô, đem một vài ăn đồ vật đặt vào. Bọn hắn giữa chưa muốn ở trên núi vượt qua, cho nên muốn đem cơm trưa sớm chuẩn bị tốt. Nhìn Lạc Vũ Thần sau khi mặc tử tế, Chí Minh đem lên núi bản đồ cầm tới, cái này lên núi một con đường đều là cơ quan cùng cửa ải. Phía trên này tiêu ký đều là cửa ải nội dung, có một ít tương đối nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn đi vòng qua. Nếu là xảy ra vấn đề gì ngươi có thể dùng bộ đàm gọi ta. Ân, yên tâm ta sẽ chú ý an toàn. Lạc Vũ Thần cùng dì ô lù ngồi cùng một chỗ nghiên cứu một cái bản đồ. Hắn nhìn một chút gì ố lù, cái này tựa hồ thật đúng là có chút khó, đối với một người mới mà nói, đoán chừng có thể leo đi lên đều là một kiện rất dễ dàng sự tình. Nơi này rất nhiều cửa ải độ khó cũng vượt ra khỏi thân thể cực hạn. Cái này thí luyện mục đích chủ yếu còn là muốn nhìn bộ kẹ mần cùng huấn luyện gia hợp tác, huấn luyện gia cùng bộ kẹ mần cùng một chỗ mạnh lên. Giác nha! Gì ố lù vô vô ngực nhỏ của mình, Lạc Vũ Thần an tâm liền tốt, nó có thể bảo bọc hắn. Lạc Vũ Thần vuốt vuốt đầu của nó. Đối với dì ố lù hắn vẫn là rất tin tưởng. Nó ngoại trừ an không chịu nổi lòng hiếu kỳ thời điểm, lúc khác vẫn là rất để cho người ta yên tâm. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ đối với cái này cửa ải cũng rất có hứng thú. Nghèo ô. Tô giả cắt nhưng cảm thấy nó rõ ràng có một đầu dễ đi đường có thể lên núi. 9 giờ sáng. Lạc vũ thần một đoàn người đi tới leo núi địa điểm. Lạc vũ thần từ dưới núi chậm rãi đi lên nhìn lại, có thể làm ra nhiều như vậy cửa ải xem ra cũng hao tốn không ít nhân lực cùng vật lực. Trước khi đến mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là cụ thể nhìn thấy về sau càng có lực trùng kích. Hắn đưa tay phải ra cùng dì ô lũ tới một cái đối quyền, đây là hai người cùng một chỗ hợp tác vượt quan. Chí Minh quay đầu nhìn hai người bọn họ một cái. Vậy ta liền đi trước, các ngươi lần thứ nhất nếm thử không muốn trước mặt. Lạc Vũ Thần vừa định nói chuyện, Chí Minh cùng mạ chạm liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Thật là nhiệt tình tràn đầy a. Chương 166, hạng thứ nhất thí luyện. Đợi đến Lạc Vũ Thần lên đường 10 phút trái phải về sau, hệ lệ tỷ vị giờ cùng Tổ Giả Cặt tiểu đội cũng lên đường. Mặc dù An Tổ Giả Cặt không phải là rất tình nguyện, nhưng nó vẫn là quyết định bồi một cái hệ lệ tỷ vị giờ đại ca. Hệ lệ tỷ vị giờ cho tới nay chiếu cố như vậy nó không thể lúc này đoạn tuyệt hệ lệ tỷ vị giờ. Sau đó hai bọn nó liền nghe đến phía trước lốp bốp thanh âm cùng Lạc Vũ Thần tiếng kinh hô. Phía trước Lạc Vũ Thần nhanh chóng tranh né lấy trong rừng cơ quan cạm bẫy. Khó trách muốn mặc lấy hộ cụ. Cái này nếu là kể bên một cái đoán chừng muốn tại nằm bệnh viện tầm vài ngày. Dì ô lù. Giác nha. Dì ô lù trực tiếp nhảy dựng lên, đem cái kia đánh tới cọc gỗ đá bay ra ngoài. Lạc vũ thần một cái tiếp lấy rơi xuống dì ô lù, hướng lên núi đường nhỏ phóng đi. Không biết bọn họ lần thứ nhất có thể hay không thuận lợi thông qua những cái này khảo nghiệm. Thời gian dài điểm cũng không có phía trên, trọng tại kiên trì, tất nhiên muốn khiêu chiến vậy sẽ phải đến nơi đến trốn. Nghèo ô. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ dễ dàng nói những cơ quan kia xử lý xong, chờ Tổ Giả Cắt tới thời điểm xung quanh đã khôi phục vui bình tĩnh. Nó mang theo Tổ Giả Cắt chậm rãi đi lên đi, tại khoảng cách trưởng khống bên trên nó vẫn là có chính mình nhận biết. Nếu là Lạc Vũ thần ngoại trừ phía trên vấn đề, nó cũng có thể nhanh lên chạy tới. Hô, cuối cùng là đến. Lạc Vũ thần rốt cục nắm lấy dây thừng bò lên trên núi cao, hắn đưa tay phải ra nắm lấy Chí Minh tay. Cuối cùng này một hạng đã đem hắn thể lực hao hết. Chí Minh gật đầu một cái, một nắm đem hắn tới đi lên. Chúc mừng ngươi, lần thứ nhất khiêu chiến thành công. Lần thứ nhất có thể làm được dạng này xác thực cũng không dễ dàng, hắn lúc trước bò lên thời điểm cũng là mệt gần chết. A, có chút thoải mái. Lạc Vũ thần đón lấy trên người an toàn biện pháp, trực tiếp một chữ to nằm ở trên bãi cỏ, mồ hôi trên đầu như nước mưa một dạng nhỏ xuống. Cái này nhưng so sánh bò núi tuyết cái gì mệt mỏi nhiều. Đằng sau đi lên gì ô lũ xếp bằng ở Lạc Vũ thần bên người, miệng lớn thở hào hẹn. Đoạn đường này đến thể năng lượng tiêu hao ngoài tưởng tượng của nó, không ít cửa ải đều muốn hai người cùng một chỗ hợp tác mới có thể thông qua. Còn có mấy cái thất bại mấy lần phía sau mới thành công. Qua 10 phút trái phải. Đeo túi đeo lưng Ế Lệ Tỷ Vị Giờ cùng Tổ Dạ Cặt từ bên kia chạy tới. Ế Lệ Tỷ Vị Giờ bước nhanh tới, để túi đeo lưng xuống đưa cho Lạc Vũ Thần cùng Di Ô Lũ hai bình nước. Lạc Vũ Thần không hề nói gì, cầm lấy nước cô uống. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung nước, quá khát. Nếu không phải hắn có tập thể hình nội tình, hoàn thành cái này khiêu chiến thật đúng là có chút khó. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn tin tưởng hắn lần tiếp theo có thể cùng Di Ô Lũ phối hợp càng tốt hơn. Chí Minh ở một bên nói ra. Chậm một chút hơi quá nhanh đối người phổi không tốt. Lạc Vũ Thần vội vàng ngừng lại, lau miệng bên trên nước. Ân, ta mới vừa rồi là có chút quá khát. Nếu là Chí Minh không có nói, hắn xác thực quên mất chuyện này. Giáp nha. Di Ố Lù hơi uống một chút, sau đó đem nắp bình bị chật lên. Lạc Vũ Thần từ trên đồng cỏ ngồi dậy, nhìn phía trước cây cối có một loại thỏa mãn cảm giác thành tựu. Đoạn đường này cửa ải khó cũng bị hắn cùng Di Ố Lù đánh tan. Loại này trèo lên đến chỗ cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác thật sự là thật tốt quá. Ế Lệ Tỷ Vị Giờ nhìn thấy Lạc Vũ Thần khôi phục một chút, liền đem trong ba lô cơm trưa đem ra. Nửa trước đoạn bọn họ một mực đi theo Lạc Vũ Thần đằng sau liền đổi một con đường đi tới. Mặc dù trên đường Tổ Dạ Cặt ăn một chút, thế nhưng Lạc Vũ Thần khẳng định là không sẽ phát hiện. Mèo ô! Tổ Dạ Cặt đi tới cọ sát Lạc Vũ Thần cánh tay. Lạc Vũ Thần sơ soáng hai lần, cười nói. Ngươi cũng khổ cực. Tô Dạ Cát, chờ một lát ta sao vậy liền cùng một chỗ ăn cơm chưa đi. Để bọn chúng theo một đường cũng không dễ dàng. Lạc Vũ Thần vừa ăn cơm trưa, một bên trò chuyện trên đường cơ quan sự tình. Mặc dù cũng kinh lịch một bên, nhưng hắn vẫn là có rất nhiều không rõ ràng địa phương, Chí Minh không thể nghi ngờ là có thể trợ giúp hắn giải quyết nghi vấn. Ô, chính là cái kia cửa thứ ba cơ quan. Chí Minh lột mấy ngụm cơm liền bắt đầu nhiệt tình là Lạc Vũ Thần bắt đầu tiểu giảng đường. Sáu cái bổ kẹ mần ngược lại là rất nhẹ nhàng. Mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Kể một ít chính mình thường ngày, kể một ít đạo quán khiêu chiến thi đấu phát sinh sự tình. Lạc Vũ Thần lau miệng, hỏi. Vậy ngươi bây giờ là một cái đạo quán cũng không có đánh. Chí Minh nhừ một tiếng. Ân, sư phó có ý tứ là để cho ta nhiều tu hành một đoạn thời gian, sau đó liên tục đánh tan 8 cái đạo quán. Lạc Vũ Thần trầm mặc mấy giây, đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Siêu năng hệ đạo quán. Ngươi thật sự có lòng tin sao? Cạn tàu khu vực cũng tương tự có 8 cái đạo quán, nham thạch, nước, mặt đất, điện, thảo, độc, siêu năng, lửa. Trước mặt 7 cái đạo quán tương đối mà nói còn tốt, thế nhưng siêu năng hệ thế nhưng là khắc chế loại này toàn bộ cách đấu hệ đội ngũ. Ta bây giờ còn đang cân nhắc là cái thứ nhất liền đánh siêu năng hệ đạo quán, vẫn là lưu đến cái cuối cùng. Chí Minh tự nhiên cũng biết chính mình đội ngũ vấn đề. Siêu năng hệ đạo quán là ngăn cản hắn tham gia trận đấu lớn nhất nan đề. Lạc Vũ Thần vẫn là quyết định đổi một đề tài. Ta nhìn một chút cái kia bảng biểu, buổi chiều còn có một cái thí luyện. Hắn bây giờ nói ra đến đối với cũng không có cách nào trợ giúp Chí Minh cái gì, tất nhiên lựa chọn con đường này, vậy sẽ phải kiên định đi đến. Nếu là bởi vì siêu năng hệ đạo quán, không thể tham gia liên minh giải thi đấu cái kia quả thật có chút đáng tiếc. Chí Minh ở chỗ này cố ý bán một cái nút. Buổi chiều thí luyện nói khó cũng liền nói đơn giản cũng đơn giản, đến lúc đó ngươi liền biết. Lạc Vũ Thần có chút sở không tới đầu não, trả lời một câu. Vậy được đi, ngươi không muốn nói liền quên đi. Buổi chiều thí luyện là cái gì lại thêm khó khăn đồ vật ấy ư, còn cần giữ bí mật. Mèo ô. Lạc Vũ Thần quay đầu, Tô Dạ Cắt liền một cái nhào vào trong ngực của hắn. Ngươi thế nào không cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa rồi hả? Tô Dạ Cắt mí mắt bắt đầu đánh nhau, trực tiếp nằm tại trên đùi hắn ngủ. Lạc Vũ Thần nhìn một chút thời gian, nguyên lai là đến Tô Dạ Cắt ngủ trưa thời gian. Hiện tại đoán chừng buổi chiều thí luyện còn có nửa giờ liền để nó ở chỗ này trên nước một đoạn thời gian đi. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn thấy tổ giả cắt ngủ thiết đi, từ trong ba lô rút ra một đầu tiểu chăn lông ném cho Lạc Vũ Thần. Chí Minh ngồi ở một bên cười nói. Nhà ngươi hệ lệ tỷ vị giờ nguyên lai còn như thế có thể làm à, cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng. Lạc Vũ Thần triển khai chăn lông trùm lên tổ giả cắt trên thân. Ân, nhà ta ba cái bổ kẻ mẩn liền hệ lệ tỷ vị giờ tâm nhỏ nhất, rất nhiều chuyện đều sẽ giúp ta sớm nghĩ đến. Hắn dừng một chút tiếp tục nói ra. Di ố lù liền tùy tiện một chút, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tô Dạ cắt lòng cảnh giác rất cao, ba trong đó cũng là rất dính người một cái. Hắn ngược lại là chờ mong hắn con thứ tư bộ kẹ mẩn, không biết nó bây giờ ở nơi nào. Nghĩ như vậy, hắn nói không chừng thật đúng là có thể trong rừng rậm tìm tới thích hợp hắn con thứ tư bộ kẹ mẩn. Như thế đại một cái trong rừng rậm khẳng định có không ít bộ kẹ mẩn, xem ra trở về muốn hơi chú ý một chút vấn đề này. Chương 167, thác nước thí luyện. Buổi chiều Lạc Vũ Thần nhìn thấy cái kia thác nước tựa hồ cũng rõ ràng cái gì. Thác nước tu hành, ngoại trừ đề cao người chuyên tâm độ cùng sự nhẫn nại, tại thác nước kịch liệt dòng nước trùng kích phía dưới, có thể khiến người vứt bỏ tạp niệm, ngoài ra, còn có thể cảm ngộ đến cùng tự nhiên dung hợp. Cảnh tượng như vậy hắn trước kia ngược lại là gặp qua mấy lần, nhưng nếm thử còn là lần đầu tiên. Lạc Vũ Thần thay đổi chuyên môn quần áo, hỏi. Đây là có thời gian hạn chế vẫn có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Nhìn cái này thác nước dòng nước tốc độ ở phía dưới hẳn là không có bao nhiêu lực trùng kích. Có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, cái này không có cụ thể hạn chế, chủ yếu là để ngươi chạy không tâm linh. Chí Minh nói xong trực tiếp mang theo mạ chạm đi tới. Toàn thân áo trắng Lạc Vũ Thần nhìn thoáng qua bên cạnh dì ổ lụ. Đi thôi, xem ra cái này muốn so buổi sáng nhẹ nhõm nhiều. Giác nha. Dì ổ lụ trực tiếp dẫm lên dòng sông bên trên tảng đá nhảy tới. Lạc Vũ Thần vừa rồi lên đã cảm thấy tảng đá có chút trượt, thăng bằng một cái, sau đó mới chậm rãi đi tới. Hắn nhìn thoáng qua phía trên thác nước nhỏ, chậm rãi xếp bằng ở trên tảng đá. Hạng thứ hai thí luyện bắt đầu. Di ố lù nhìn thấy Lạc Vũ Thần bán làm tốt nhắm mắt lại, nó cũng học Lạc Vũ Thần bộ dạng tiến vào nhập định trạng thái. Mèo ô. Trên bờ Tổ Dạ cắt ngáp một cái, lẳng lặng nhìn lấy hai người bọn họ. Dạng này thật sự có cái gì dùng sao? Ngồi 10 phút trái phải. Lạc Vũ Thần nghe hào hào tiếng nước, lông mày liền bắt đầu nhíu lại. Trước 10 phút còn tốt. Phía sau thời gian đại não liền bắt đầu tự động hiện ra sự tình khác. Xem ra cái này tu hành thật sự không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Di ố lù tình huống hơi tốt một chút, hơi điều chỉnh một cái lại khôi phục được ban đầu trạng thái. Nó mặc dù không có mở hai mắt ra, thế nhưng dùng ổ dạ phót sở vẫn có thể cảm giác được Lạc Vũ Thần bên kia biến hóa. Hô! Lạc Vũ Thần bắt đầu tận tâm khống chế hô hấp tần suất, để cho mình đại não đem những vật kia cũng thanh trừ ra ngoài. Trừ đó ra, nhiệt độ của người hắn cũng bắt đầu hạ xuống. Những cái này nước đang không ngừng mang đi hắn nhiệt lượng. Khó trách buổi trưa muốn ăn cao như vậy nhiệt lượng đồ vật. Chí Minh nhập định trạng thái liền rất bình ổn, xem xét chính là lão luyện. Mạ Trạm cũng cùng lão tăng nhập định đồng dạng, ngồi tại Chí Minh bên cạnh không núp ních. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ ngồi ở chỗ đó nhìn một hồi, liền mang theo tổ giả cặt nghị ở chung quanh chạy một vòng. Ngồi nhằm chán, một mực nhìn lấy cũng sẽ rất nhằm chán. Nghèo ô. Tổ giả cặt duỗi cái lưng mệt mỏi. Đi theo hệ lệ tỷ vị giờ đằng sau. Đã sớm cái kia dạng này, bọn họ tu hành có gì đáng xem, nói không chừng có thể tại chung quanh nơi này tại đào ra cái gì đồ tốt. Phúc! Lạc Vũ Thần trực tiếp từ trên tảng đá ngồi dậy, chịu không được. Hắn đánh lấy run rẩy, bước nhanh đi hướng bên bờ cho mình cầm một đầu khăn lông lau khô trên người nước. Nửa giờ. Dựa theo Chí Minh nói tới cũng coi là một cái không tệ thành tích. Giác nha! Nghe được Lạc Vũ Thần đứng dậy, Di Ố Lũ cũng từ phía dưới thác nước đi ra. Nó lắc lắc trên người nước. Lạc Vũ Thần cầm lên một cái khác đầu khăn lông lớn quay về Di Ố Lù chính là một phen trà đạp. Di Ố Lù cảm giác thế nào? Di Ố Lù gật đầu một cái lại lắc đầu, nó cũng không biết nên nói một chút cái gì. Dù sao chính là rất kỳ diệu một loại cảm giác. Ngồi im thời điểm, nó có thể rõ ràng cảm giác được Lạc Vũ Thần, giọt nước từ bên trên nhỏ xuống, để bọn hắn phía dưới mặt nước xuất hiện rung động. Hô! Chí Minh thở ra một ngụm trọc khí, từ trên tảng đá đứng lên. Hôm nay quả nhiên có người bồi tiếp huấn luyện chung, hắn tình trạng cũng tốt nhiều. Mạ Trạm trực tiếp phá vỡ mặt nước, phát ra gầm lên giận dữ. Lạc Vũ Thần nhìn thấy Mạ Trạm cái dạng kia, cái này tu luyện cũng là làm khó nó. Hắn cười hướng Chí Minh phất phất tay, cầm hai đầu khăn lông đi tới. Cảm giác thế nào? Lạc Vũ Thần chần chờ một chút nói. Coi như không tồi. Ta hiện tại cũng không phải rất có thể lĩnh ngộ được cái này tu luyện tinh túy. Chẳng qua là trong mơ hồ cảm giác một vài thứ. Có lẽ này lại trở thành gì ổ lù tiến hóa một cơ hội. Hy vọng hết thảy đều sẽ thuận lợi đi. Chí Minh tiếp nhận khăn lông cười nói. có thu hoạch liền tốt, chúng ta còn có thời gian, tu hành vật này chính là dần dần tiến dần. Tu hành đến cuối tháng này, hắn cũng muốn ra ngoài đi khiêu chiến đạo quán. Ở bên ngoài lượn quanh một vòng tổ dạ cặt cùng ế lệ tỷ vị giờ cũng đi trở về, dạo qua một vòng bọn họ cuối cùng cái gì cũng không có tìm tới. Lạc Vũ Thần sờ lên tổ dạ cặt đầu. Hai người các ngươi chạy đi nơi đâu chơi?
Một thân lá cây.
Tổ dạ cặt run run người bên trên lá cây, chỉ phía sau rừng rậm. Bọn họ đi trong rừng rậm thám hiểm, nhìn có thể hay không tại đào ra cái kia lấp lóe tia điện tảng đá. Lạc Vũ Thần tại nó trên đầu gõ một cái, tựa hồ rõ ràng. Thần đỡ sở tổn không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, đi sông nhỏ nơi đó tẩy một cái móng vuốt nhỏ. Nếu là bọn họ đi một chỗ liền có thể móc ra một cái, vậy hắn có thể đem toàn bộ thế giới rừng rậm cũng đi dạo một lần.
Tất tất.
Giáp nha. Hệ lệ tỷ vị giờ vẫn là thật quan tâm gì ổ lũ tình huống, nó so Lạc Vũ Thần còn rõ ràng gì ổ lũ muốn tiến hóa tâm tình. Trung quanh bổ kẹ mẩn cả đám đều tiến hóa, chỉ có nó còn dạng này. Dì ố lù một mặt nhẹ nhõm phất phất tay, nó cảm giác mình đã tìm được một chút tiến hóa dấu hiệu. Chỉ cần nó lại cùng Lạc Vũ Thần cố gắng một đoạn thời gian liền tốt.
Buổi tối,
Chí Minh đem bát đũa thu thập về sau, đề nghị. Có muốn không chúng ta xế chiều ngày mai đến một trận 3-3 thế nào? Lạc Vũ Thần quay đầu nhìn một chút Chí Minh.
Ta không có vấn đề gì, vậy liền xế chiều ngày mai thác nước tu hành kết thúc về sau đi.
Lần trước đối chiến vẫn là đi năm hội giao lưu một đối một. Hắn vừa vặn cũng muốn nhìn một chút Chí Minh thực lực bây giờ thế nào, một phương diện khác có thể để Chí Minh làm quen một chút đạo quán khiêu chiến thi đấu tiết tấu.
Được, vậy liền định như vậy, ta muốn để ngươi nhìn ta cùng Mạ Trạm tu hành về sau thực lực.
Chí Minh tự nhiên cũng muốn một lần nữa chứng minh một cái chính mình. Tới tới tới, chúng ta tới chơi một cái bổ kẹ mẩn đối chiến, dù sao buổi tối cũng không có chuyện gì tốt làm. Thế là Lạc Vũ Thần liền bị Chí Minh kéo tới trên ghế salon.
Ta nói cho ngươi, ta cái đội ngũ này thế nhưng là Lạc Thần đội ngũ, ta gần nhất bên trên phân cũng tại dùng cái đội ngũ này, đáng tiếc Lạc Thần gần nhất cũng không trực tiếp.
Lạc Vũ Thần nhìn một chút có chút đau khổ Chí Minh, không biết nên nói cái gì tới dỗ dành người này.
Lạc Thần liền làm ở bên cạnh ngươi, hắn đương nhiên không thể trực tiếp.
Giáp nha.
Di ố lù nghe được Chí Minh lời nói, cười một tiếng đi tìm ế lệ tỷ vì giờ bọn họ chơi.
Không biết Lạc Vũ Thần muốn đem chuyện này giấu giếm đến bao lâu.
Lạc Vũ Thần cũng lấy ra điện thoại di động của mình, vì để phòng một phần vạn hắn gần nhất cố ý xây một cái tiểu hào.
Xem ra cái này tiểu hào là xây đúng rồi.
Một trận.
Tới tới tới, để cho ta cái này 1600 phân người đến nói cho ngươi chơi như thế nào.
Lạc Vũ Thần một mặt ta là manh mới.
Ân, ta gần nhất mới chơi, ngươi nhìn ta đội ngũ này phối trí.
Hắn nhớ kỹ chính mình hình như đã 1750 phân, hiện tại có lẽ còn là đứng đầu bảng.
Chương 168. Đù vừa, nhìn ta trượt sẻn.
Ngày mùng ngày 6 tháng 4, buổi chiều.
Lạc Vũ Thần một đoàn người đi tới biệt thự phía sau sân bãi. Chế độ thi đấu là 3 con đối với 3 con, nửa đường không thể hoán đổi bộ kẹ mẩn, một phương 3 con cũng mất đi năng lực chiến đấu thì đối phương chiến thắng.
Hôm nay hơn nửa ngày xuống tới, Lạc Vũ Thần cùng dì ổ lù hợp tác xác thực muốn so hôm qua tốt hơn không ít.
Buổi chiều thác nước thí luyện cũng so với một lần trước muốn dài không ít thời gian.
Chí Minh hẳn là Lạc Vũ Thần một bước chọn lựa cái thứ nhất bộ kẻ mẩn.
Đi thôi con đủ vừa.
Con đủ vừa.
Đẳng cấp, LV27.
Đặc tính, Good.
Thuộc tính, cách đấu.
Lạc Vũ Thần cảm giác mỗi lần nhìn thấy con đủ vừa hai cái xi măng cọp liền rất xuất diễn.
Con đủ vừa cái này bộ kẻ mẩn trong thế giới này có trọng yếu tác dụng, nghe nói bê tông chế tác kỹ thuật là 2.000 năm trước từ con đủ vừa truyền thụ cho.
Chuẩn bị chiến đấu, tổ dạ cạn.
Mèo ô.
Tô Dạ Cát hôm nay cũng là chiến ý tràn đầy.
Bởi vì nó có lần trước băng hệ đạo quán kinh nghiệm chiến đấu, Lạc Vũ Thần còn rất yên tâm để nó đánh trận chiến đầu tiên.
Lạc Vũ Thần ném ra trong tay tiền xu, bởi vì chỉ có hai người cho nên lần này không có trọng tài.
Hắn nhìn thoáng qua trong tay tiền xu chính phản mặt.
Chính diện, Chí Minh ngươi tiên cơ đi.
Chí Minh nhìn thấy Lạc Vũ Thần để hắn tiên cơ cũng không có khách khí.
Tốt, vậy ta liền không khách khí, còn đủ vừa, dốc sơ lại.
Cột đù vừa trong tay phải xi măng cái cọc vung lên, trên bầu trời có hòn đá hội tụ.
Lạc Vũ Thần nhìn thấy đối phương vừa lên đến liền phóng ra đại chiêu.
Tô Dạ cắt một hồi chú ý hòn đá, nhảy tới.
Ngươi có cha ngươi trương lương kế, ta có ta thang leo tường.
Mèo ô.
Tô Dạ cắt quan sát một chút, trực tiếp dẫm lên dốc sở lại rơi xuống hòn đá mà lên.
Ẻm bờ.
Tô Dạ cắt ở giữa không trung hít sâu một cái đi, mấy đạo ẻm bờ bắn ra ngoài.
Chí Minh đối với cái này không có bối rối chút nào. Nhanh chóng nói ra.
Cột đù vừa dùng trong tay xi măng cái cọc chống cự công kích.
Hắn đối với Lạc Vũ Thần kỳ quái thao tác đã thành thói quen.
Ý nghĩ của người đàn ông này luôn là cùng người thường bất đồng, người khác đều là trốn tránh, hắn là trực tiếp xem như cái thang nhảy tới.
Ô! Cột đù ở trong tay cột nhanh chóng chuyển động, đem ẻm bờ chống cự xuống dưới.
Tô Dạ Cát, đù đợt kít.
Tô Dạ Cát nghe được Lạc Vũ Thần thanh âm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống.
Đụng!
Cột đù ở còn không có kịp phản ứng chịu Tô Dạ Cát hai chân, lui về sau mấy bước. Lạc Vũ Thần suy nghĩ một chút, nói tiếp.
Tô Dạ Cát có mặt trên mặt đất vòng quanh chạy.
Cột đù vừa lực công kích kinh người. Thế nhưng cũng không phải không có khuyết điểm, nó rõ ràng nhất khuyết điểm chính là tốc độ quá chậm. Chỉ cần chạy nhanh liền có thể để trong lúc nhất thời không thể nhắm chuẩn mục tiêu.
Bên kia Chí Minh tựa hồ cũng rõ ràng Lạc Vũ Thần ý tứ.
Cột đù vừa, hướng trước mặt sử dụng tờ O-U-N-G.
Mơ màng cột đù vừa nghe được chỉ lệnh, giơ lên hai cái cột đá bỗng nhiên vỗ.
Vâng!
Tờ O-U-N-G sinh ra mãnh liệt khí lưu hướng bốn phía bất ngờ đánh chiếm.
Mèo.
Tô Dạ Cát cảm nhận được cái kia cường đại khí lưu, không thể không ngừng lại.
Lạc Vũ Thần cười nhạt một cái, nói.
Tô Dạ Cát, em ơ.
Chí Minh chiêu này có chút ý tứ, thế mà dùng loại biện pháp này để Tô Dạ Cát dừng lại.
Vừa rồi tờ O-U-N-G cái kia một cái sinh ra huy lực, nếu là chính diện chúng đích Tô Dạ Cát có thể sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu.
Cận thân ưu thế không được, vậy liền đánh xa.
Cột đù vừa lần này né tránh không kịp, em ơ tất cả chúng đích.
Chí Minh bên này cũng cho cùng đánh trả.
Cột đù vừa, lão kít.
Lạc Vũ Thần cái này xin ý Tô Dạ Cát xem ra vẫn rất lợi hại.
Cột đù vừa gật đầu một cái trượt sẻn xúc đi qua.
Tô Dạ Cát vừa định trốn tránh liền bị đá ra bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng mới ngừng lại được.
Lạc Vũ Thần nhìn một chút Tô Dạ Cát số liệu, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dạ Cát lại đột nhiên lên tới cấp 25.
Hiện tại thăng cấp chính là thời điểm.
Tô Dạ Cát, phi giờ phèn.
Mèo ô.
Tô Dạ Cát chạy nhanh lên. Trong miệng hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy.
Hống.
Cột đù vừa trực tiếp bị cắn chung cánh tay trái, toàn thân đều hứng chịu tới hỏa diễm thiêu đốt.
Cột đù vừa, không muốn từ bỏ, the hog un giờ.
Đụng.
Tô Dạ Cát cái bụng chịu một kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Mèo ô.
Tô Dạ Cát lắc lắc đầu, vừa rồi cái kia một cái đập đến thật sự đau.
Không nghĩ tới cột đù vừa lực tay thế mà như thế đại.
Lạc Vũ Thần nhìn thấy cột đù vừa ngọn lửa trên người dần dần dập tắt.
Tô Dạ Cát lại tới một lần nữa đủ tờ kít.
Hiện tại hẳn là chính là cột đù vừa suy yếu nhất thời điểm, nhưng Tô Dạ Cát tình huống cũng không được khá lắm.
Mặc dù chỉ chịu hai chiêu, thế nhưng cột đù vừa lực đạo thật sự là quá lớn.
Cột đù vừa định đứng dậy, thế nhưng Tô Dạ Cát vẫn là hẳn là nó một bước trực tiếp đưa nó đạp đến trên mặt đất.
Chí Minh đột nhiên hạ lệnh.
Cột đù vừa ngay tại lúc này sờ lem.
Cột đù vừa đột nhiên buông xuống vũ khí của mình, hướng Tô Dạ Cát chụp tới.
Lạc Vũ Thần cũng kinh ngạc một chút.
Hắn suy tư 3 giây, la lớn.
Tô Dạ Cát, phi giờ phèn.
Hắn không nghĩ tới quân đủ vừa thế mà còn có nhiều như vậy thể lực.
Vâng.
Tô Dạ Cát trong mắt chỉ có quân đủ vừa, cắn một cái xuống dưới.
Quân đủ vừa trong mắt cũng đầy là quyết định, mặc dù bị cắn nhưng vẫn là sử dụng sơ lem, đem Tô Dạ Cát trùng điệp ném xuống đất.
Chờ nồng vụ tán đi, Tô Dạ Cát cùng quân đủ vừa đồng thời mất đi năng lực chiến đấu.
Ván đầu tiên hai người là thế hòa.
Lạc Vũ Thần lắc đầu. Lấy ra Tô Dạ Cát bộ kệ bàn.
Khổ cực, Tô Dạ Cát.
Hắn cuối cùng vẫn là chủ quan, không nghĩ tới Chí Minh cùng quân đù vừa còn lưu lại như thế một tay.
Nguyên bản chỉ cần dựa theo hắn tiết tấu đi xuống, hắn vẫn có thể thắng được trận đầu này.
Chí Minh làm xấu nở nụ cười, trận đầu hắn vẫn tương đối hài lòng.
Một đổi một hắn cũng không lỗ, huống chi hiện tại song phương cũng không có phái ra chính mình chủ lực, đặc sắc còn tại đằng sau.
Hắn lấy ra cái thứ hai bộ kệ bàn nói.
Trận đầu thế hòa. Vậy chúng ta liền bắt đầu ván thứ 2 tranh tài đi.
Lạc Vũ Thần lên tiếng, sau đó bắt đầu suy nghĩ trận thứ 2 tuyển ra.
Hắn suy nghĩ tầm 10 giây sau lấy ra hệ lệ tỷ vị giờ bổ kẻ bạn.
Chuẩn bị chiến đấu, hệ lệ tỷ vị giờ.
Di ố lũ vẫn là với tư cách lần này áp trục xuất hiện tốt, nếu là hắn nghĩ không sai lời nói, Chí Minh cũng sẽ lựa chọn để mở đi chạm đánh cái này trận thứ 2.
Đi thôi, mở đi chạm.
Vừa lúc, Lạc Vũ Thần trong mắt hơi híp, quả nhiên không có đoán sai.
Đối với mở đỉ trạm hắn bên này cũng rất quen thuộc, dù sao băng hệ đạo quán cái thứ 3 bộ kẻ mẩn chính là mở đỉ trạm.
Không cần mở đỉ trạm tới đối phó gì ố lù, Chí Minh vẫn là có sự kiêu ngạo của mình a.
Tất tất.
Hệ lệ tỷ vị giờ trên thân lóe ra tia điện, bằng hữu là bằng hữu, nhưng chỉ cần là đối chiến lời nói hắn cũng sẽ nghiêm túc đối đãi.
Mở đỉ trạm ánh mắt cũng nghiêm túc lên, làm xong tiến công chuẩn bị.
Lạc Vũ Thần lại lấy ra vừa rồi tiền xu, một lần nữa ném đi lên.
Mặt trái.
Cái kia trận thứ hai, ta trước hết tay.
Chí Minh trở về một cái tốt thủ thế, kỳ thật người đó tiên cơ đều không khác mấy, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chương 169, Lạc Vũ Thần, ta muốn nếm thử một xuống. Mở đi chạm. Đẳng cấp, LV32. Đặc tính, tệ lệ bạc thì. Thuộc tính, cách đấu thêm siêu năng. Lạc Vũ Thần xem hết Chí Minh mở đi chạm tin tức về sau, trực tiếp lựa chọn tiến công. Hệ lệ tỷ vì giờ, sọc quả vờ. Hệ lệ tỷ vì giờ trên thân quyệt ở tắc, một đạo hồ quang điện toàn bộ phương vị đánh ra ngoài. Chí Minh bởi vì lúc ấy còn không có gặp được hệ lệ tỷ vì giờ, vẫn là lựa chọn cẩn thận. Hắn suy nghĩ một chút mở miệng nói. Mở đi chạm, nhìn rõ. Mở đi chạm trực tiếp thấy rõ công kích của đối phương quỹ đạo, tùy tiện tránh khỏi. Chí Minh nhìn thấy Lạc Vũ Thần không có đến tiếp sau, ngay sau đó nói. Gen hi bụt. Hẳn là cự ly xa thăm dò một cái Lạc Vũ Thần ế lệ tỷ vì giờ. Né tránh về sau sử dụng thần đờ sóc. Lạc Vũ Thần cũng không nghĩ tới Chí Minh lần này thế mà cái này nhóm cẩn thận. Ế lệ tỷ vì giờ thân hình vừa né tránh qua mở đi chạm công kích, sau đó thao tác lôi điện phê xuống dưới. Mở đi chạm nương tựa theo chính mình giác quan thứ 6 nhanh trong né tránh trên trời công kích. Lạc Vũ Thần thừa cơ hội này, tự nhiên nghĩ cẩn thân. Quyết ở tắc. Đụng. Ế lệ tỷ vì giờ trực tiếp cậy mạnh vào tới. Mở đi chạm hai tay đón đỡ nhưng vẫn là bị đỡ đòn hướng về sau quay ngược lại. Về mặt sức mạnh mạnh yếu một cái liền hiện ra ra. Hệ lệ tỷ vì giờ, thần đợt bùn. Chí Minh mới vừa nói cái gì, đồng nhiên vừa nghĩ có chút không đúng. Lôi. Không đúng, phi giờ bùn. Hắn nhìn thấy mở đi chạm trên tay hỏa diễm thở dài một hơi, trước kia thần đợt bùn nói quen thuộc. Nếu là đối với hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng thần đợt bùn, đây không phải là cho nó tiễn chiến lược sao. Cứ như vậy, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Mở đi chạm tay một cái trực tiếp bị đánh lui về phía sau mấy bước. Hệ lệ tỷ vi giờ nhìn thấy chính mình một kích thành công, quyền trái lại gào thét mà tới. Chí Minh phát hiện chính mình phương diện này càng thêm thế yếu, cắn răng nói. Mở đi chạm dùng cồn phở si ẩn đem hệ lệ tỷ vi giờ quăng bay ra đi. Mặc dù này lại tiêu hao mở đi chạm độ lượng thể lực, hệ lệ tỷ vi giờ ngọn núi nhỏ này một dạng hình thể cũng không phải như vậy mà đơn giản di chuyển. Nhưng bây giờ đây là biện pháp tốt nhất. Thần đỡ bùn sát mở đi chạm gương mặt mà qua, mở đi chạm đột nhiên lẹ vỉ tệ lên, trong mắt bạch quang tỏa sáng. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ phát hiện chính mình trực tiếp chậm rãi bay lên. Chính nó chính mình là không biết bay, làm sao lại bay lên. Siêu. Mở đi chạm trực tiếp sẽ tại trước người hệ lệ tỷ vì giờ quăng bay đi ra ngoài. Lạc Vũ Thần nhìn về phía quẳng xuống đất hệ lệ tỷ vì giờ, hỏi. Hệ lệ tỷ vì giờ. Ngươi không có chuyện gì chớ. Quả nhiên siêu năng hệ đều có thể ngắn ngủi bay lên. Nhưng nhìn mở đi chạm cái biểu tình này tựa hồ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Xem ra là ăn vào cận thân thua thiệt, muốn cưỡng ép kéo dài khoảng cách. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ từ dưới đất ngồi dậy, sờ lên đầu của mình. Có chút chóng. Hệ lệ tỷ vì giờ, chặt hở. Hệ lệ tỷ vì giờ một cái từ dưới đất đứng lên, hai tay nhanh chóng chuyển động, trong cơ thể điện lực bắt đầu tích xúc hắn lên. Lạc Vũ Thần nhìn thoáng qua miệng lớn thở dốc mở đi chạm. Hệ lệ tỷ vì giờ, thần đờ sóc. Ầm ầm. Lần này lôi điện mắt trần có thể thấy so với lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa lúc, mở đi chạm trực tiếp mở ra tệ lệ phạt thì hình thức, nhanh chóng né tránh. Thế nhưng bởi vì thể lực tiêu hao, so với lần trước hơi có một chút chật vật. Mở đi chạm, hít dùng kíp. Mở đi chạm trực tiếp hướng phía trước vọt mạnh, sau đó nhảy vọt lên trời, đá hướng hệ lệ tỷ vì giờ. Hệ lệ tỷ vì giờ, tờ dọ kẹt. Lạc Vũ Thần tự nhiên biết rõ. Chí Minh muốn lựa chọn nhanh trong kết thúc chiến đấu nhất định phải cẩn thân chiến đấu. Mở đỉ trạm mặc dù có cự ly xa kỹ năng, nhưng tỷ lệ chính xác cũng không phải là rất cao. Hệ lệ tỷ vì giờ hai tay duỗi về phía trước, thả ra màu xanh lơ vòng bảo hộ, đem mở đỉ trạm cái này cường lực một cước ngăn cản xuống tới. Vâng! Cực lớn lực bắn ngược trực tiếp đem mở đỉ trạm hút bay trở về. Một nửa khác Chí Minh trực tiếp có chút mơ hồ, cái này hệ lệ tỷ vì giờ lại có thể biết tờ dọ kẹt. Di ố lù sẽ sờ hợt đan sờ. Hệ lệ tỷ vì giờ xem tờ dọ kẹt, Lạc Vũ Thần trước hai cái bổ kẻ mẩn vi diệu có chút quá mạnh. Lần này hắn bên này trực tiếp thua thiệt lớn. Mở đỉ chạm một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, nhưng lần này là chân trái chia xuống đất, chân phải có mãnh liệt cảm giác đau chuyển đến. Khít dùn kít cái này một chiêu thức mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng có được cực lớn nguy hiểm tính ở trong đó. Lạc Vũ Thần khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Hệ lệ tỷ vì giờ, một lần nữa sử dụng quyết ở tắc. Lần này mặc cho ngươi năng lực nhận biết mạnh bao nhiêu cũng không tránh thoát. Hệ lệ tỷ vị giờ trong mắt kia điện lấp lóe nhanh chóng hướng về phía tổn thương mở đi chạm. Vừa lúc, mở đi chạm lần này trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Hệ lệ tỷ vị giờ, thần đợt bùn. Với tư cách người theo chủ nghĩa cơ hội Lạc Vũ Thần, đương nhiên sẽ không thả cái này rất tốt ưu thế. Thắng lợi nữ thần ngay tại hướng hắn vẫy chào. Chí Minh đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi đối phó biện pháp. Có, Mở Đi Trạm nhìn rõ phía sau sử dụng ải sơ bun. Mở Đi Trạm nghe được chỉ lệnh nhanh chóng phản ứng, một cái đứng dậy tránh thoát thần đỡ bun phanh kích, trên tay phải hàn khí hội tụ. Ải sơ bun. Hệ lệ tỷ vị giờ xoay người một cái, một quyền này trực tiếp đánh vào cánh tay trái của nó phía trên. Mãnh liệt lạnh leo chạm mặt tới. Mở Đi Trạm vừa định thu quyền, nhưng trực tiếp bị hệ lệ tỷ vị giờ đôi cổn sờ chít. Trong lòng của nó dâng lên một tia dự cảm không tốt. Đây là một kích cuối cùng, hệ lệ tỷ vị giờ, đi sập cơ. Vâng. Hệ lệ tỷ vị giờ trên thân kim quang tỏa sáng, trong cơ thể dòng điện trào lên mà ra, Mở Đi Trạm cũng đi theo biến thành màu vàng kim. Hệ lệ tỷ vị giờ thấy tốt thì lấy, hắn nhìn thấy Mở Đi Trạm đã mất đi năng lực chiến đấu liền đưa nó chậm rãi để xuống. Dù sao đây là một trận hữu nghị chiến, nó không cần thiết đánh nhau chết sống. Chí Minh đi tới sờ lên ngã xuống đất ngất đi Mở Đi Trạm. Ngươi đã tận lực, Mở Đi Trạm. Hắn mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là đánh giá thấp Lạc Vũ Thần Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ. Cái này hoàn toàn chính là một cái cường hoành hệ điện xe tăng, có thể cận thân có thể tầm xa, sau lưng đuôi càng làm cho người khó lòng phòng bị. Mặc dù, Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ rất mạnh, nhưng hắn cũng có được chính mình vương bài. Chí Minh ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thần. Ngươi không thả gì ô lù đi ra không? Lạc Vũ Thần cả giờ xì mắt sáng chỉ riêng đối mặt, cười nhạt nói. Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ, hiện tại còn có thể chiến đấu, ta muốn thử một chút. Hắn rất hiếu kỳ Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ có thể lấy một địch hai, lúc trước chiến đấu Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ tiêu hao cũng không tính là rất lớn. Bọn họ cũng không phải là không có cơ hội này. Chí Minh đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cười ha ha nói. Được à, ngươi đây là muốn dùng Hệ Lệ Tỷ Vị Giờ một chuỗi đôi hai à, đáng tiếc, ta cũng sẽ không cho ngươi tìm một cơ hội. Là thời điểm hiện ra hắn cùng Mạ Trạm tu luyện kết quả. Đi thôi, át chủ bài của ta, quái. Mạ Trạm. Mạ Trạm bốn cái cường tráng cánh tay chấn động, bên hông đai lưng lập lòe tỏa sáng. Mạ Trạm. Đẳng cấp, LV36. Đặc tính, Certifast. Thuộc tính, cách đấu. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ đáp lại một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lạc Vũ Thần cảm nhận được Mạ Trạm trên người khí tức mãnh liệt. Quả nhiên cái này Mạ Trạm vẫn là giống hồi nhỏ mạnh mẽ như nhau. Nhưng hắn một đời tại sao có thể không có khiêu chiến, hắn hôm nay liền muốn thử một chút. Chương 170, hệ lệ tỷ vị giờ 1 xuyên 2. Trận thứ 3 bắt đầu, Chí Minh tiên cơ. Mạ Trạm, phi giờ bùn. Lạc Vũ Thần bên này cũng cho ra đáp lại. Hệ lệ tỷ vị giờ, thần đợ bùn. Hệ lệ tỷ vị giờ lực lượng mặc dù không bằng Mạ Trạm, nhưng cũng không giả bao nhiêu. Dầm dầm dầm. Hệ lệ tỷ vị giờ cùng Mạ Trạm liền đối ba quyền song phương cũng bất phân thắng bại. Mạ Trạm liên tục phi giờ bùn. Mạ Trạm thở nhẹ một hơi, bốn cái tay hướng hệ lệ tỷ vị giờ tề công mà tới. Lạc Vũ Thần lần thứ nhất biết rõ cái gì là chân chính hai quyền nan địch bốn tay. Hệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp tở dọ tẹt. Hệ lệ tỷ vị giờ triển khai màu xanh lơ vòng bảo hộ chặn Mạ Trạm mãnh liệt tiến công. Mạ Trạm nhìn thấy tở dọ tẹt cũng không hề từ bỏ tiến công, tiếp tục nhanh chóng huy quyền. Chí Minh cũng đại khái tính ra tờ giỏ tẹt thời gian. Mạ Trạm, vì tổ thờ rảo. Mạ Trạm dáng vẻ biến đổi trực tiếp sử dụng đấu vật chiêu thức, hai tay hướng hệ lệ tỷ vị giờ vồ lấy. Vâng. Hệ lệ tỷ vị giờ né tránh không kịp trực tiếp bị đối phương té lăn trên đất. Lạc Vũ Thần mím môi. Hệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp dùng đôi dùng ra đi sực cơ. Quả nhiên cận thân cách đấu bên trên vẫn là Mạ Trạm dạng này cách đấu loại hình bổ kẹ mần mạnh hơn. Hệ lệ tỷ vị giờ sau lưng đuôi bắn thẳng đến ra. Cuốn tại Mạ Trạm trên hai cánh tay. Chí Minh thấy đến hô lớn. Trực tiếp đem hệ lệ tỷ vị giờ vung đi qua, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta tu hành. Chiêu thức giống nhau dùng lần thứ hai coi như khó dùng. Hống. Mạ Trạm trầm giọng hét một tiếng, mặt khác hai cánh tay nắm lấy hệ lệ tỷ vị giờ đuôi trực tiếp đưa nó giơ lên. Lào kíp. Hệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp bị quăng đến bên kia, nhưng nó cũng còn không có từ bỏ. Đi sức cơ. Trên người nó trực tiếp phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện hướng Mạ Trạm tập kích bất ngờ đi. Hệ lệ tỷ vị giờ từ dưới đất đứng lên, vô vô có chút chóng đầu. Mạ Trạm thật là khí lực thật là lớn. Nó nặng như vậy cân nặng thế mà có thể bị Mạ Trạm trực tiếp kéo dậy. Hệ lệ tỷ vị giờ, sơ biết. Mạ Trạm bởi vì khoảng cách quá gần chỉ có thể khúc cánh tay đón đỡ, mặc dù công kích số lượng rất nhiều, nhưng hiệu quả cũng rất thấp. Lạc Vũ Thần làm như vậy tự nhiên là quấy nhiễu một cái đối phương. Chặt hở về sau sử dụng thần đờ bùn. Là chặt hở kéo ra một chút khoảng cách, thần đờ bùn không phải là đối thủ, cái kia chặt hở về sau thần đờ bùn đây. Bờ dịt bờ rắc. Hệ lệ tỷ vị giờ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới trước sau đó đấm ra một quyền. Lần này Mạ Trạm không còn có vừa rồi thế lực ngang nhau lực lượng, bị một quyền đánh trúng lồng ngực, lùi ra ngoài. Lạc Vũ Thần nhìn lấy mạ chạm vẫn còn cứng ngắc trạng thái.
Thunderpower.
Né tránh về sau sử dụng lão sơ bịp. Mạ chạm thân hình vừa né tránh qua Thunderpower. Chạy lấy đà mấy bước lăng không dựng lên.
Tất tất.
Hệ lệ tỷ vị giờ vội vàng đón đỡ, nhưng mạ chạm lực lượng lớn đến lạ kỳ, từng cơn đau nhức ý tử trên hai tay chuyển đến. Theo chiến đấu tiến hành, Chí Minh cảm thấy mình chiến ý cũng đang thiêu đốt hừng hực. Mạ chạm, liên tục phỉ giờ un. Lại một vòng mãnh liệt tiến công bắt đầu.
Hệ lệ tỷ vị giờ, tờ dọ kẹt.
Cẩn thận mạ chạm lập lại chiêu cũ. Có kinh nghiệm lần trước, Lạc Vũ Thần đương nhiên sẽ không lại cho mạ chạm lảo kịch cơ hội.
Hệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp tại kết thúc về sau, nhanh chóng tránh ra mạ chạm ôm kích.
Thần đợt ủn.
Ai sơ ủn.
Hai cái cao cường tráng bổ kẹ mấn lại bắt đầu một vòng mới đối quyền.
Mạ chạm.
Tất tất.
Mạ chạm cùng hệ lệ tỷ vị giờ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, ván thứ ba thế hòa.
Chí Minh vô vô mạ chạm, thở dài một hơi.
Xem ra lần này ta lại thua, quả nhiên ngươi so trước kia càng mạnh.
Hắn đang mạnh lên đồng thời Lạc Vũ Thần cũng đang mạnh lên, mà lại Lạc Vũ Thần tốc độ càng nhanh.
Chờ gì ố lù xuất hiện thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, 3-2, Lạc Vũ Thần tiểu đội thắng.
Lạc Vũ Thần đem tổ giả cặt cũng phóng ra, bắt đầu đối bọn chúng hai cái tiến hành trị liệu.
Mèo ô.
Lạc Vũ Thần lại lần nữa đem tổ giả cặt móng vuốt nhỏ bắt trở về.
Chịu đựng một chút, phun một cái liền tốt, ngươi nhìn ế lệ tỷ vì giờ nhiều kiên cường.
Tổ giả cặt nhìn một chút ế lệ tỷ vì giờ cũng yên tĩnh trở lại.
Rát nha.
Di ố lủ vô vô hệ lệ tỷ vì giờ bả vai.
Một chuối hai, hệ lệ tỷ vì giờ cũng lợi hại như vậy, nhưng nó cũng sẽ không nhận thua.
Nó cảm giác mình lập tức liền muốn phóng ra con bước cuối cùng.
Tất tất.
Hệ lệ tỷ vì giờ nằm tại trên bãi cỏ trực tiếp không muốn động, mệt mỏi quá a.
Một chuối hai nào có gì ố lủ nghĩ đến đơn giản như vậy.
Lạc Vũ Thần thả ra tổ dạ cặt móng đuốt.
Tốt, ngươi có thể hơi hoạt động một chút.
Tổ dạ cặt trên mặt đất dạo dực. Sắc thực không có vừa rồi đau như vậy.
Hệ lệ tỷ vì giờ, ngươi trước tiên đem cái này uống, sau đó ta lại cho ngươi phun trị liệu phun xương.
Hệ lệ tỷ vì giờ cầm qua bình nhỏ uống đi vào, mấy trong đó liền nó tổn thương nghiêm trọng nhất.
Lạc Vũ Thần lấy ra ạ dạ cạ rủ bình phun xương.
Hệ lệ tỷ vì giờ, một hồi ngươi chịu đựng một chút.
Tất tất.
Hệ lệ tỷ vì giờ cảm thấy mình có thể gánh vác được.
Chí Minh bên kia cũng hoàn thành đối với bổ kẹ mẩn trị liệu, đi qua cùng Lạc Vũ Thần đối chiến. Hắn cảm giác chính mình vừa học đến không ít đồ vật.
Sẽ tờ giỏ kẹt dễ lẹ tì vì giờ, sẽ sở vật đan sở gì ổ lù.
Ba cái bổ kẻ mần bên trong liền cái kia xì nỉ tổ dạ cặt xem ra rất bình thường, nhưng nó tương lai người đó có nói chuẩn đây.
Mở đi chạm cùng quân đủ vừa cũng trò chuyện sự tình hôm nay.
Mạ chạm thì đi tới cùng gì ổ lù nói một lần hôm nay đối chiến sự tình.
Không nghĩ tới nó thế mà không có đánh qua đã tổn thương dễ lẹ tì vì giờ.
Rát nha.
Di ố lù kiêu ngạo mà kêu một tiếng, hệ lệ tỷ vị giờ thế nhưng là bạn tốt của nó.
Mặc kệ tại cận chiến cùng tại đánh xa phương diện, hệ lệ tỷ vị giờ đều là cực mạnh tồn tại.
Hô!
Lạc Vũ Thần đối với hệ lệ tỷ vị giờ vết thương trên người chỗ lại kiểm tra một bên.
Tốt, ngươi bây giờ có thể ngồi dậy, 10 đến phút về sau sống thêm động.
Mèo ô!
Nhìn thấy hệ lệ tỷ vị giờ khôi phục lại, tô ra cắt tại chung quanh của nó vui vẻ chuyển đói bụng một vòng.
Hệ lệ tỷ vị giờ cười một tiếng. Sờ lên tổ dạ cặt đầu.
Chí Minh lúc này đi tới, đụng phải Lạc Vũ Thần bả vai.
Ngươi nói ta đạo quán thi đấu thật có thể được không?
Ta luôn cảm giác thua ngươi về sau có một chút hoảng.
Lạc Vũ Thần liếc Chí Minh một cái, tức giận nói.
Đạo quán thi đấu cũng không có khó như vậy đánh, ngươi muốn nói ngươi hiện tại đánh đạo quán chủ khẳng định là không thể nào, thế nhưng đạo quán thi đấu chế độ thi đấu đối với người khiêu chiến vốn là có ưu thế, ngươi sợ cái gì?
Mặc dù hắn không thể nói chính mình là mạnh nhất, nhưng hắn cũng là tuyết đảo thi đấu khu, cái thứ nhất đánh xuống hai cái đạo quán người.
Chí Minh thua bởi hắn vẫn là rất hợp lý.
Hắc hắc, có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm.
Cái kia.
Chí Minh đâu biết, ngươi xem chúng ta cũng khổ cực một ngày, có muốn không đêm nay ăn một chút tốt.
Lạc Vũ Thần cảm thấy hôm nay so với hôm qua còn mệt mỏi hơn, thêm đồ ăn điều thỉnh cầu này cũng không quá phận đi.
Chí Minh suy nghĩ một chút, gật đầu một cái.
Được, vậy chúng ta cùng đi một lần chung quanh tiểu trấn. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều.
Được, vậy chúng ta một hồi lên đường.
Lạc Vũ Thần đối với quyết định này giơ hai tay tán thành.
Chương 171, đến từ Lạc Vũ Thần kêu gọi.
Đặc huấn ngày thứ ba.
Lạc Vũ Thần cùng dì ổ lũ đã có thể theo kịp Chí Minh cùng mạ chạm tốc độ.
Rát nha.
Lạc Vũ Thần nhìn thoáng qua chạy bên trong dì ổ lũ, bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt.
Đã hai ngày cũng ở phía sau, hắn hôm nay muốn thử một chút có thể hay không vượt qua Chí Minh bọn họ.
Chí Minh nghe phía sau tiếng bước chân, quay đầu cười nói.
Có thể a, ba ngày còn kém không cần nhiều bắt kịp ta. Lạc Vũ Thần cùng dì ô lù tốc độ tiến bộ thật đúng là nhanh a, giữa bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần.
Không được, hiện tại vẫn không thể bị vượt qua.
Mạ Trạm, chúng ta cũng muốn gia tốc, xung.
Mạ Trạm gật đầu một cái bắt đầu nhanh chóng tăng tốc, bọn họ quyết không thể dễ dàng như vậy bị vượt qua.
Lạc Vũ Thần nhìn thấy Chí Minh đột nhiên tới nhiệt tình, cười khổ một tiếng.
Còn liều mạng như vậy sao?
Ngày thứ nhất là quen thuộc, ngày thứ hai là nếm thử, ngày thứ ba chính là khiêu chiến.
Dì ố lù trong mắt đấu trí ngay tại cháy hừng hực, nó cảm giác còn kém như vậy một chút.
Ban ngày trong khoảng thời gian này, nó nhất định phải càng thêm cố gắng.
Bởi vì chỉ có ban ngày nó mới có thể tiến hóa thành lũ cạ dì ố.
Lạc Vũ Thần hai ngày này cũng đã nhận ra dì ố lù chỗ khác biệt.
Đối với tiến hóa chuyện này, hắn cảm thấy cũng không thể cưỡng cầu.
Nhưng tất nhiên dì ố lù một mực tại cố gắng, vậy hắn cũng nhất định phải cố gắng bồi bạn nó đi xuống.
Lần này hắn len lén đem mẹ gã sở tổn cũng mang theo tới, hy vọng dì ố lù cùng giấc ngộng của hắn có thể được toại nguyện.
Dì ố lù, ta còn có thể càng nhanh một chút.
Có muốn không chúng ta đang đuổi một cái thử một chút?
Rát nha.
Dì ố lù trịnh trọng gật đầu một cái, phía trước chính là cần hai người bọn họ hợp tác hạng mục.
Lạc Vũ Thần ngồi ở trên đỉnh núi nhìn một chút máy bấm giờ, muốn so lần trước nhanh 10 phút.
Hắn sờ lên dì ố lù đầu.
Ta cảm giác ngày mai chúng ta còn kém không nhiều đến đánh dấu.
Luyện 3 ngày, hắn cảm giác chính mình thể năng cũng tại thẳng tắp tăng lên, lần sau bỏ cái núi đều là chuyện nhỏ.
Chí Minh cầm một bình nước tăng lực ném cho hắn.
Vũ Thần, ngươi gần nhất một mực tại kiên trì tập thể hình A.
Lạc Vũ Thần toàn bộ thể năng cũng không giống như là cả ngày đều ở nhà cái chủng loại kia.
Lạc Vũ Thần một phát bắt được đồ uống, ừ một tiếng.
Ân, Di Ố Lù yêu thích tập thể hình, cho nên ta cũng sẽ thường ngày tập thể hình một cái. Sáng sớm ra ngoài chạy trốn bước loại hình.
Thông qua lần này lần luyện tập này, hắn cảm giác chính mình cùng dì ố lù quan hệ lại càng gần một bước.
Rát nha.
Dì ố lù trên đồng cỏ lăn vài vòng, sau đó nằm ở Lạc Vũ Thần trên đùi.
Dạng này bị gió nhỏ thổi thật thoải mái a, còn có thể nghe đến cỏ xanh mùi thơm.
Lạc Vũ Thần gãi gãi dì ố lù cái cằm, ngồi ở trên đây hóng gió một chút xác thực cũng tốt vô cùng.
Giờ khắc này ngươi chính là cái này một mảnh rừng rậm vương.
Mặc dù nghĩ lên tiếng hô to, nhưng hắn vẫn cảm thấy không nên quấy rầy người khác cùng bổ kẻ mẩn tương đối tốt.
Đến, chúng ta lại chơi hai thanh bổ kẻ mẩn đối chiến.
Lạc Vũ Thần nhìn lấy lại gần Chí Minh, đối với hắn một cử động kia cũng quen thuộc. Từ khi đêm hôm đó chính mình cho hắn tổ một đội ngũ, hắn mỗi ngày buổi trưa đều muốn chơi hai thanh đi phân.
Thật sự giống một cái nghiện nét thiếu niên.
Lạc Vũ Thần nghĩ nghĩ lấy ra điện thoại di động của mình, lại đem chính mình đội ngũ mạch suy nghĩ cả giờ xỉ nói rõ một lần.
10 phút phía sau.
Chí Minh nhìn trên màn ảnh tam liên thắng.
Hoa, cái đội ngũ này quá lợi hại, ngươi là thế nào nghĩ ra được?
Lạc Vũ Thần trầm mặc 3 giây, trả lời.
Kỳ thật ta có cái kia Lạc Thần hảo hữu, hắn lặng lẽ nói cho ta biết, cái đội ngũ này ngươi cũng không cần bỏ quang, chính mình vụng trộm bên trên phân liền tốt.
Cái này chuyên môn đánh hụt ở giữa đội ngũ, hắn lần sau trực tiếp thời điểm còn muốn dùng.
Bởi vì hắn không gian đội, hiện tại hoàn cảnh này hạ lên phân tại dễ dàng chỉ có điều.
Chí Minh nhìn chằm chằm Lạc Vũ Thần con mắt nhìn một hồi.
Cũng thế, cái trò chơi này chính là nhà ngươi khai thác, ngươi biết Lạc Thần bình thường,
đúng, hắn thêm những người khác sao.
Nếu có thể muốn tới Lạc Thần hảo hữu, vậy tuyệt đối có thể tại bột ba bên trong thổi ngư bức.
Lạc Vũ Thần lắc đầu, nếu là tăng thêm bạn tốt một ngày nào đó sẽ bại lộ.
Nằm tại trên đùi hắn dì ô lù mở mắt ra nhìn thoáng qua hai người bọn họ, Lạc Vũ Thần đây quả thật là mèo khen mèo dài đuôi.
Cái trò chơi này đều là chính hắn ý nghĩ. Đối với cái trò chơi này, hắn tự nhiên là hiểu rõ nhất người.
Hắn người này chỉ thích chơi game, ta cũng là thật vất vả mới thêm.
Lạc Vũ Thần nhìn thấy Chí Minh lại bắt đầu mới một câu, quay đầu nhìn về phía ở bên cạnh chơi chơi trốn tìm bộ kẹ mật nhóm.
Mạ Trạm đi tới vô vô có chút thất lạc Chí Minh.
Mèo ô.
Tô Dạ cắt hướng Lạc Vũ Thần vây vây tay.
Chờ ta một cái, lập tức liền đi qua.
Lạc Vũ Thần nghe được thanh âm của bọn nó đứng dậy đi tới.
Hắn người lớn như vậy. Còn muốn bồi tiếp một đám bổ kẹ mẩn chơi chơi trốn tìm loại trò chơi này.
Buổi chiều vẫn là thác nước tu hành.
Lạc Vũ Thần hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào trạng thái.
Có hôm trước cùng ngày hôm qua kinh nghiệm, hắn kiên trì thời gian cũng càng ngày càng lâu.
Chạy không tâm linh.
Di ố lù nhìn thoáng qua bên trái Lạc Vũ Thần, nó cảm giác hôm nay nó liền có thể phóng ra một bước cuối cùng.
Thành bại ngay tại lần này thác nước tu luyện.
Tô Dạ cắt lần này trực tiếp bỏ tới trên cây. Mỗi lần bọn họ thác nước tu luyện chính là nó nhàm chán nhất thời gian.
Không thể đi xa cũng không thể chế tạo ra đại thanh âm.
Tất tất.
Hệ lệ tỷ vị giờ dặn dò một cái Tổ Gia Cát, chính mình cũng học động tác của bọn hắn ngồi xếp bằng.
Dù sao rất nhàm chán, nó không bằng cũng thử một chút loại này tu luyện biện pháp. Tô Dạ cặt ghé vào trên nhánh cây, đuôi nhàm chán lung lay lên, sau đó nó liền chậm rãi ở trên nhánh cây ngủ. Ong ong ong. Chí Minh đột nhiên mở mắt, tò mò quay đầu nhìn về phía dì ổ lù. Hiện tại dì ổ lù trên thân ngay tại phóng thích cái này ổ dạ phót sở. Mạ Trạm cũng từ tu hành bên trong được rồi tới, nó nghi hoặc nhìn về phía Lạc Vũ thần tổ hai người. Chí Minh hạ giọng nói ra. Xuyệt, chúng ta lên trước bờ lại nói. Khả năng này chính là dì ổ lù tiến hóa thời cơ, hắn cũng không thể để Mạ Trạm đi quấy rầy bọn họ. Trên bờ Tổ Giả Cắt cùng Ế Lệ Tỷ Vị Giờ cũng lần lượt tỉnh lại. Bọn họ cũng đồng thời nhìn về phía còn tại dưới thác nước ngồi im Lạc Vũ Thần cùng dì ổ lù. Ế Lệ Tỷ Vị Giờ khỏe miệng xuất hiện nụ cười, có lẽ lần này dì ổ lù thật sự có thể tiến hóa. Chuyện này dì ổ lù cũng không biết trông đợi bao lâu. Cố lên a, dì ổ lù. Lạc Vũ Thần vẫn như cũ duy trì động tác lúc đầu, không có giống có mặt những người khác giống như bộ kẹ mẩn chịu đến dì ổ lù trên thân ổ dạ phót sở ấn tượng. Tại thế giới tinh thần của hắn, một cái mơ hồ thân ảnh dần dần hiện lên ra. Hắn có chút không xác định hô lên tên của nó. Dì ổ lù. Dì ổ lù làm sao lại xuất hiện ở đây, là chính hắn xuất hiện ảo giác. Ở một bên dì ổ lù nhíu mày một cái lông, nó hình như nghe thấy được người đó kêu gọi. Đạo thanh âm này nó rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Lạc Vũ Thần. Theo nó mở hai mắt ra nhìn lấy thế giới thời điểm, nó nhìn thấy người đầu tiên chính là Lạc Vũ Thần. Sau này bọn họ cái này tổ hợp càng ngày càng mạnh, từ một cái vô danh tiểu bối đoạt được học viện quán quân. Bên người cũng xuất hiện mới đồng bạn. Chương 172, tiến hóa, lũ cạ dị ồ. Hệ lệ tỷ vì giờ nháy nháy mắt, dị ồ lũ trên thân thật sự xuất hiện tiến hóa chi quang. Giờ phút này sự chú ý của mọi người cũng hội tụ đến dị ồ lũ trên thân. Tại ngồi im Lạc Vũ Thần cũng cảm nhận được bên người dị ồ lũ biến hóa, chậm rãi mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía bị tiến hóa chi quang bọc dị ồ lũ. Dị ồ lũ mong đợi nửa năm lâu tiến hóa rốt cục muốn bắt đầu. Nguyên bản tâm bình tĩnh đột nhiên biến kích động. Giáp nha. Dì ổ lù hình thể trong lúc đó bắt đầu biến cao biến lớn, mu bàn tay cùng trước ngực mọc ra gai ngược. Nó chậm rãi đứng lên, giấu ở chỗ sâu lực lượng buộc phát ra. Càng thêm cường đại ô dạ phót sở hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Lạc Vũ Thần mắt phải bên trong tổ kẹ mẩn bảng cũng phát sinh tương ứng cải biến. Lù cạ dì ổ. Đẳng cấp, LV35. Đặc tính, Inner Focus. Tính cách, cố chấp. Thuộc tính, cách đấu thêm thép. Chiêu thức, quyết ở tắc, phìn. Mẹ tổ cơ l, sơ vật đan sở, thân đợ un, dốc sơ mà s, ố giả sơ giờ, phót sơ ẩn. Lạc Vũ Thần nhìn lấy lũ cạ dì ổ gật đầu một cái, là so trước kia xoáy nhiều. Giáp nha. Lũ cạ dì ổ mở hai mắt ra, hai tay để ở trước ngực, một cái ố giả sơ giờ hội tụ mà thành. Nó cảm giác chính mình phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất, mặc kệ là lực lượng vẫn là đối với ố giả trường khống. Siêu. Lũ cạ dì ổ trong tay ố giả sơ giờ vọt thẳng trời dựng lên. Trên bầu trời nổ tung. Hệ lệ tỷ vị giờ lật một chút Lạc Vũ Thần ba lô, đem bên trong hai cái hộp ném tới. Lạc Vũ Thần cùng lũ cạ di ô liếc nhau một cái, lấy ra bên trong dây chuyền. Hắn từ thác nước bên trong đi ra, sau đó cho mình mang theo lên. Hiện tại nếu là đối thủ lời nói, hắn tin tưởng mình cùng lũ cạ di ô là có thể trực tiếp tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Lũ cạ di ô chậm rãi mở ra hộp, lấy ra thuộc về mình cái kia một sợi dây chuyền. Nó cuối cùng là đợi đến ngày hôm nay. Hệ lệ tỷ vị giờ tiến hóa thời điểm, nó ngay tại hoài nghi chuyện này, hiện tại hết thể khúc mắc cuối cùng là mở ra. Nó thành công. Lạc Vũ Thần đem dây chuyền đem ra, tự tay cho lũ cạ di ô mang theo lên. Ba ngày này cố gắng không có uổng phí, hắn cũng rất may mắn chính mình đi tới cạn tổ khu vực đi theo Chí Minh tiến hành tu hành. Ở chỗ này mọi người cùng nhau chứng kiến lũ cạ di ô tiến hóa. Giáp nha. Lũ cạ di ô lắc lắc trên người nước, từ trên tảng đá nhảy xuống tới. Lạc Vũ Thần cười cùng Lũ Cạ Di Ồ đúng rồi một cái quyền. Chúc mừng ngươi, Lũ Cạ Di Ồ, hiện tại cái này tảng đá liền có thể một mực đeo ở trên người của ngươi. Có Lũ Cạ Di Ồ lực lượng tiếp xuống đạo quán chiến cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là đạo quán chiến cấm chế sử dụng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Muốn tại trên sàn thi đấu kiến thức mẹ gà Lũ Cạ Di Ồ phong thái liền phải chờ đến liên minh giải thi đấu. Đây chính là Lũ Cạ Di Ồ ấy ư, quả nhiên rất xuất khí. Với tư cách chuyên tâm muốn trở thành cách đấu đại sư Chí Minh, đối với cường đại lũ cạ dì ổ có thể nói là không có chút nào chống cự. Lạc Vũ Thần vui mừng phải xem lấy lũ cạ dì ổ, thần thú sờ lên đầu của nó. Ân, xác thực muốn so trước kia xoáy nhiều, thân cao cũng cao không ít. Hắn hiện tại ngược lại là thật muốn tại cả giờ xỉ sáng đến một ván, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chỉ hoan đến ngày mai tốt. Dù sao lũ cạ dì ổ cũng cần làm quen một chút lực lượng của mình. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp đem Lũ Cạ Di Ô bế lên, nó là phát ra từ nội tâm vì mình bằng hữu vui vẻ. Hai bọn nó liền chuyện này trước kia cũng không ít tán gẫu qua. Lũ Cạ Di Ô trên mặt cũng xuất hiện nụ cười vui vẻ. Tô Dạ cắt trận trắng mắt, khiêng một đầu khăn lông đưa cho Lạc Vũ Thần. Lạc Vũ Thần không người tiếp nhận khăn lông. Tô Dạ cạn, thật ngoan. Trong nước ở lâu là có điểm lạnh, vẫn là lên trước bờ đi. Mèo ô. Tô Dạ cắt hài lòng gật đầu một cái, Lạc Vũ Thần cuối cùng là biết do nó mới là tốt nhất một cái kia. Chí Minh ho một tiếng. Có muốn tới hay không thử một chút, mà chạm đối chiến Lũ Cạ Di Ô. Mặc dù đại khái tỷ lệ không phải là đối thủ, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Lạc Vũ Thần xoa xoa tóc, quay đầu nhìn lấy Chí Minh nói ra. Ngày mai đi, trước hết để cho Lũ Cạ Di Ô làm quen một chút lực lượng của mình. Không nghĩ tới hắn bên này còn chưa mở lời, Chí Minh bên kia trước tiên là nói về, dạng này cũng tốt cũng không cần hắn trở về nói bóng nói gió. Được, xế chiều ngày mai chúng ta tới thử một chút. Chí Minh hưng phấn trà sát tay nhỏ, ngày mai là có thể nhìn thấy mẹ gạ Lũ Cạ Di Ô. Hôm nay tu luyện cũng đến đây là kết thúc. Giác nha. Lũ Cạ Di Ô cùng Lạc Vũ Thần quơ quơ, quay người nhảy vào bên trong vùng rừng rậm. Lạc Vũ Thần nhìn lấy xa như vậy đi thanh âm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Tiến hóa phía sau thế nào muốn như vậy đi xác nhận sao? Được rồi, theo nó đi thôi, nó chỉ cần vận dụng ổ dạ phót sở cũng sẽ không ở trong rừng rậm lạc đường. Hệ lệ tỉ vị giờ ba lô trên lưng, quay đầu nhìn thoáng qua sau đó cùng lên Lạc Vũ Thần bọn họ. Lũ Cạ Di Ô tiến vào rừng rậm về sau liền bắt đầu không đoạn tăng tốc độ. Nó tốc độ bây giờ muốn viễn siêu lúc trước, trong cơ thể có liên tục không ngừng lực lượng. Không ít trong rừng rậm bộ kẹ mẩn nghe được tiếng vang cũng thò đầu ra, đối với cái này chưa từng thấy qua bộ kẹ mẩn, bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Hu tụt. Giác A. Lũ Cạ Di Ô thả ra chính mình ô dạ phót sở, cho dù ở cái này nơi này nó một dạng có thể cảm giác được Lạc Vũ Thần bên kia đang di động. Nó một cái phanh lại thay đổi phương hướng hướng Lạc Vũ Thần bọn họ trở về biệt thự phương hướng chạy tới. Lạc Vũ Thần cả giờ xỉ sáng còn tại nói chuyện phiếm, sau đó liền nhìn một cái màu xanh da trời thanh âm từ hắn trên không lướt qua. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ trực tiếp rôi ra đuôi đem không dừng được Lũ Cạ Di Ô bắt trở về. Xem ra so sánh nó, Lũ Cạ Di Ô vẫn là không có có thể trưởng khống tốt chính mình lực lượng. Lạc Vũ Thần xài bước đi đi qua, sau đó tại Lũ Cạ Di Ô trên đầu gõ một cái. Vốn cho là tiến hóa về sau có thể thành thục một chút, hiện tại xem ra vẫn là như vậy lỗ mãng. Vừa rồi nếu là đụng vào người đó, cái kia đoán chừng hai cái cũng cùng nhau bay ra đi. Giác nha. Lũ Cạ Di Ô lắc lắc trên đầu lá cây, cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất thời sai lầm. Nó cảm giác thử một lần nữa nó liền nắm chắc. Hệ lệ tỷ vị giờ thấy không chuyện mới đem nó để xuống. Mèo ô. Tô Dạ cắt hừ một tiếng, từ hệ lệ tỷ vị giờ sau lưng chậm rãi đi ra. Khó trách vừa rồi nghe được trong rừng rậm có tiếng vang, nguyên lai là Lũ Cạ Di Ô. Lạc Vũ Thần thần thú giúp Lũ Cạ Di Ô xong một cái trên người lá cây. Đừng đắc ý, chúng ta cùng một chỗ trở về biệt thự đi, ngươi quen thuộc lực lượng vẫn là chờ đến tối đi. Dọc theo con đường này là trà sát quá ít nhánh cây. Giác nha. Lũ Cạ Di Ô ngoan ngoãn đứng tại Lạc Vũ Thần bên người. Lạc Vũ Thần phạm vào một cái liếc mắt, lúc này biết rõ có nề nếp. Nghèo ô. Tô Dạ cắt đi tới, cọ sát ống quần của hắn. Một bên Chí Minh vô vô mạ chạm phía sau lưng, tiếp xuống bọn họ cũng muốn tiếp tục cố gắng. Hắn nhìn Lũ Cạ Di Ô nói ra. Mạ chạm thật sự khiêu chiến ngay tại ngày mai. Thấy thế nào Lũ Cạ Di Ô đều là một cái cường địch, nhưng ngày mai đối chiến bọn họ cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Chương 173, dưới ánh trăng vũ giả. Ban đêm. Lạc Vũ Thần sau khi cơm nước xong một thân một mình đi ra. Tới ba ngày, hắn buổi tối cho tới bây giờ chưa hề đi ra đi dạo qua một lần. Vừa vặn hôm nay tâm tình không tệ, muốn ra đi một vòng. Lạc Vũ Thần sau khi đi ra, lầu 2 trên ban công Lũ Cạ Di Ổ cũng vụng trộm sờ soạn ra. Nó muốn nhìn một chút Lạc Vũ Thần hơn nửa đêm ra ngoài làm gì. Lạc Vũ Thần trong rừng rậm chẳng có mục đích đi lấy, có ánh trăng chiếu rọi, rừng rậm cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Đi mấy bước liền có thể thấy được mấy cái tiểu bộ kẻ mẩn. Hắn vừa định ngồi xuống cùng bọn họ chào hỏi, sau đó bọn họ liền chạy được mất tung ảnh. Mặc dù không sợ người, nhưng vẫn là có nhất định để phòng tâm A. Lũ Cạ Di Ô lặng lẽ đứng tại trên nhánh cây nhìn phía trước Lạc Vũ Thần. Ngoại trừ nhìn một chút Lạc Vũ Thần làm cái gì, nó còn có thể bảo vệ Lạc Vũ Thần an toàn. Trong rừng rậm bộ kẹ mẩn cũng không phải ai cũng đối với nhân loại rất thân thiện. Lạc Vũ Thần đi tới liền đi tới một cái bên hồ nhỏ, nơi này cùng bọn hắn tu hành không sai biệt lắm. Phía trên là một cái thác nước nhỏ, phía dưới là một cái hồ nhỏ. Hắn vừa mới chuẩn bị đi qua liền thấy một cái bộ kẹ mẩn đang đứng ở bên hồ. một cái màu trắng ăn mặc vũ váy bổ kẹ mẩn ngay tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa. Lạc Vũ Thần đã duỗi ra tay lại thu hồi lại, hắn quét bốn phía một cái tìm một cái tảng đá ngồi xuống. Không nghĩ tới tùy tiện ra đi một vòng còn có thể thưởng thức đạo bổ kẹ mẩn vũ tư. Một khúc vũ xong, Lạc Vũ Thần vừa định vỗ tay lại sợ quấy rầy đến đối phương, thế là quay người nhẹ chân nhẹ tay tránh ra tại chỗ. Đi vài bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy đối phương còn tại chuyên tâm luyện vũ lỏng. Thế là thở dài một hơi, xem ra hắn không có bị phát hiện. Nếu là đêm mai tới nữa nói không chừng còn có thể nhìn thấy tháng này dưới vũ tư. Còn tại trên cây lũ cạ di ô nhìn thấy Lạc Vũ Thần đi trở về, nhanh chóng chạy về biệt thự. Dùng tốc độ của nó tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hất ra Lạc Vũ Thần. Rất a. Lạc Vũ Thần trở lại biệt thự thời điểm, Lù Cạ Di Ổ đứng tại trên ban công cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Lạc Vũ Thần ngẩng đầu sẽ cho nó một cái mỉm cười. Cơm tối ra ngoài đi một vòng về sau, hắn cảm giác cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Hắn mới vừa mở cửa liền thấy Chí Minh trong phòng khách nâng tạ tay. Ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt ra ngoài làm cái gì? Lạc Vũ Thần thành thật trả lời. Ra ngoài tản bộ, ta còn không có nhìn qua buổi tối rừng rậm, không nghĩ tới buổi tối rừng rậm cũng thật náo nhiệt. Dọc theo con đường này hắn thấy được nhiều nhất chính là bờ ập ruột cùng ói đi. Chí Minh buông xuống tạ tay lau mồ hôi nước, cười nói. Ân, chung quanh nơi này bổ kẹ mẩn cũng rất hoạt bát, ta trước kia rèn luyện cũng thường xuyên nhìn thấy bọn họ. Cái này cuộc sống này lâu như vậy. Hắn đối với chung quanh tự nhiên là hiểu rõ nhất. Vậy ta trước hết lên, ngươi tiếp tục rèn luyện đi. Lạc Vũ Thần rỗi cái lưng mệt mỏi, đi lên lầu 2. Hắn hiện tại mỗi ngày ngủ được cũng rất sớm, dù sao mỗi ngày đều có thí luyện muốn tiến hành. Về đến phòng, hệ lệ tỷ vị giờ ngay tại treo chọc tổ dạ cắt chơi, Lạc Vũ Thần cởi giày ra một cái bay nhào bổ nhào trên giường. Vẫn là lìm bờ giường thoải mái nhất. Mèo, tổ dạ cắt nhảy tới trên giường, ghé vào Lạc Vũ Thần bên người. Lạc Vũ Thần nhìn lấy tổ dạ cắt cùng nó quay về trước mắt. Tổ dạ cắt cùng hệ lệ tỷ vị giờ cùng đi chơi đi, ta hơi mệt chút. Một cái huấn luyện ra cũng không phải dễ làm như thế, ngươi chung quy phải có dư thừa tinh lực. Hệ lệ tỷ vị giờ đi tới sau đó đem tổ dạ cặt ôm xuống dưới. Mặc dù nó rất tốt cờ dẻo vũ thần ra ngoài làm gì, nhưng là vẫn không hỏi. Lù cả gì ô đứng tại ban công pha lê thượng khán một hồi, mở ra cửa thủy tinh đi đến. Xem ra Lạc Vũ Thần không có phát hiện nó vụng trộm theo dõi. Sáng sớm ngày thứ 2, Lạc Vũ Thần kéo màn cửa sổ ra, mở ra ban công cửa, hai cái tịt ghi liền đứng tại ban công trên hàng rào. A, Lạc Vũ Thần ngáp một cái, hắn đối với cuộc sống như vậy đã thành thói quen. Nói không chừng sáng mai trên ban công sẽ xuất hiện một cái tịt ghi họ. Rất a. Lucazio nhìn thấy trên ban công Lạc Vũ Thần lên tiếng chào hỏi. Lạc Vũ Thần nhìn thoáng qua thời gian, hỏi. Ngươi hôm nay thế nào lên sớm như vậy? Hắn cũng không có nhìn lầm thời gian a, hôm nay là có chuyện gì không, tích cực như vậy. Lucazio mặc dù yêu thích vận động, nhưng nó vẫn luôn là một cái đúng giờ bộ kẹ mẩn, sớm một phút không đứng dậy cũng không nhiều ngủ một phút. Lucazio hướng hắn phất phất tay liền vọt vào giường rậm. Qua mười mấy giây, trong rừng rậm liền truyền ra lũ cạ di ổ hưng phấn tiếng kêu. Lạc Vũ Thần suy nghĩ một chút, đại khái cũng chỉ có một lời giải thích biện pháp. Lũ cạ di ổ tại xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ đẩy cửa phòng ra, lũ cạ di ổ quen thuộc buổi sáng đi ra ngoài vận động, nó cũng đã quen kêu Lạc Vũ Thần rời giường. Sớm a, hệ lệ tỷ vì giờ, ngươi đi gọi tổ dạ cắt đi, đoán chừng nó lại tại ngủ nướng. Lạc Vũ Thần hướng phòng rửa mặt đi tới. Sớm a. Vũ Thần. Sớm. Vừa ra cửa Lạc Vũ Thần liền cạ giờ si sáng đánh vừa đối mặt. Đã rửa mặt xong Chí Minh vừa mới chuẩn bị xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, hắn ngược lại là rất yêu thích dạng này. Nấu cơm cho người khác ăn là hứng thú của hắn một trong. Rửa mặt xong Lạc Vũ Thần nhìn một chút mình trong kính. Một ngày mới bắt đầu. Cơm nước xong xuôi liền muốn bắt đầu leo núi thí luyện. Nghèo ô. Tô Dạ Cạt, ngươi gần nhất có phải là lại vụng trộm ăn cái gì? Lạc Vũ Thần quay người một cái tiếp lấy nhào tới Tô Dạ Cát, ôm nó đi xuống lầu. Thật là càng ngày càng nặng. Mèo. Tô Dạ Cát vội vàng lắc lắc đầu, liền xem như an vụng hắn cũng sẽ không thừa nhận. Dưới lầu Chí Minh cùng tổ kẹ mẩn đang bề bộn làm một đoàn. Lạc Vũ Thần đến phòng bếp về sau lột một cái ống tay áo. Đến, để cho ta cũng tới phụ một tay. Mấy ngày nay hắn tại Chí Minh vẫn là học được mấy món ăn. Lạc Vũ Thần bọn hắn giữa trưa đơn giản ăn một cái cơm liền trở về biệt thự. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ chạm đến đấu trường ở giữa với tư cách lần tranh tài này trọng tài. Tô Dạ Cát, con đù hửa cùng mỡ đỉ chạm ba cái bổ kẹ mần ngồi tại hệ lệ tỷ vị giờ đằng sau sung làm ăn dưa con chúng. Bọn họ ba cái cũng là rất chờ mong xế chiều hôm nay trận này đối chiến. Chí Minh nhớ lại một cái chính mình tuyết đảo hành trình, nhớ lại nói. Thời gian trôi qua thật nhanh a, khi đó chúng ta đều vẫn là học viện học sinh. Mạ Trạm hoạt động một chút cánh tay của mình, đi tới chuẩn bị khu. Nó cảm giác trạng thái của mình muốn so hôm qua còn tốt. Đối diện Lạc Vũ Thần gật đầu một cái. Là rất nhanh, tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi hôm nay biểu hiện thế nào. Đây là hắn cùng Lũ Cạ Dì Ổ tiến hóa về sau lần thứ nhất hợp tác, suy nghĩ một chút trong lòng vẫn là có một ít hưng phấn. Trên cổ hắn dây chuyền dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lúc này nó cùng Lũ Cạ Dì Ổ trên người một cái kia hòa lẫn. Rất nha. Tại Lạc Vũ Thần bên người Lũ Cạ Dì Ổ cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nó nhìn thoáng qua trên cổ mẹ gạ sợ tổn, làm xong tiến công lên dùng tay làm. Đồ đù ổ. Hệ lệ tỷ vị giờ giơ lên hai tay lui về phía sau mấy bước, thổi một cái ngoài miệng huýt sáo. Chương 174, Lũ Cạ Dì Ổ, mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn. Lũ Cạ Dì Ổ đối chiến Mạ Trạm. Lạc Vũ Thần bọn họ vẫn là dùng biện pháp cũ đoán tiền xu chính phản. Chính diện, Chí Minh vẫn là ngươi tiên cơ, vận khí không tệ a. Chí Minh trầm mặc 3 giây. Vậy ta sao vậy trước tiên công, Mạ Trạm, thấn đợt un. Lạc Vũ Thần ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Lũ Cạ Dì Ổ chúng ta bên này cũng giống vậy, thấn đợt un. Không có tiến hóa gì ổ lũ có lẽ không phải là đối thủ, nhưng hắn hiện tại tin tưởng Lũ Cạ Dì Ổ. Vâng. Lũ Cạ Dì Ổ quay ngược lại 2 bước, Mạ Trạm thì quay ngược lại 3 bước. Lũ Cạ Dì Ổ, ổ giả sờ giờ. Lạc Vũ Thần thấy được kết quả mình mong muốn, thế là để Lũ Cạ Dì Ổ sử dụng mới học được kỹ năng. Mạ Trạm, đỡ được. Mạ Trạm thân thể trầm xuống, bốn cái tay tề xuất tiếp nhận ổ giả sờ giờ. Rát nha. Lũ Cạ Dì Ổ cũng không nghĩ tới chính mình ổ giả sờ giờ trực tiếp bị Mạ Trạm cưỡng ép cải biến quỹ đạo. Lạc Vũ Thần cũng đồng dạng có chút giật mình, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chiến đấu tiếp tục. Lũ Cạ Dì Ổ, phót sờ ẩn. Lũ Cạ Dì Ổ đột nhiên vọt tới trước, tay phải đập vào Mạ Trạm trên lồng ngực. Chỉ nghe phịch một tiếng, cân nặng không nhẹ Mạ Trạm trực tiếp bị một chiêu này đánh bay ra ngoài. Mạ Trạm một cái cá chép nhảy từ dưới đất đứng lên, nó vô vô lồng ngực. Lực đạo mặc dù rất lớn thế nhưng cùng là cách đấu hệ chiêu thức, phót sờ ẩn sinh ra tổn thương đối với nó mà nói cũng không tính cái gì. Lũ Cạ Dì Ổ lông mày rất nhỏ nhíu một cái, nó vẫn có chút không thích hướng lực lượng của mình. Lạc Vũ Thần cũng không có gấp, hắn hiện tại cũng coi là một cái quen thuộc quá trình. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra. Lũ Cạ Dì Ổ, mẹ tổ cơ. Lũ Cạ Dì Ổ có thép thuộc tính về sau, mẹ tổ cơ uy lực cũng theo đó tăng lên. Chí Minh bên này lòng cảnh giác cũng tăng thêm. Mạ Trạm, liên tục phỉ giờ un. Hắn cảnh giác nguyên nhân chủ yếu một là Lũ Cạ Dì Ổ bây giờ còn chưa có sử dụng sở hợp đan sở. Hai chính là đối phương còn không có mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn ý tứ. Lũ Cạ Dì Ổ một bên né tránh một bên nhanh chóng tiến công. Tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, nó đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa Lạc Vũ Thần đặc hấn, cận thân chiến đấu căn bản không phải vấn đề gì. Mạ Trạm tiến công vẫn như cũ hung mãnh, nhưng Lũ Cạ Dì Ổ luôn là có thể tìm tới nó công kích khoảng cách. Đối chiến 10 cái hiệp, Lạc Vũ Thần trong lòng cũng nắm chắc. Hắn nhìn về phía Lũ Cạ Dì Ổ hô. Lui về đến em, Lũ Cạ Dì Ổ. Rát nha. Lũ Cạ Dì Ổ né người sang một bên tránh thoát Mạ Trạm rực cháy một quyền, một cái phía sau nhảy kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Mạ Trạm trên người cơ bắp phun trào, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu. Nó cảm giác trên người mình cơ bắp cũng vừa tỉnh lại. Chí Minh lúc này cũng nhìn ra Lạc Vũ Thần lúc này tại dùng Mạ Trạm khảo thí Lũ Cạ Dì Ổ thực lực. Mạ Trạm, lão sơ bìm. Mạ Trạm nhanh chóng vọt tới trước, một cái trượt sẻn đá hướng về phía Lũ Cạ Dì Ổ. So sánh Chí Minh, Lạc Vũ Thần bên này nhẹ nhõm rất nhiều. Né tránh về sau sử dụng ô dạ sờ giờ. Lũ Cạ Dì Ổ nhảy lên một cái, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng bắt đầu hội tụ ô dạ phót sờ. Chí Minh nhãn tỉnh sáng lên, nhanh chóng hô. Dùng bờ dịt bờ rắc bắn ra. Mạ Trạm gật đầu một cái trực tiếp dùng tay cắt tại ô dạ sờ giờ bên cạnh, đưa nó coi như bóng đánh bay ra ngoài. Nghèo ô. Tại quan chiến tổ dạ cắt trực tiếp xù lông, ô dạ sờ giờ trực tiếp hướng bọn họ bên này bay tới. Tất tất. Thân là trọng tài hệ lệ tỷ vì giờ một cái lắc mình xuất hiện tại bọn họ ba cái người xem trước mặt, sử dụng tờ dọ két. Lạc Vũ Thần nhìn thấy vô sự thở dài một hơi, hắn liếc Chí Minh một cái. Kém một chút liền muốn xảy ra chuyện. Chí Minh gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng cười hai lần. Hắn thật không phải là cố ý. Chiến đấu tiếp tục. Lạc Vũ Thần đụng một cái trên cổ dây chuyền, hô lên câu kia hắn đã sớm hô lên lời nói. Lũ Cạ Dì Ổ, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Giờ khác này hắn chờ rất lâu. Rát nha. Lũ Cạ Dì Ổ trên cổ hệ vỗ lũ tì hòn sở tổn cũng xuất hiện ánh sáng. Lạc Vũ Thần cảm giác mình cùng Lũ Cạ Dì Ổ ở giữa liên hệ cũng càng cường. Đây chính là mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn sao. Chí Minh nhìn thấy mẹ gạ Lũ Cạ Dì Ổ, kìm lòng không được nói hai chữ. Thật là đẹp trai. Mẹ gã Lũ Cạ Dì Ô bề ngoài có càng nhiều màu đen đường vân, đầu phía sau lông tóc cũng thay đổi nhiều, làn da nhan sắc cũng biến thành càng sâu, cước biến thành màu đỏ. Thân thể màu ngà sữa da lông biến càng dài, mu bàn tay cùng trên mặt bàn chân mọc ra càng nhiều đâm tới. Muốn nói Lũ Cạ Dì Ô đối với Ô Dạ Phót Sờ khống chế rất mạnh, như vậy mẹ gã Lũ Cạ Dì Ô thì càng lên một tầng, Ô Dạ Phót Sờ một vòng lại một vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Lạc Vũ Thần nhìn lấy Lũ Cạ Dì Ô cảm giác ánh mắt của mình đều muốn tỏa ánh sáng. Hắn ngượng ngùng ho một tiếng. Khục, Lũ Cạ Dì Ô, thân đợt un. Bây giờ còn đang đối chiến bên trong, làm một cái huấn luyện ra, hắn tại sao có thể thất thần? Giác nha. Lũ Cạ Dì Ô chỉ cảm thấy hiện tại trong cơ thể có được sức mạnh vô cùng vô tận. Vâng. Mạ chạm trên người lực nén đột ngột tăng, đây chính là mẹ gạ hệ vỗ lũ tỉ hòn về sau Lũ Cạ Dì Ô sao? Thật là mạnh tờ dễ giờ. Mạ chạm, thân đợt un. Lũ Cạ Dì Ô nhanh chóng vọt tới trước. Tay phải phía trên lôi quang mãnh liệt. Mạ chạm một quyền đánh lên về sau trực tiếp Lũ Cạ Dì Ổ cường đại lực đạo đỉnh sâu sắc lui lại. Giác nha. Lũ Cạ Dì Ổ nổi giận gầm lên một tiếng, quyền thượng lực lượng không đoạn tăng cường. Mạ chạm vội vàng lui lại tránh thoát cái này đáng sợ một quyền, lảo đảo mấy bước về sau mới ngừng lại được. Lạc Vũ Thần trực tiếp cũng không tiếp tục cho đối phương cơ hội thở dốc. Lũ Cạ Dì Ổ, mẹ tổ cỡ. Lũ Cạ Dì Ổ song chảo phía trên có kim loại lưỡi dao sắc bén bắn ra. Cơ thể hơi nghiêng về phía trước một lần nữa hướng mạ chạm phóng đi. Lúc đối chiến nó tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tất tất. Hệ lệ tỷ vị giờ nhìn lấy mất đi năng lực chiến đấu mạ chạm, tuyên bố lần này đối chiến thắng bại. Bên thắng Lũ Cạ Dì Ổ. Theo chiến đấu kết thúc, một tia sáng hiện lên, Lũ Cạ Dì Ổ từ mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn trạng thái bên trong rút ra. Nó lại khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Lạc Vũ Thần thở nhẹ hai lần, đánh một tấm đối chiến hắn cũng cảm giác rất mệt mỏi. Hắn chậm rãi hướng Lũ Cạ Dì Ổ đi tới. Nếu là đạo quán khiêu chiến thi đấu có thể sử dụng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, hắn cùng Lũ Cạ Dì Ổ tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Giác nha. Lũ Cạ Dì Ổ nhìn thấy Lạc Vũ Thần đi tới, quay người cho hắn một cái ôm. Đây là bọn họ lần thứ nhất mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Lạc Vũ Thần cũng cảm nhận được Lũ Cạ Dì Ổ trên người tâm tình kích động. Hắn nhìn lấy con mắt của nó nói. Chúng ta không thể bởi vì có mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn liền thư giãn. Chúng ta còn muốn tiếp tục cố gắng biến càng mạnh. Đây chỉ là khởi điểm của bọn họ, giấc mộng của bọn hắn thế nhưng là liên minh quán quân. Giác nha. Lũ Cạ Dì Ổ gật đầu một cái, nó sẽ tiếp tục cố gắng. Chí Minh lúc này cũng đi tới, nhìn lấy Lũ Cạ Dì Ổ nói. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn đây cũng quá mạnh, hoàn toàn giống như là bật học đồng dạng. Lũ Cạ Dì Ổ hiện tại hẳn là Lạc Vũ Thần bên này đệ nhất chiến lược. Lạc Vũ Thần sờ lên Lũ Cạ Dì Ổ đầu, nghiêm mặt nói. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn sát thực rất lợi hại, nhưng chúng ta còn có mục tiêu cao hơn. Chí Minh quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ Thần nhìn về phía địa phương, rất tán thành gật đầu một cái. Chương 175, kỳ giờ lì ạ. Vũ Thần lại đi ra ngoài tản bộ A. Lạc Vũ Thần vừa quay đầu nhìn thấy Chí Minh đang từ trên bậc thang đi xuống dưới. Hắn cười nói. Ân, hôm nay ý định đi một phương hướng khác đi dạo. Kỳ thật hắn buổi tối hôm nay còn muốn đi cái kia bên hồ nhỏ nhìn một chút. Thời gian này cùng hắn hôm qua đi ra thời gian đồng dạng. Vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, chung quanh nơi này vẫn là có không ít đối với nhân loại không hữu hảo bộ kẻ mẩn. Biết rõ. Nói xong, Lạc Vũ Thần mở cửa phòng, xài bước đi ra ngoài. Tất tất. Hệ lệ tỷ vì giờ nguyên lai hiếu kỳ Lũ Cạ Dì Ổ đem nó gọi tới làm gì. Nguyên lai là nhìn Lạc Vũ Thần vụng trộm ra ngoài làm gì. Giác nha. Lũ Cạ Dì Ổ trực tiếp nhảy xuống, hướng hệ lệ tỷ vì giờ vây vây tay. Hệ lệ tỷ vì giờ quay người đi vào dặn dò một cái tổ ra cát, sau đó trực tiếp một cái thiên cân truy nhảy xuống tới. Lũ Cạ Dì Ổ lung lay một cái mới đứng vững, nó lặng lẽ thả ra chính mình Ổ Dạ Phót Sờ. Lạc Vũ Thần quả nhiên vẫn là đi lên lần địa phương đi. Trên đường, Lạc Vũ Thần khẽ hát nhìn lấy lần trước ngồi xuống tiêu ký. Vì phòng ngừa lạc đường, hắn cố ý tại trở về thời điểm ngồi xuống tiêu ký thuận lợi lần sau lại đến. So sánh lần trước chẳng có mục đích, lần này bước tiến của hắn cũng muốn nhanh rất nhiều. Đi tầm 10 phút, Lạc Vũ Thần nhìn một chút bốn phía, tại lần trước trên tảng đá lại lần nữa ngồi xuống. Kỳ giờ lì ạ. Đẳng cấp, LV28. Đặc tính, tệ lệ bạc thì. Thuộc tính, siêu năng thêm yêu tinh. Hắn lần trước khi nhìn đến dưới ánh trăng vũ giả chính là kỳ giờ lì ạ, hắn suy tính một ngày vẫn cảm thấy chính mình tìm tới hắn trong đội ngũ con thứ tư bộ kẻ mẩn. Nhưng hắn vẫn có chút lo nghĩ, nếu là hạ xuống quyết định hắn cũng sẽ không một thân một mình đến đây. Kỳ lỗ. Kỳ giờ lì ạ hôm qua liền phát giác được không đúng, tựa hồ có người từ một nơi bí mật gần đó quan sát nó.